Hai người trong khi giao thủ, Tiên Vu Tô Hợp nắm lấy nhuyễn roi, đem Lạc Tuyển xả ra hoa tiệu, nhưng thấy Lạc Tuyển một thân hồng nhạt nạ bạch quần áo, dáng điệu uyển chuyển, phong thái yêu điệu, dường như cây anh đào mới nở, dáng ngọc yêu kiều, trên mặt mang theo một tầng hồng nhạt khăn che mặt, không gặp hình dáng, Tiên Vu Tô Hợp nhất thời hứng khởi, tay áo lớn phất một cái, nhất thời quát lên một trận kinh phong, hất đi Lạc Tuyển khăn che mặt, trong phút chốc, Tiên Vu Tô Hợp sững sờ ở địa. Phương, đó là biết bao xinh đẹp dung mạo. Tuyết Giang Ngọc Cơ, lãnh diễm hàm mị, không thi phấn trang điểm, nhưng là mỹ thái thiên nhiên, Tiên Vu Tô Hợp vừa thấy bên dưới, kinh động như gặp thiên nhân. Lạc Tuyển lo lắng Lạc Vân Dương an nguy, vô ý cùng Tiên Vu Tô Hợp chiến đấu, lúc này thả người vào rừng, vừa vặn gặp được thạch xanh đoạn Lạc Vân Dương một tay, liền giơ roi quấn lên Lạc Vân Dương, đem hắn cứu đi. Lạc Tuyển đi rồi chốc lát, Tiên Vu Tô Hợp liền phản ứng lại, một trái tim bay nhảy nhảy lên, mặt đỏ tới mang tai, hắn thân là Tiên Vu gia thiếu chủ, ra sao khuôn mặt đẹp nữ tử chưa từng thấy. Nhưng cho tới bây giờ không có nửa điểm động tâm, chỉ là một lòng tập võ, ai biết hôm nay gặp mặt Lạc Tuyển, suýt chút nữa làm mất đi ba hồn bảy vía, mê thần hồn điên đảo, cái gọi là nhất kiến trung tình, cũng chỉ đến như thế. Tiên Vu Tô Hợp lúc này đuổi theo Lạc Tuyển, hướng về Lạc Tuyển biểu đạt yêu thương, Lạc Tuyển mắng một câu lưu manh, hướng về Tiên Vu Tô Hợp một trận đánh lung tung, Tiên Vu Tô Hợp chính là tiểu thừa cảnh tu vi, sao lại bị Lạc Tuyển bắn trúng? Một bên né tránh, một bên biểu đạt chính mình chân tình thực lòng, Lạc Tuyển thấy đánh hắn không trúng, không kiên nhẫn dây dưa, bỏ lại một câu vô sỉ liền đi, Tiên Vu Tô Hợp sau đó đuổi tới, Lạc Tuyển đánh lại đánh không trúng, chạy lại không chạy nổi, coi là thật phiền muộn không thôi, sau đó trốn về Lạc gia, mới thoát khỏi Tiên Vu Tô Hợp. Ngày thứ hai Tiên Vu Tô Hợp thượng Lạc gia đến nhà bái phỏng, nhưng biết được Lạc Tuyển từ lâu khởi hành đi tới Tam Hà thành, Tiên Vu Tô Hợp kiên nhẫn, lại đuổi tới Tam Hà thành đến, đi Lạc thị tông nhà vừa hỏi, Lạc Tuyển dĩ nhiên không đi Lạc thị tông nhà, Tiên Vu Tô Hợp thất vọng, quận thành biển người mênh mông, hắn tìm một tháng đều chưa thấy Lạc Tuyển, tuy rằng nản lòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, dự định đến trận chung kết trên sân, lại đi tìm kiếm Lạc Tuyển, hắn đã nhận định Lạc Tuyển chính là hắn đời này kiếp này duy nhất yêu, dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Thạch Xanh sau khi nghe xong, một lát không nói gì, thật không biết nên nói Tiên Vu Tô Hợp si tình hay là ngu ngốc. Tiên Vu Tô Hợp nói Thạch huynh, ta có một chuyện muốn mời người hỗ trợ. Thạch Xanh nói Tô huynh cứ nói đừng ngại. Tiên Vu Tô Hợp vội ho một tiếng, nói tại hạ cũng phải tham gia Thanh Vân trận chung kết, chẳng biết có được không tùy tùng Thạch huynh một nhóm. Dứt lời ba ba nhìn Thạch Xanh, chỉ lo Thạch Xanh không đáp ứng. Thạch Xanh vừa nghe, lập tức bừng tỉnh, hắn cùng Lạc gia có thâm cửu đại hận, đến trận chung kết trên sân, Lạc gia tất nhiên sẽ gây sự với hắn. Lạc Tuyển chính là Lạc gia người, chỉ cần theo Thạch Xanh, tất nhiên có thể nhìn thấy Lạc Tuyển. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói Tô huynh, ngươi đây là lấy ta làm mồi nhử. Tiên Vu Tô Hợp vội hỏi Thạch huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Lạc gia tới đối phó các ngươi, không chỉ có như vậy, ta còn có thể đáp ứng ngươi, trận chung kết trên sân giúp ngươi ra tay một lần, đương nhiên, ta sẽ không ra tay với Tuyển Nhi. Thạch Xanh một trận thẹn thùng, này Tiên Vu Tô Hợp ra mặt cũng đặc biệt dày đi, người Lạc Tuyển từ đầu tới đuôi liền đã nói với hắn hai câu, một câu lưu manh, một câu vô sỉ. Hắn bên này liền bắt đầu một cái Tuyển Nhi gọi mở ra. Bất quá Tiên Vu Tô Hợp đòi điều kiện, lại làm cho Thạch Xanh vô cùng động tâm, lấy Tiên Vu Tô Hợp tiểu thừa cảnh tu vi, tham gia một cái Thanh Vân đại hội, đủ có thể quét ngang bát phương, tuy rằng chỉ là ra tay một lần, nhưng là một tấm vô địch bài, chỉ là để hắn theo đội ngũ, hoàn toàn không có cái gì gây trở ngại, đây là lợi ích to lớn, Thạch Xanh ha có từ chối lý lẽ, lúc này vui vẻ đáp ứng. Hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 28, Hồ Điệp Hương Đăng, hạ. Đây là song thắng cử chỉ. Hai người theo như nhu cầu mỗi bên đều đại hoan hỉ. Thạch Xanh nói Tô huynh, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Tiên Vu Tô Hợp nói Thạch huynh mời nói. Thạch Xanh nói Tô huynh có biết Vô Tiểu Bất Hoan Đan Cửu Tiểu? Tiên Vu Tô Hợp ngẩn ra, nói đương nhiên biết nói, Diệu ông là ta Tiên Vu gia hạt nhân khách khanh, người ngoài xưng hắn thần y Đan Cửu Tiểu, ta Tiên Vu gia cũng gọi hắn Diệu ông. Thạch Xanh vừa mừng vừa sợ, nói quá tốt rồi. Nói xoa xoa hai tay, nói ta có một người bạn, bất hạnh phá hủy dung mạo, không biết Đan thần y có thể thế người khôi phục dung mạo sao? Tiên Vu Tô Hợp cười nói khử bà phục dung, việc nhỏ một việc. Hà có thể làm khó Diệu ông. Thạch huynh quân lệnh hữu đưa tới ta Tiên Vu gia, quay đầu lại ta viết một phong thư ký chung, Diệu ông tất bán đấu giá ta khuôn mặt này. Thạch Xanh đại hỉ, sâu sắc vái chào, nói đa tạ Tô huynh. Tiên Vu Tô Hợp nâng dậy Thạch Xanh, cười nói Thạch huynh như vậy lưu ý, hẳn là Thạch huynh người yêu. Thạch Xanh vội ho một tiếng, nói Tô huynh không thể vọng độ, đó là tại hạ một vị bằng hữu. Tiên Vu Tô Hợp cười ha ha, nói bằng hữu, ta hiểu. Thạch Xanh cảm thấy khá lúng túng, nói thực sự là bằng hữu. Tiên Vu Tô Hợp nói gượng, thực sự là bằng hữu. Thạch Xanh bận bịu đổi mở lời đề, nói Tô huynh, có người nói đêm nay sẽ có Hương Hải Hoa Triều, ngươi có thể muốn đi bờ sông ngắm cảnh. Tiên Vu Tô Hợp nói thịnh cảnh hiếm thấy, đương nhiên không thể bỏ qua. Thạch Xanh nói cái kia không ngại cùng chúng ta một đạo. Tiên Vu Tô Hợp nói đến buổi tối nói sau đi, ta còn chưa có đi mua hoa đăng đây. Thạch Xanh nói được rồi, vậy ta trước tiên cáo tử, Tô huynh lúc trước đến thành Đông Túy Tiên Lầu cùng chúng ta hội hợp liền có thể. Tiên Vu Tô Hợp nói một tiếng hảo, Thạch Xanh cáo từ ra ngoài, Tiên Vu Tô Hợp đứng dậy đưa tiễn, đem Thạch Xanh đưa ra tử lâu. Thạch Xanh đi ra lâu đến kính hướng về cùng thân bệ nạn đám người ước định nơi bước đi, đi ra không xa, chợt nghe một trận huyền xào thanh, Thạch Xanh đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy hơn 10 trượng ở ngoài có cái quán vỉa hè, mặt trên xếp đầy các thức hoa đăng, mấy chục người vây quanh quán vỉa hè nói nhao nhao ồn ào, không ít người bưng mũi, quay về một cái thiếu nữ áo đỏ chỉ trỏ trỏ, lớn tiếng mắng chửi. Thạch Xanh đi lên phía trước, nhưng nghe có người mắng ngươi này xấu hàng, mau mau cút ngay. Ngươi đều thí bao nhiêu lần, còn không hết hy vọng. Chính là, mau cút đi. Một mình ngươi bá, còn có nhường hay không người khác chơi. Liên ngươi bộ này xấu dạng, còn mua cái gì vẫn tình đăng, mau cút mau cút. Dài đến lại xấu, trên người lại hôi, ngươi là chuyên đi ra đáng sợ sao? Thạch Xanh nghe người ta mắng vô cùng khó nghe, đi tới quán vỉa hè bên vừa nhìn đến tận cùng, nhưng thấy trên sạp hàng trung ương bày một cái quái lạ bàn tròn, trên bàn có cái trong suốt thùng nước, bên trong chứa mãn thanh thủy, dũng để có tám biện phiến diệp không được xoay tròn, khuấy lên thanh thủy, dũng hữu dụng một khối tấm ván gỗ phong kín, tấm ván gỗ chính giữa có cái lỗ nhỏ, một tên thiếu nữ áo đỏ nhón chân lên, đem một viên ngân tệ để vào tấm ván gỗ trung ương bên trong cái hang nhỏ. Ngân tệ vào nước bị tuyền qua cuốn một cái, rơi xuống dũng để một cái danh nước chung, bị dòng nước vọt vào một cái bé nhỏ một quản, tiếp theo ken một tiếng, rơi vào một cái chứa rất nhiều ngân tệ chỗ gỗ. Lại thất bại, xấu xí, ngươi đừng thử, mau cút đi, để chúng ta đến. Có người không kiên nhẫn kêu lên. Người nói chuyện vô cùng vô lễ, Thạch Xanh hơi nhướng mày, trong lòng ám đạo tướng mạo chính là trời sinh, ai lại muốn dung mạo khó coi. Những người này há mồm ngậm miệng mắng người xấu xí, thực là vô lễ cực điểm. Quay đầu nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn bên dưới, Thạch Xanh sợ hết hồn, xấu. Thực sự là xấu. Thạch Xanh chưa từng nghĩ tới, trên đời lại có như vậy xấu xí người. Thiếu nữ tóc hoa râm, xanh sao vàng vọt, trên mặt mọc đầy tàn nhang, một cái đỏ ngầu bã rượu thị, môi dày như lạp xưởng, miệng đầy răng vàng, hai mắt tiểu nhân dường như hai cái khe nước. Thạch Xanh đứng ở mấy trượng ở ngoài, đều có thể nghe thấy được thiếu nữ trên người một luồng hân người mùi rượu, chẳng trách người chung quanh đều muốn mắng nàng xấu xí, dường như tránh né như bệnh dịch, cách xa nàng xa. Thiếu nữ áo đỏ nhưng không để ý chút nào mọi người chửi rủa, chỉ là hết sức chuyên chú hướng về thùng nước chung quanh ngân tệ. Thạch Xanh nhìn chăm chú nhìn kỹ, quán vỉa hè chia làm 7 cái khu vực, mỗi cái khu vực 7 ra hoa đăng đều không giống nhau, có ưu có liệt, trung ương thùng nước dưới đáy có mười mấy điều bé nhỏ một quản, trong đó 7 cái phân biệt đi về quán vỉa hè một cái khu vực. Thạch Xanh bừng tỉnh rõ ràng, cái này là một cái quăng tệ tuyển đèn chơi, khách hàng đem ngân tệ tập trung vào thùng nước, sau đó thông qua dòng nước nhằm phía mười mấy điều một quản, một nửa một quản đều là đi về một cái đĩa ngân tệ chỗ gỗ, nếu là ngân tệ nhảy vào còn lại 7 cái một quản, là có thể ở một quản đại biểu bên trong khu vực lựa chọn một cái hoa. Ăng. Thiếu nữ áo đỏ chỗ đứng là duy nhất một điều đi về trung ương thùng nước con đường, những nơi khác đều xếp đầy hoa đăng, thiếu nữ áo đỏ nếu không lui ra, những người khác liền không cách nào tiến lên quăng tệ tuyển đèn, là lấy tất cả mọi người ở quát mắng để thiếu nữ áo đỏ mau mau rời khỏi. Thiếu nữ áo đỏ có khả năng kính, đối mọi người dục quát mắng mắt điếc tai ngơ, trong chốc lát lại đầu chừng 10 thứ ngân tệ, nói đến kỳ quái, người rõ ràng trúng thưởng mấy lần, nhưng một cái hoa đăng đều không chọn, chỉ là hung hăng ném mạnh ngân tệ, mọi người dồn dập kêu la ngươi này gái xấu đến cùng có ý gì? Chúng rồi thưởng lại không chọn hoa đăng, là cố ý quấy rối sao? Đúng vậy, ngươi này xấu xí, không chọn đèn cũng sắp cút ngay, đừng chống đỡ nói. Trường như thế xấu, chọn đèn thì có ích lợi gì? Ai muốn nhặt được người vẫn tình đăng, đó là đảo đủ 8 đời máu môi. Ông chủ, này gái xấu là cố ý quấy rối, mau đưa người cản mở a. Quán vỉa hè ông chủ ngồi ở một cái tiểu mục đáng thượng, ha ha cười không ngừng, nhưng không nói lời nào. Thiếu nữ áo đỏ chỉ là quăng tệ nhưng không chọn đèn, bực này trên trời đi đĩa bánh nhi tiện nghi buôn bán, hắn lại sao lại ngăn cản? Thiếu nữ áo đỏ từ đầu tới đuôi, tổng cộng quăng 30-40 cái ngân tệ, đem trên người ngân tệ đều đầu sạch sành xanh, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái kim tệ, đối lao bản nói ông chủ, ta cùng ngươi đổi 100 ngân tệ. Thanh âm thanh thúy vui tươi, thoáng như ngân bình xạ phá, châu linh ngọc nát, dường như 3 tháng gió xuân, phất mở một thụ màu hồng, hiện ra đầu cảnh yến múa hoanh ca. Mọi người đều là sững sờ một chút, Thạch Xanh cũng là ngẩn ra, trong lòng ám đạo nữ tử này tướng mạo kỳ xấu, âm thanh nhưng tốt như vậy nghe, thoáng như tự nhiên, có thể thấy được thiên địa người ngoài đều là công bằng công đạo. Quán vỉa hè ông chủ nhìn một chút chính mình túi áo, lại nhìn một chút quán vỉa hè chỗ gỗ, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nói cô nương, một cái kim tệ tiểu lão nhi không có tiền lẻ à, nếu không, ngươi tìm người bên ngoài thay đổi. Thiếu nữ áo đỏ chưa mở miệng, bên cạnh đã có người mắng không ngân tệ còn muốn chơi, mau cút đi. Đến phiên chúng ta rồi. Mọi người dồn dập đáp lời chính là, mau cút, mau cút. Đến chúng ta rồi. Thiếu nữ áo đỏ vừa nhìn, đây là không thể có người chịu cùng nàng đổi ngân tệ, chỉ đành phải nói ông chủ, ta cho ngươi một cái kim tệ, ngươi đem cái kia hoa đăng bán cho ta chứ. Nói chỉ trên sạp hàng một cái hoa đăng, chính là một cái long hình hỏa văn hoa đăng. Thạch Xanh bừng tỉnh rõ ràng, nguyên lai người là vừa ý cái này hoa đăng mới vẫn ném mạnh ngân tệ, nhưng đáng tiếc vận may không được, một lần đều không đầu chung khu vực này. Ông chủ cười ha ha, nói cô nương, tiểu lão nhi những này hoa đăng đều là không bán, ngươi muốn liền ném mạnh ngân tệ, đầu chúng rồi chính là ngươi, đầu không chúng chính là vô duyên. Vô duyên nhiều tiền hơn nữa tiểu lao nhi đều không bán. Thiếu nữ áo đỏ cao mày nói nhưng là ta không ngân tệ, ông chủ, ngươi dàn xếp một thoáng, ta cho ngươi 10 cái kim tệ, ngươi đem hoa đăng bán ta, được không? Mọi người đều là ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, thiếu nữ này không chỉ có là xấu, hơn nữa rất ngốc, 10 cái kim tệ mua 100 hoa đăng đều thừa sức rồi. Một cái kim tệ giống như là 100 ngân tệ, 10 cái kim tệ dù là 1000 cái ngân tệ, phải biết thân bệnh ngạn ba người thân là bị tuyển quân vệ, một tháng tiền lương cũng mới 10 cái ngân tệ. Mọi người yên lặng như tờ, cũng không dám lại chửi rủa thiếu nữ áo đỏ. Vừa ra tay chính là 10 cái kim tệ, coi như là Tam Hà quận 7 đại nhà giàu đệ tử, e sợ đều sẽ vô cùng đau lòng, chỉ có Đỗ Như Nghiên bực này hạt nhân đệ tử mới có bực này vô cùng bạc tay, này gái xấu lai lịch, tất nhiên bất phàm. Ông chủ trên mặt nhưng có không lo vẻ, nói cô nương, ngươi đây là ép mua ép bán, tiểu lão nhi ở chỗ này xếp đặt mười mấy năm quán vỉa hè, này quang tệ tuyển đèn là tiểu lão nhi quý củ, cũng là bản điếm bảng hiệu. Quý củ hỏng rồi, tiểu lão nhi bảng hiệu liền đập phá. Thiếu nữ áo đỏ cau mày không nói, Thạch Xanh tiến lên phía trước nói cô nương, ta cùng ngươi đổi đi. Thiếu nữ áo đỏ xấu mặt khẽ mỉm cười, lộ ra một cái răng vàng lớn, nói tốt, đà tạ ngươi. Dứt lời cùng Thạch Xanh thay đổi 100 ngân tệ, xoay người đầu một ngân tệ đến thùng nước bên trong, ngân tệ bị dòng nước cuốn một cái, nhảy vào một cái một quản, dĩ nhiên một đòn tức trung, rơi xuống long hình hoa đăng vị trí khu vực. Thiếu nữ áo đỏ vô cùng vui mừng, chỉ vào long hình hoa đăng, nói ông chủ, ta liền muốn cái này. Ông chủ lấy ra hoa đăng, giao cho thiếu nữ áo đỏ, nói cô nương, ngươi thật là có bền lòng, tiểu lão nhi phục rồi ngươi. Thiếu nữ áo đỏ khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 30, đấu rượu thượng. Thiếu nữ áo đỏ nhấc theo hoa đăng, nhìn chung quanh, yêu thích không buông tay, từ từ trong đám người đi ra, mọi người tránh chi không ngừng, Thạch Xanh bước nhanh đuổi theo thiếu nữ, nói cô nương, tiền của ngươi. Nguyên lai thiếu nữ áo đỏ nóng lòng ném mạnh ngân tệ, Thạch Xanh cho nàng tìm linh 100 ngân tệ, người chỉ tiện tay bắt được mười mấy cái, còn lại còn phụng trong tay Thạch Xanh, thiếu nữ áo đỏ tuyển chọn long hình hoa đăng, nhất thời cao hứng, càng mà đã quên. Thiếu nữ áo đỏ tiếp nhận ngân tệ thu vào trong lòng, cười nói ngươi người này đúng là thành thật. Thạch Xanh đang chờ đáp lời, chợt nghe vài tiếng hoan hô mau nhìn. Là thuyền rồng. Thuyền rồng. Vân Vân thuyền rồng, là cựu công chúa tỏa giá. Đã sớm nghe nói cựu công chúa muốn tới xem xét Hương Hải Hoa Triều, không nghĩ tới là thật sự. Lần này như hỏa nhập nổi trảo, vùng ven sông thành hải thành núi lắng người, nhất thời sôi trào rồi. Nghiêng nước nghiêng thành, được xưng hoàng thất đệ nhất tuyệt sắc cựu công chúa dĩ nhiên đến Tam Hà quận, để thưởng thức Hương Hải Hoa Triều, này Vân Vân thuyền rồng chính là cựu công chúa chuyên dụng tỏa giá, giờ khắc này tận mắt nhìn thấy Vân Vân thuyền rồng, Tam Hà quận người còn không hoan hô nhảy nhót, hưng phấn dị thường. Nhất thời đoàn người mãnh liệt như nước thủy triều, phát dồ bình thường dâng tới bờ sông. Hy vọng có thể khoảng cách gần nhìn thấy Vân Vân thuyền rồng, Thạch Xanh bị bảy người một trận đẩy chen, thân bất do kỷ va về phía thiếu nữ áo đỏ, Thạch Xanh lại là lợi hại, cũng không chống cự nổi nhiều người như vậy đẩy nhường, vội hỏi cô nương, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ áo đỏ giương tay một trường, nhanh như điện tiệm, đánh vào Thạch Xanh ngực bụng. Thạch Xanh dường như đã trúng một cái nặng ngàn cân truy, ngực bụng đau nhức, bụng ngũ vị bốc lên, suýt chút nữa liền vị toàn đều phun ra ngoài, thân hình đột nhiên ngừng lại, theo hai mắt tối sầm lại, ngất đi, Thạch Xanh người phía sau quần càng thảm hại hơn, có hơn 10 người trực tiếp bị đánh bay trời cao. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Xanh chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình dựa lưng vách tường, ngồi ở một cái hẻm nhỏ chung, chợt nghe một người nói rằng ngươi có thể coi là tỉnh rồi, ngươi không sao chứ? Thạch Xanh đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy người nói chuyện chính là Hồng Y thiếu nữ kia, không khỏi tăng háng một cái, cười khổ nói cô nương, ngươi ra tay cũng quá nặng. Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng, nói ai bảo ngươi đối với ta vô lễ? Thạch Xanh nói cô nương, ta là bị bảy người chen, thân bất do kỷ, ngươi cần phải hạ tử thủ sao? Thiếu nữ áo đỏ mắt nhỏ chừng Thạch Xanh một chút, nói ai nói ta hạ tử thủ? Ta này vẫn tính ra tay khinh. Thạch Xanh sờ sờ ngực, hay còn mơ hồ làm đau, thầm nói này còn gọi ra tay khinh. Thiếu nữ áo đỏ là tu vi bậc nào, Thạch Xanh không thấy được, chỉ biết ít nói cũng là nhập áo cảnh, có thể tiện tay một trường đem hắn đánh mất, thiếu nữ này thực lực, tuyệt không đơn giản. Thiếu nữ áo đỏ thấy Thạch Xanh sắc mặt không lo, hơi chần chờ, nói này, ngươi không sẽ tới quận vệ doanh cáo ta đánh đập ngươi chứ? Ta đã nói với ngươi, ta cái này cũng là vô tâm trí mất. Thạch Xanh nhàn nhạt nói ta không gọi uy. Thiếu nữ áo đỏ hơi run run, nói vậy ngươi tên gì? Thạch Xanh nói tại hạ Thạch Xanh. Thiếu nữ áo đỏ nói Thạch tiểu. Thạch công tử, ngươi cũng không có gì đáng ngại, ta bồi một mình ngươi kim tệ làm canh dự phí, việc này xóa bỏ, thế nào? Thạch Xanh nhàn nhạt nói không ra sao. Thiếu nữ áo đỏ vội la lên vậy ta cho ngươi 10 cái kim tệ. Thạch Xanh cau mày nói cô nương, ngươi làm sao đều là yêu thích dùng tiền để giải quyết vấn đề. Thiếu nữ áo đỏ trầm mặc thì hứa, dậm chân nói vậy ngươi muốn làm sao làm? Ta lại không phải cố ý đánh ngươi, ta vốn là muốn dùng cốc hư miên trưởng trung hòa trên người ngươi xung lượng, ai biết? Ai biết chênh lệch một ít đúng mực, mới thất thủ thương tổn được ngươi. Thạch Xanh thở dài, nói được rồi, ta tạm thời tin ngươi một hồi. Đứng dậy, nói chỉ cần ngươi hướng về ta nói một tiếng kiểm, việc này liền như vậy bỏ qua. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng, nói một mình ngươi nam nhi bậy thước, nhưng như vậy hẹp hỏi, không chê lòng dạ quá hẹp sao? Thiếu nữ áo đỏ tướng mạo xấu xí, Thạch Xanh nguyên bản đối với nàng rất có vài phần đáng thương, bây giờ xem ra, nữ tử này hơn nửa chính là một cái vênh mặt hất hàm sai khiến nhà giàu thiên kim, trong lòng cái kia mấy phần thương hại, đã sớm không còn sót lại chút gì, cần phải giáo huấn một thoáng này ngang ngược không biết lý lẽ cô nương không thể, lạnh lùng nói cô nương hảo sẽ cái chảy cái cối, ngươi thất thủ hại người, nhưng tiếc rẻ một câu xin lỗi. Phản đến trách ta lòng dạ chật hẹp. Thiếu nữ áo đỏ biết mình đối lý, nói ngươi muốn sao mới bằng lòng buông tha ta. Thạch Xanh nói một câu xin lỗi. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng, nói ngươi nằm mơ, ta mới sẽ không hướng về người nhận sai cúi đầu. Thạch Xanh nhàn nhạt nói ngươi lời này cùng quận vệ doanh đi nói xong rồi. Thiếu nữ áo đỏ cắn cắn môi, nói được, ngươi đi cáo ta đi, coi như ngồi tù ta cũng sẽ không hướng về ngươi nhận sai. Thạch Xanh ngạc nhiên nói cô nương, chỉ là nhận một cái sai, lời nói xin lỗi, có khó khăn như thế sao? Ngươi thả rằng bỏ tù cũng không chịu cúi đầu. Thiếu nữ áo đỏ nói ta thất thủ tổn thương ngươi, ta đồng ý bồi thường, túi đầu nhận sai là tuyệt đối không thể. Thiếu nữ áo đỏ tâm địa cũng không phải xấu, chỉ là tính cách quá mức quật cường, đặc biệt là không chịu nhận sai chịu thua, điều này làm cho Thạch Xanh có chút khó làm, cũng không thể thật làm cho người đi ngồi tù chứ. Nếu nói là liền như vậy quên đi, lại quá đỏ lên y thiếu nữ ngang ngược không biết lý lẽ kiêu ngạo. Thạch Xanh chính giác chủ trừ, Long Thi đột nhiên nói tiểu tử, biết nói nha đầu này là tu vi gì sao? Thạch Xanh nói nhập áo cảnh. Long Thi lắc đầu nói là tiểu thừa cảnh. Thạch Xanh giật nảy cả mình, hắn biết nói thiếu nữ này lợi hại, nhưng không ngờ mạnh đến mức độ như vậy. Long Thi lại nói người không có trực tiếp đánh mất người, xoay người rời đi, mà là nói chuyện với ngươi cẩn thận, nói rõ nha đầu này vẫn có lý có thể giảng, chỉ là không chịu chịu thua. Thạch Xanh hừ một tiếng, nói người không chịu chịu thua, ta Thạch Xanh chính là nên nắm. Long Thi cười ha ha nói hai người các ngươi đều là tính bướng bỉnh, như thế xảo xuống chỉ có thể càng nháo càng cương, ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi giết nha đầu này tiêu ngạo. Thạch Xanh nói biện pháp gì? Long Thi truyền âm cùng Thạch Xanh nói rồi, Thạch Xanh nửa tin nửa ngờ, nói ngươi vững tin người sẽ bị lừa. Long Thi nói không ngại thử xem, ngược lại thất bại cũng sẽ không đi khối thịt. Thạch Xanh quay đầu nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, nói cô nương, hai người chúng ta kế tục cãi va xuống, cũng không có kết thúc, ta xem không bằng chúng ta đến chàng đánh cược, nếu ta thắng, ngươi liền hướng ta xin lỗi, nếu ngươi thắng, việc này xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Thiếu nữ áo đỏ nói đánh cược cái gì? Thạch Xanh nói đánh cược uống rượu. Thiếu nữ áo đỏ một thân mùi rượu, Long Thi đoán người định là ghiền rượu hạng người, là lấy để Thạch Xanh khiêu khích, cùng nàng đánh cược uống rượu, lấy Thạch Xanh tử lượng, tuyệt không bại lý. Thiếu nữ áo đỏ sững sờ, lập tức che miệng cười trộm, một lát mới nói tốt, ngươi biện pháp này không sai, chúng ta liền đánh cược uống rượu. Bất quá, ta muốn thêm một ít điểm tốt. Thạch Xanh thấy nàng bị lừa, cười dài mà nói cô nương mời nói. Thiếu nữ áo đỏ nói ngươi như thua, ta muốn ngươi hướng về ta nhận lỗi, làm ba cái phúc thọ ấp, nói ba câu cô nãi nãi, ta sai rồi. Thạch Xanh cười ha ha nói ngươi tuổi còn trẻ, liền muốn khi làm người cô nãi nãi, cũng không xấu hổ. Thiếu nữ áo đỏ hừ nhẹ một tiếng, nói ai cần ngươi lo, ngươi liền nói có đáp ứng hay không. Thạch Xanh nói cô nương, chỉ là ta thêm điểm tốt, không khỏi không đại công bình. Thiếu nữ áo đỏ nói được, nếu ta thua, ngoại trừ xin lỗi ngươi, ta trả lại ngươi như thế, để ngươi nằm mơ đều có thể cười tỉnh chỗ tốt. Thạch Xanh nói chỗ tốt gì? Thiếu nữ áo đỏ nói ngươi thắng mới có tư cách biết nói, hiện tại sao, ta muốn bảo mật. Thạch Xanh cười nói tùy ngươi vậy, hy vọng ngươi thua rồi không muốn vô lại. Thiếu nữ áo đỏ cười khanh khách nói đây là ta muốn nói, ngươi thua rồi mới không muốn vô lại. Thạch Xanh cười nói quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi, ta Thạch Xanh tuyệt không nuốt lời. Thiếu nữ áo đỏ nói được, ngươi đi theo ta, chúng ta đi Tam Hà thành nổi danh nhất Đông Dương tiểu thị. Dứt lời trước tiên mà đi, Thạch Xanh cất bước đổi tới, trong lòng cười thầm, cụm rượu, hắn Thạch Xanh sợ quá ai tới. Nho nhỏ nha đầu, tự tìm đường chết. Hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 30, đấu rượu, hạ. Không khi nào, hai người đi tới Tam Hà thành to lớn nhất tiệm rượu Đông Dương tiểu thị, trực tiếp đi tới lầu 2 ngồi xuống. Trong điếm tiểu khách nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ đều bị người xấu dung làm cho khiếp sợ, dồn dập tránh lui, hầu bàn nhưng tránh không được, nhắm mắt tiến lên, nói hai vị khách quan muốn cái gì? Thiếu nữ áo đỏ nói ta nghe nói các ngươi nơi này có loại cực liệt rượu, gọi là Thiên Bôi Bất Túy, đi tới hai bình. Hầu bàn sững sờ, nghi là chính mình nghe lầm, nói cô nương, ngài là yếu điểm Thiên Bôi Bất Túy. Thiếu nữ áo đỏ nói không sai, muốn hai bình. Hầu bàn nói cô nương, ngài khoảng chừng không biết, này Thiên Bôi Bất Túy chính là bản điếm bảng hiệu rượu mạnh, người bình thường thượng nửa cái liền muốn say ngất ngây, cần phải Thiên Bôi Bất Túy rượu hào mới có thể uống. Cho nên mới gọi Thiên Bôi Bất Túy cái này tên. Thiếu nữ áo đỏ đem một viên kim tệ bỏ lên trên bàn, cười nói chính là muốn loại này rượu mạnh mới được, ngươi chỉ để ý dâng rượu, bụt cô nương sẽ không thiếu ngươi tiền thưởng. Hầu bàn nghe thiếu nữ áo đỏ một thân mùi rượu, nghĩ thầm cô nương này hay là thật có tử lượng, nửa tin nửa ngờ đi lấy rượu. Bốn phía tiểu khách rồn dập cười nhạo nơi nào đến dã nha đầu, Thiên Bôi Bất Túy cũng là ngươi có thể uống đến. Chính là, tiểu lão nhi uống cả đời rượu, cũng không dám đụng vào này Thiên Bôi Bất Túy, ngươi nha đầu này tuổi còn trẻ, lá gan nhưng không nhỏ. Cái này gọi là kiến càng lay cổ thụ. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Bôi Bất Túy nhưng là chúng ta Tam Hà quận đệ nhất rượu mạnh, coi như tiểu thừa cảnh các đại nhân uống, như thế cũng phải say ngất ngây. Tiểu nha đầu này, sau đó nhất định túy cái trường võ. Thiếu nữ áo đỏ không để ý chút nào mọi người chê cười, nhìn Thạch Xanh, cười nói nghe thấy sao? Này Thiên Bôi Bất Túy nhưng là cao cấp nhất rượu mạnh, ngươi cần sợ hãi, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Thạch Xanh cười nói không biết cô nương nhà ở nơi nào. Thiếu nữ áo đỏ nói nhà ta trụ chỗ nào, mắc mớ gì đến ngươi? Thạch Xanh nói không có quan hệ gì với ta, nhưng cùng cô nương có quan hệ, một hồi cô nương say rồi, ta hảo thuê xe tống cô nương về nhà. Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng, nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi liền mạnh miệng đi. Trong khi nói chuyện, hầu bàn bưng một cái một bàn đi tới lâu đến, trên bàn bày đặt hai vò rượu, đi tới Thạch Xanh một bàn trước, nói hai vị khách quan, bản điếm có cái quy củ, muốn uống Thiên Bôi Bất Túy, trước tiên đến uống cạn một vò Tam Nhật Túy, sương sương cân lượng. Thiếu nữ áo đỏ cao mày nói thực sự là phiền phức, ngươi trực tiếp thượng một vò Thiên Bôi Bất Túy, uống không ngã buồn cô nương. Hầu bàn cảm thấy khá làm khó dễ, Thạch Xanh không nói hai lời, nhấc lên một vò Tam Nhật Túy. Ngẩng đầu lên từng ngụm uống lên, rượu mạnh như là nước chảy chảy tiến Thạch Xanh trong miệng, Thạch Xanh một hơi uống xong, không ngừng nghỉ chút nào, rất nhanh một vò Tam Nhật Túy liền bị Thạch Xanh uống thấy đáy, nhỏ rượu không dư thừa, vò rượu tầng tầng hướng về trên bàn giẫm một cái, Thạch Xanh thân tụ hướng về ngoài miệng một vệt, nói đã nghiền. Thực sự là rượu ngon. Tam Nhật Túy tuy rằng xa xa không kịp Thiên Bôi Bất Túy, nhưng cũng là có tiếng rượu mạnh, Thạch Xanh một hơi uống sạch một vò, mặt không biến sắc, chúng tiểu khách hoàn toàn bội phục Thạch Xanh tửu lượng hơn người, dồn dập vỗ tay ủng hộ tiểu tử khá lắm. Tiểu lượng giỏi. Hào hán tử. Lúc này mới phối uống thiên bôi bất túy. Thạch Xanh quay đầu nhìn thiếu nữ áo đỏ, cười nói cô nương, xin mời. Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười, nói chút rượu này lượng cũng đáng giá tán thưởng. Dứt lời ôm lấy vò rượu, ung ung cùng uống lên, trong chốc lát, một vò tam nhật túy bị thiếu nữ áo đỏ uống sạch sành sanh, thiếu nữ áo đỏ thả xuống vò rượu, cười nói tiểu nhị, thượng thiên bôi bất túy. Chúng tiểu khách thấy thiếu nữ áo đỏ cũng là dễ như ăn cháo uống sạch một vò tam nhật túy, hoàn toàn vỗ tay tán thưởng tiểu cô nương thâm tàng bất lộ a. Tiểu lượng giỏi. Lão phu nhìn nhầm rồi. Tiểu cô nương cũng là trong rượu hào kiệt a. Hầu bàn vừa nhìn hai người này đều không phải kẻ tầm thường, lúc này cười làm lành nói hai vị tiểu lượng kinh người, này thiên bôi bất túy đều có thể uống, tiểu nhân này liền đi gọi trưởng quỹ dâng rượu. Dứt lời như một làn khói chạy xuống lầu. Không hẳn sẽ, một cái mập lão giả bưng một cái mộc bàn đi tới lâu đến, bàn trung bày đặt một cái vò rượu cùng hơn 10 cái chén rượu. Mập lão giả đi tới Thạch Xanh một bàn trước, ở Thạch Xanh cùng thiếu nữ áo đỏ trước mặt, một người thả một cái chén rượu, cười nói lão hủ chính là bản điếm trưởng quỹ, bản điếm thiên bôi bất túy có cái quý củ, phàm là khách hàng điểm thiên bôi bất túy đều do lão hủ tự mình rót rượu. Nói vô vô vào rượu, lớn tiếng nói ba tiếng mở ra, lượng tiền tốc tán. Thiên bôi bất túy chính là cực liệt rượu, người bình thường dù là người vừa nghe rượu này khí đều sẽ say ngất ngây, là lấy mỗi lần thiên bôi bất túy mở ra trước đó, trưởng quỹ đều sẽ gọi một cổ họng, để tiểu lượng quá nông tiểu khách lảng tránh, quả nhiên không ít tiểu khách nghe được cái này tám chữ, dồn dập xuống lầu. Vẫn cư ở lại trên lầu tiểu khách, đều đối với mình tiểu lượng rất có vài phần tự tin. Trưởng quỹ thấy tiểu khách tán gần đủ rồi, liền đối với Thạch Xanh hai người nói hai vị, bản điếm thiên bôi bất túy đều là trăm năm trở lên trần ngưỡng, rượu liệt như lửa, một chén liền bù đắp được ba đàn tam nhật túy, bởi vậy, bản điếm này thiên bôi bất túy chính là luận chén bán, hai vị nếu là có ai có thể quát lên năm chén trở lên, rượu này tiền liền không cần thanh toán, xem như là bản điếm chiêu đãi hai vị rượu hảo. Thạch Xanh nghe trưởng quỹ đem thiên bôi bất túy nói tới lợi hại như vậy, không khỏi miệng khô lưỡi khô, cực kỳ thèm ăn. Hận không thể lập tức đoạt lấy vỏ rượu uống hắn hai đại khẩu lại nói, trưởng quỹ vỗ bỏ rượu phòng, nhất thời hương tiểu tràn ngập, trong chốc lát, toàn bộ khách sạn lầu 2 đều tràn ngập một luồng nồng nặc hương tiểu. Thạch Xanh hít sâu một cái, chợt cảm thấy xoang mũi hơi một tay, không khỏi hai mắt sáng ngời, khen hảo liệt rượu. Trưởng quỹ đem Thạch Xanh cùng thiếu nữ áo đỏ trước mặt chén rượu rót đầy, nói hai vị xin mời dùng. Thạch Xanh không nói lời gì, bưng chén rượu lên, nhưng thấy rượu trong suốt cực kỳ, không hề nửa điểm vẩn đục, không chút nào như phủ đầy bụi trăm năm rượu lâu năm. Thạch Xanh âm thầm lấy làm kỳ, nâng chén uống một hơi cạn sạch, chợt cảm thấy một luồng như hỏa thiêu giống như nóng bỏng ở đầu lưỡi muốn nổ tung lên, từ đầu lưỡi đến khoang miệng, từ khoang miệng đến yết hầu, lại từ yết hầu đến trong dạ dày, dường như nóng rực dung nham bàn ủi, theo rượu mạnh lăn vào trong bụng, thoáng chốc rượu lực quyết tán, Thạch Xanh toàn thân đều hơi tỏa nhiệt, hầu như cảm giác mình sắp phun lửa rồi. Chúng tiểu khách đều là trừng trừng nhìn chằm chằm Thạch Xanh, cùng kêu lên mấy lạ một, hai, ba, không đảo, tiểu huynh đệ khá lắm, ghê gớm a, quá lợi hại rồi, con nhỏ tuổi liền có thể đứng vững thiên bôi bất túy rượu kính. Thực sự là lợi hại a. Trưởng quỹ cũng là vớt dâu khen tiểu huynh đệ tiểu lượng không sai, bản điếm thiên bôi bất túy còn có một cái danh mục, gọi là tam thanh đảo, đại thể người uống xong một chén, mấy quá ba tiếng thì sẽ say ngất ngây, tiểu huynh đệ nhìn tới. Tựa hồ vẫn còn không men say. Thạch Xanh để chén rượu xuống, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, không nói ra được sảng khoái, chưa hết thòng thèm, nói rượu ngon. Thực sự là rượu ngon. Trưởng quỹ, lại cho ta đổ đầy. Chấm đã. Thiếu nữ áo đỏ nói ta còn không uống đây. Dứt lời bưng chén rượu lên, hơi liếm liếm đầu lưỡi. Đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, chúng tiểu khách lại cùng kêu lên mấy lạng một, hai, ba, cũng không đảo. Tiểu nha đầu tiểu lượng giỏi, lão hủ bội phục. Nữ trung hào kiệt ta, mày liêu không nhường mày dâu. Thiếu nữ áo đỏ để chén rượu xuống, mặt không biến sắc, nói trưởng quỹ, lại đổ đấy. Trưởng quỹ vẫn là đầu về gặp phải còn trẻ như vậy thiếu nam thiếu nữ, liền có thể đứng vững thiên bôi bất túy rượu kính, nghĩ mà lại vừa đến đã đến rồi hai cái, nhìn hai người rằng dốc, tựa hồ là đến đấu rượu. Ngay sau đó bận biểu thế hai người lại đem chén rượu rót đầy. Thạch Xanh giơ ly rượu lên. Nói cô nương, này chén coi như ta mời ngươi. Dứt lời nâng rượu uống cạn, nhắm mắt hưởng thụ rượu mạnh tư vị, thiếu nữ áo đỏ cũng không chậm trễ, cũng uống xong một chén tam thanh đảo. Còn có thể uống a? Hai người này không đơn giản a. Lợi hại. Chúng tiểu khách đại thể đều chỉ có thể uống một chén, sau đó liền muốn ngủ thượng cả ngày mới có thể giải rượu, có thể uống xong hai chén còn không đảo, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thạch Xanh uống thôi, liền nói ba tiếng rượu ngon, lại để cho trưởng quỹ rót đầy, uống một hơi cạn sạch, thiếu nữ áo đỏ không chút nào yếu thế, lại cùng uống một chén. Ba chén rồi. Hai người này còn không nửa điểm men say. Nơi nào đến tiểu quỷ, sao lợi hại như vậy? Ba chén uống cạn, Thạch Xanh nhưng cùng một cái không có chuyện gì người giống như, dễ như ăn cháo lại uống xong thứ tư chén, thiếu nữ áo đỏ tiểu lượng cũng nên thật kinh người, cũng là uống cạn bốn chén, lông mày cũng không nhíu một cái. Trưởng quỹ cười nói hai vị lại uống một chén, bữa này rượu coi như lão hủ mời khách. Thạch Xanh nâng chén cười nói vậy thì đa tạ trưởng quỹ rồi. Dứt lời nâng rượu uống cạn. Năm chén rồi. Năm chén rồi. Chúng tiểu khách đại thể đều uống qua này thiên bôi bất túy, biết nói rượu này lợi hại. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể uống đến hai chén, vạn vạn không nghĩ tới như thế hai cái tiểu quỷ đều đang có thể uống đến năm chén, không bội phục cũng không được. Trưởng quỹ cười nói chúc mừng hai vị uống đến năm chén, bữa này rượu liền coi như bản điểm miễn phí chiêu đãi. Dừng một chút lại nói ta xem hai vị uống xong năm chén, vẫn không có nửa điểm men say, nghĩ đến còn rất xa không có đến lượng. Bản điếm có cái ghi chép, hơn 50 năm trước, có vị thông huyền cảnh tu vi đại năng giả, ở bản điếm liền ẩm 15 chén tiên bôi bất úy, chính là bản điếm tự khai trương tới nay, hơn 200 năm giữa kỷ lục cao nhất, hai vị nếu có thể phá tan cái kỷ lục này, bản điếm sẽ có trọng thưởng. Thạch Xanh cười ha ha nói chỉ là 15 chén, trưởng quỹ, ngươi cái kia nặng thủ có thể lấy ra rồi. Dứt lời lại uống xong một chén tam thanh đạo, thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng, nói 15 chén có cái gì khó. Thạch tiểu tử, buồn cô nương trước đem ngươi uống say ngất, lại phá này đi lại. Thạch Xanh lắc đầu nói cũng không phải, nếu muốn đem ta uống say ngất, trước tiên đến phá cái này lục. Chúng tiểu khách hai mặt nhìn nhau, hai người này người thiếu niên, cũng quá ngông cuồng tự đại, hồn không đem Đông Dương tiểu thị hơn 200 năm đến kỷ lục cao nhất để ở trong mắt, vậy cũng là thông huyền cảnh đại năng giả lưu lại đi lại. Chương 31, Diệu Tiên Ngự Kiếm Quyết, thượng. Trưởng quỹ nhưng giác hai người tựa hồ cũng không phải là tự đại, dặn do hầu bàn lại mang tới 20 chén rượu, này thiên bôi bất tùy uống pháp cũng vô cùng đặc biệt, mỗi uống một chén phải đổi một cái chén, bằng không thì sẽ mùi rượu hỗn tạp, có sai lầm mùi vị thực sự. Thạch Xanh cùng thiếu nữ áo đỏ người một chén ta một chén, thoáng qua lại từng người uống ba chén, dù là Thạch Xanh lượng lớn, giờ khắc này cũng thấy hơi có mấy phần cảm giác say, ngẩng đầu nhìn lên, thiếu nữ áo đỏ nhưng là vẻ mặt như thường, giơ lên thứ 9 chén, uống một hơi cạn sạch. Chúng tiểu khách xem mắt tròn váng, bọn họ nằm mộng cũng muốn không tới, hai người này tuổi còn trẻ người thiếu niên, tiểu lượng lại kinh người như vậy. Tự vị kia thông huyền cảnh đại năng giả sau khi, này 50 năm tới làm khách Đông Dương Diệu Hảo, nhiều nhất cũng là uống đến 8 chén, hai người này người thiếu niên nhưng lần lượt uống mãn 8 chén, Hồng Y thiếu nữ kia càng là tuyệt vời. Không nói tiếng nào lại uống xong thứ 9 chén, trở thành Đông Dương tiểu thị 50 năm đến đệ nhất rượu hảo. Tiểu tử, ngươi không thể thua cho tiểu nha đầu a. Tiểu huynh đệ, cố lên, lại uống một chén, cho chúng ta nam tử hán mặt dài. Tiểu ca, ngươi muốn thua, chúng ta nam tử hán mặt nhưng là mất hết rồi. Thạch Xanh cười nói trưởng quỹ, thứ 9 chén. Trưởng quỹ mạn thế Thạch Xanh rót đầy, Thạch Xanh nâng chén uống cạn, chúng tiểu khách rồn rập khen hay, vỗ tay ủng hộ. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng, nói chỉ là 9 chén mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Trưởng quỹ, lại cho ta đổ đầy. Trưởng quỹ không dám thất lễ, bận điệu thế thiếu nữ áo đỏ rót rượu, hai người này thiếu niên cũng quá lợi hại rồi. Thứ 10 chén rồi. Nha đầu này thần thánh phương nào? Quá lợi hại. Tiểu tử, cố lên a. Tiểu huynh đệ, lại uống một chén, lại uống một chén. Khá lắm. Tiểu huynh đệ cũng 10 chén rồi. Mau nhìn, mau nhìn. Nha đầu kia 11 chén rồi. Trời ạ, người còn không có say. 11 chén còn mặt không biến sắc. Người thực sự là cô nương sao? Sẽ không phải là giả gái chứ? Tiểu huynh đệ cũng 11 chén rồi. Gay go. Tiểu huynh đệ có chút lên mặt rồi. Tiểu huynh đệ này muốn thua. Tiểu huynh đệ, cố lên a. Ngươi nhưng là đại biểu chúng ta nam tử hán, thua không được. Thạch Xanh đã có mấy phần vân tâm ý, chỉ cảm thấy thể diện hơi nóng lên, này thiên bôi bất túy quả nhiên lợi hại. Vẹn vẹn 11 chén liền uống đến Thạch Xanh có 3 phần men say, ngẩng đầu nhìn lên thiếu nữ áo đỏ lại bưng lên thứ 12 chén, chậm rãi uống cạn. Không thể nào. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, nha đầu này cũng quá lợi hại rồi. Liền uống 12 chén còn không một điểm tùy tương, chẳng trách người như vậy tự tin. Ta lúc này xem như là đá vào tấm sắt. Lẽ nào? Ta thất bại. Không được. Thua phải gọi người cô nãi nãi, ta sau đó còn có mặt mũi gặp người. Không thể thua. Thạch Xanh gây nên lòng hào thắng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, uống xong thứ 12 chén, trong đầu càng hơi có chút choáng váng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn Thạch Xanh cùng người cụm rượu càng sẽ rơi xuống hạ phong, hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái con gái. 12 chén. 12 chén. 12 chén. Chúng tiểu khách đã không biết lấy cái gì ngôn ngữ, để hình dung hai người này tiểu lượng dọa người người thiếu niên, chỉ có thể yên lặng đếm lấy chén mấy. Hai người đều uống xong 12 chén tam thanh đạo, tổng cộng là 24 chén, khái niệm này nghĩa là gì, chúng tiểu khách trong lòng vô cùng rõ ràng, coi như ở đây mấy chục người cùng tiến lên, e sợ cũng uống không xuống 24 chén thiên bôi bất túy, thế nhưng, hai người này 15, 16 tuổi người thiếu niên, nhưng làm được. Rồi, đây là cỡ nào không thể tin tưởng. 13 chén, 13 chén, 13 chén. Thiếu nữ áo đỏ uống xong thứ 13 chén, chậm rãi để chén rượu xuống, bàn tay hơi một tà, suýt nữa đem chén rượu đụng tới, Thạch Xanh cũng uống cạn thứ 13 chén, nhìn thiếu nữ áo đỏ trong lòng ám đạo tay của nàng tựa hồ có hơi không phối hợp, ngươi nha đầu này rốt cục cũng bắt đầu có men say chứ. Gay go, tại sao ta cảm giác trên mặt có chút tê dại. 14 chén rồi. Tiểu nha đầu 14 chén rồi. Chúng tiểu khách lại kích động, 14 chén rồi. Cách 200 năm ghi lại còn sót lại cách xa một bước, chúng tiểu khách bản nhân đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, tức phán Thạch Xanh thắng lợi, giờ khác này nhưng cũng hoàn toàn bội phục thiếu nữ áo đỏ kinh người tử lượng, hy vọng người có thể tiến thêm một bước, đánh vỡ 200 năm ghi lại. Tiểu nha đầu lại uống 2 chén. Liền 2 chén. Lại 2 chén ngươi liền phá kỷ lục rồi. Hơn 200 năm đệ nhất rượu hào danh hiệu a, tiểu nha đầu cố lên. Trưởng quỹ, lại đổ đầy. Thiếu nữ áo đỏ âm thanh có chút trầm trạng, trưởng quỹ cũng là trong rượu khách quen, trong lòng vô cùng căng thẳng kích động, này 200 năm ghi lại, rốt cục muốn phá sao? Bận điệu cho thiếu nữ áo đỏ rót đầy thiên bôi bất túy. Thiếu nữ áo đỏ bưng chén rượu lên, đưa đến bên mép, tất cả mọi người ba nhìn chằm chằm, này một chén uống xong nhưng là cũng bình ghi lại rồi. Đột nhiên thiếu nữ cánh tay run lên, chén rượu tuột tay rơi rụng, rượu gắn một chỗ. Thiếu nữ áo đỏ tầng tầng gục xuống bàn, say ngất ngây. Chúng tiểu khách tiến lặng, lại ngã, lại say ngất ngây rồi. lúc trước liền ẩm 12 chén mà diện không thay đổi, khí thế như cầu vồng thiếu nữ áo đỏ, lại ở uống xong thứ 14 chén sau, say ngất ngây rồi. Này hí kịch tính biến hóa, để tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp. Thạch Xanh cũng là cảm thấy bất ngờ, này thiếu nữ áo đỏ vẫn dẫn trước, không nghĩ tới lại so với hắn trước tiên say ngất ngây. Thạch Xanh cười ha ha nói cái này lụ, xem ra còn phải ta đến pha a. Dứt lời vung lên cái cổ, đem thứ 14 chén uống vào. Tiểu huynh đệ lượng lớn a.
Lượng lớn.
Tiểu huynh đệ cố lên, thắng quá tiểu nha đầu này, phá kỷ lục a. Thạch Xanh chỉ cảm thấy mí mắt hơi có chút trầm trọng, đầu ảm đạm, đột nhiên lắc lắc đầu, lớn tiếng nói trưởng quỹ, rót rượu. Trưởng quỹ bận bịu thế Thạch Xanh lấy chén rót rượu, Thạch Xanh bưng chén rượu lên, không chút nghĩ ngợi, uống một hơi cạn sạch. Tốt, tiểu huynh đệ. Lợi hại, bình ghi lại rồi. 15 chén a, tiểu huynh đệ, ngươi là 200 năm qua thứ hai uống đến 15 chén người. Lại đổ đầy. Thạch Xanh đưa tay hướng về ngoài miệng một vệt, lớn tiếng quát, không cần thiết Thạch Xanh dặn dò, trưởng quỹ từ lâu cho hắn rót đầy thiên bôi bất túy. Thạch Xanh đem chén rượu đưa đến bên mép, chúng tiểu khách đều là căng thẳng vạn phần nhìn chằm chằm Thạch Xanh, trong lòng đập bịch bịch, đây là lịch sử tính thời khắc a. Chỉ lo Thạch Xanh cũng như thiếu nữ áo đỏ như vậy, đột nhiên say ngất ngây. Thạch Xanh không phụ sự mong đợi của mọi người, ngửa đầu đem thứ 16 chén uống xong, tiếp theo dũng tướng chén rượu ném đi, ầm ĩ cười nói đã nghiền. Trận này uống rượu đến sảng khoái. Chúng tiểu khách hoàn toàn vỗ tay, lớn tiếng quát thải, bọn họ đều là rượu ngon người, có thể nhìn thấy trận này cũng rượu, đều giác mở mang tầm mắt, vô cùng may mắn. Trưởng quỹ cũng là khá là kích động, cười nói khách quan liền ẩm 16 chén thiên bôi bất úy, chính là bản điếm khai trương tới nay, hơn 200 năm người số 1. Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu huynh đệ, lại uống một chén. Trở lại a, tiểu huynh đệ, ngươi còn có thể uống chứ? Thạch Xanh vung vung tay, cười nói hôm nay số lượng lớn, uống không xuống rồi. Đợi ta tu vi thành công, tất lại trở về lưu lại càng cao hơn ghi chép. Võ giả tu luyện có thể tăng cường thể chất, đối tiểu lượng tự nhiên cũng sẽ rất nhiều tăng lên, Thạch Xanh có thể lấy sinh linh cảnh tu vi, vượt quá thông huyền cảnh cường giả ghi chép, dĩ nhiên vô cùng không dễ. Trưởng quỹ cười nói khách quan liền ẩm 16 chén, còn có thể thần trí không loạn, coi là thật dạy người bội phục. Nói lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, đưa cho Thạch Xanh, nói đây là bản điếm hứa hẹn khen thưởng, kính xin khách quan thu cẩn thận. Thạch Xanh đưa tay tiếp nhận, chợt cảm thấy một luồng ác liệt uy thế đến bàn tay truyền khắp toàn thân, không khỏi cả người chấn động, trong lòng khiếp sợ thật là lợi hại kiếm thế. Nay tiểu trong hộp gỗ dĩ nhiên ẩn giấu đi cực kỳ kinh người kiếm thế, so với lúc trước Đường Thiên Ngạo một kiếm còn kinh người hơn kiếm thế. Chương 31, Diệu Tiên Ngự Kiếm Quyết, hạ. Trưởng quỹ nói lúc trước vị kia thông huyền cảnh đại năng giả lưu lại cái này hộp gỗ, giao phó bản điếm, ai có thể phá hắn 15 chén đi lại, liền đem này hộp đem tặng, ngoài ra, bản điếm khen thưởng chính là 10 cái kim tệ cùng một vò thiên bôi bất túy, mời khách quan cùng nhau nhận lấy. Trong khi nói chuyện, hầu bàn đã xem một vò thiên bôi bất túy cùng 10 cái kim tệ đã bưng lên. Thạch Xanh đem mấy thứ đồ cùng nhau thu vào giới thạch, hướng về trưởng quỹ nói cảm ơn, quay đầu nhìn lại thiếu nữ áo đỏ còn say ngất ngây ở trên bàn, Thạch Xanh tiến lên kêu vài tiếng, thiếu nữ áo đỏ hoàn toàn không có phản ứng, túy đến lợi hại, Thạch Xanh bất đắc dĩ, hắn đem người ta bình túy, cũng không thể bỏ lại thiếu nữ áo đỏ không để ý, chỉ được đưa nàng vác lên, nhấc theo thiếu nữ chọn long hình hoa đăng, từ trưởng quỹ cùng người khác tiểu khách ra ngoài, tới hành trưởng quỹ nhắc nhở. Thạch Xanh nói khách quan, bản điếm thiên bôi bất túy rượu tính mãnh liệt, đặc biệt là hậu kình vô cùng hung mãnh, lão hủ khán giả quan đã có 7-8 phân men say, một hồi rượu tính hậu kình phát tác, sợ là khó tránh khỏi say ngất ngây. Khách quan dễ tìm nhất gian khách sạn NG. Thì ngơi thật tốt, nghĩ hoặc uống chút nùng trà tỉnh rượu. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, cáo tử. Thạch Xanh nói xong đi ra Đông Dương tiểu thị, chỉ cảm thấy đầu óc có chút mê muội, mí mắt trầm trọng, cường từ lúc lên tinh thần, dọc đường tìm một cái khách sạn, muốn một gian phòng hảo hạng, đem thiếu nữ bối vào trong phòng, phóng tới trên giường. Thạch Xanh để hầu bàn đưa tới một bình nùng trà, sau đó đóng kỹ cửa phòng, ngồi vào bên cạnh bàn, thả xuống thiếu nữ chọn long hình hoa đăng, một bên uống trà tỉnh rượu, một bên lấy ra cái kia thông huyền cảnh đại năng giả lưu lại hộp gỗ. Thạch Xanh mở ra hộp gỗ, nhất thời một luồng ác liệt cực kỳ kiếm thế đập vào mặt mà tới, Thạch Xanh thốt nhiên bị tập kích, phản xạ có điều kiện thả người nhảy lùi lại mấy trượng, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liền chén trà đều ném tới trên giường. Thật lâu, Thạch Xanh kinh hồn dần định, ám đạo chính mình cẩn thận quá mức cẩn thận, chỉ là một luồng kiếm thế mà thôi, hoàn toàn không cần sốt sáng như vậy, từ từ đi tới bên cạnh bàn, nhưng thấy cái hộp kiếm trung bày đặt một viên ngọc giản cùng ba chuôi dài một tấc bỏ túi kiếm gỗ, cái kia cực kỳ kinh người ác liệt kiếm thế bắt đầu từ kiếm gỗ trung tản mắt ra. Quá hơn 50 năm, này kiếm gỗ còn có thể tỏa ra mạnh mẽ như vậy uy thế, không hổ là thông huyền cảnh đại năng giả a. Thạch Xanh không khỏi cảm khái, đem kiếm gỗ cầm trong tay thưởng thức, này kiếm gỗ thật giống ngoại trừ uy thế kinh người, liền không lắm cái khác tác dụng, lại không thể cho rằng bình khí ngăn địch. Thạch Xanh thả xuống kiếm gỗ, lấy ra ngọc giản, đem chân khí truyền vào ngọc giản bên trong, đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu, Thạch Xanh thình lình kinh ngạc đến ngây người, này trong ngọc giản ghi chép một bộ kiếm quyết bản thiếu, gọi là Diệu Tiên Ngự Kiếm Quyết. Thạch Xanh vừa mừng vừa sợ, bận bịu tinh tế kiểm tra, nhất thời thất vọng. Bộ này kiếm quyết căn bản liền bản thiếu cũng không tính, hoàn toàn không có tu luyện pháp môn, chỉ là cái kia ba chuôi kiếm gỗ phương pháp sử dụng, có thể thôi thúc kiếm gỗ đả thương địch thủ. Thạch Xanh hứng thú đần độn nho nhỏ ba chuôi kiếm gỗ, có thể có cái gì uy lực? Nhưng xem xong cả bản bản thiếu sau khi, Thạch Xanh thái độ lập tức chuyển biến, chỉ vì bản thiếu cuối cùng viết chiêu này uy lực vô cùng lớn, đại thừa cảnh trở xuống có thể vượt cấp giết người, đến giả thận dùng. Vượt cấp giết người cái này bốn chữ quá thô bạo rồi. Tình huống thông thường, vượt cấp giết người đều không phải không thể, phải biết hành hướng lục giai mỗi một giai chênh lệch đều vô cùng to lớn, Thạch Xanh chính là sinh linh cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa ở sinh linh cảnh bên trong có thể nói tài năng xuất chúng, gần như vô địch, lại bị Lạc Tuyển lấy một cái nhuyễn quất không còn sức đánh trả chút nào, liền Lạc Tuyển diện đều không thấy, liền bại gọn gàng nhanh chóng, Lạc Tuyển như sử dụng toàn lực, trong vòng một chiêu liền có thể bắt Thạch Xanh. Mà bộ này Diệu Tiên Ngự Kiếm quyết nhưng được xưng đại thừa cảnh trở xuống có thể vượt cấp giết người, đủ khiến Thạch Xanh đỏ mắt nóng lòng, chiếu trong ngọc giản từng nói, hắn là sinh linh cảnh viên mãn tu vi, dựa vào Diệu Tiên Ngự Kiếm quyết đủ có thể đánh giết nhập áo cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí cùng tiểu thừa cảnh sơ kỳ cao thủ đều có một trận chiến lực lượng. Tuy rằng chỉ có 3 lần, nhưng hoàn toàn có thể trở thành Thạch Xanh bảo mệnh tuyệt chiêu. Kinh hỉ qua đi, Thạch Xanh mang tương Diệu Tiên Ngự Kiếm quyết thôi thúc kiếm gỗ pháp môn vững vàng nhớ kỹ, sau đó đem kiếm gỗ cùng ngọc giản cẩn thận cất kỹ, không nghĩ tới lúc này cùng thiếu nữ áo đỏ cùng rượu, dĩ nhiên ma xui quỷ khiến, đạt được bực này chỗ tốt, nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu lại nhìn thiếu nữ áo đỏ một chút, đã thấy một cái chén trà rơi vào thiếu nữ áo đỏ trầm biên, nước trà tung thiếu nữ một mặt. Thạch Xanh vi giác xin lỗi, đây là hắn vừa nãy trong cơn kinh hoàng, đem chén trà ném tới trên giường, bận bịu đi tới trước giường, thế thiếu nữ áo đỏ lau chùi trên mặt nước trà, này lướt qua bên dưới, không cẩn thận càng đem mặt của cô gái bị xé vỡ một vết thương, Thạch Xanh sợ hết hồn, cuống quýt rút tay về, định nhãn nhìn kỹ, mới phát hiện mặt của cô gái bị càng là giả, Thạch Xanh vừa sợ lại kỳ, cẩn thận từng ly từng tí một kéo xuống khối này mặt nạ bị, phát hiện càng là một đống bột mì. Dùng nhựa cao su dính vào nhau, lấy son bột nước cùng thuốc màu tô màu, nếu không nhìn kỹ, coi là thật liền cùng người da rẻ không khác nhau chút nào. Nguyên lai thiếu nữ áo đỏ tuyệt thế xấu dung, càng là dùng thuật dịch dung làm ra đến, Thạch Xanh lòng hiếu kỳ lên, hữu tâm muốn nhìn một cái thiếu nữ này hình dáng, ra ngoài gọi tiểu nhị đưa tới nước nóng khăn mặt. Sau đó Thạch Xanh đóng cửa phòng, đem nước nóng bưng đến bên giường, thế thiếu nữ áo đỏ mạnh mẽ rửa mặt, đem bột mì, son, nhựa cao su, thuốc màu, nhuyễn nê những vật này, hết mức rửa sạch, lộ ra thiếu nữ da thịt trong suốt như ngọc. Càng tẩy Thạch Xanh càng giác kinh ngạc, rửa sạch cuối cùng một điểm nê ô, Thạch Xanh chậm rãi thu tay về đến, ngơ ngác nhìn thiếu nữ khuôn mặt, đây là cỡ nào tình xảo gương mặt chứng nhi. Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa cũng không đủ tên vọng nhất, chỉ có thể nói họa quốc ưng dân, điên đảo chúng sinh. Thiếu nữ chính nơi ngủ say, khuôn mặt tiên tĩnh điểm đẹp, giống như sáng trong minh nguyệt, bạch bích không chút tì vết. Ôn hòa da thịt, hơn hẳn dê chi ngưng ngọc, thương quai hàm như tuyết, vừa lúc như phấn thấu hoa lê, đặc biệt là hai lúm đồng tiền hàm thúy, bằng như tháng gần ánh nắng chiều, xinh đẹp không gì tả nổi. Hai biện anh đào linh lung hàm cặp môi thơm, giống nhau chu đan nhiễm ngọc nhà, nước nhuận đều đều mũi, thanh tú thiên nhiên, đại mi như mực, dường như núi xa gần nước, sâu cạn. Trung điệp, một đôi mắt đẹp, tuy ở khép kín bên trong, cũng là thanh tú bức người, khác nào nguyệt nha bản lông mi dài, chế vài điểm nhỏ bé thủy châu, dường như trong gió sương sớm, hơi run rẩy. Thạch Xanh ngơ ngác nhìn thiếu nữ, hoàn toàn rơi vào thất thần. E sợ dù là vang lên bên thai một cái sấm nổ, cũng kinh bất tỉnh hắn, bực này thiên tư quốc sắc, dù là tiên nữ thấy, cũng sẽ tự ti mặc cảm, trực dạy người thán phục thiên công tạo vận, nhìn mà than thở, nếu không có thân thấy, nằm mơ cũng mộng không ra. Thật lâu, Thạch Xanh mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thiếu nữ dung nhan tuyệt thế, trong lòng kinh ngạc người. Người nguyên lai như vậy. Như vậy khuôn mặt đẹp, vì sao phải phân thành một cái xấu xí cô nương? Chợt thấy hung mãnh rượu kính dâng lên, Thạch Xanh một trận đầu váng mắt hoa nát. Gay go, thiên bôi bất túy hậu kính phát tác, tốt. Thật là lợi hại rượu kính. Đau đầu quá. Thạch Xanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mềm nhũn, thân bất do kỷ nằm vật xuống trên giường, hai mắt mí mắt như quán duyên bình thường trầm trọng, không tự chủ được chậm rãi khép kín. Thương quá. Đây là cái gì hương vị? Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Xanh chậm rãi tỉnh lại, trong mũi nghe thấy được một luồng gọi người mê say tô hương, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, Thạch Xanh một cái giật mình, cuống quýt đứng thẳng dậy, lảo đảo lùi tới một chỗ mở, định nhãn vừa nhìn, thiếu nữ lặng lặng nằm ở trên giường. Cũng còn tốt người không tỉnh lại. Thạch Xanh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, trong lòng ám đạo ta vẫn là nhanh lên một chút lưu đi, chờ nàng tỉnh lại nhìn thấy bộ dáng này, cần phải hiểu lầm không thể. Xoay người cất bước liền đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện không được, nếu để cho người biết nói là ta đưa tới người khách sạn, còn nhìn người hình dáng, người nhất định sẽ không tha ta, nói không chắc còn có thể giết ta diệt khẩu. Nhất niệm đến đây, Thạch Xanh bận bịu lại quay lại, đem vừa mới gỡ xuống nhuyễn ghê bột mì dính thành giả da rẻ, một lần nữa mặt trở lại thiếu nữ trên mặt, hy vọng có thể làm chút che giấu, nhưng hắn căn bản sẽ không dịch dung. Lung tung bôi lên một trận, đem thiếu nữ mặt thành một cái vai mặt hoa, nhưng không có nửa điểm dịch dung hiệu quả. Thảm, càng làm càng nát, làm sao bây giờ? Thạch Xanh trong lòng lo lắng, luôn cuống tay chân, Thanh Vân đại hội hắn độc đấu bầy yêu, động phủ lẩn trốn đều không như thế hoang mang, chợt thấy thiếu nữ đôi mi thanh tú vừa nhíu, dường như liền muốn tỉnh lại, Thạch Xanh giật nảy cả mình, cũng lại không lo được khắc phục hậu quả, xoay người một cái bước xa bính ra mấy trượng, tông cửa xông ra, cấp tốc quan môn, nhanh chóng cướp đi xuống lầu, trong lòng đập bịch bịch. Thiếu nữ một thân một mình, say rượu ở phòng, Thạch Xanh sợ chính mình đi rồi có kẻ xấu ác ý mạo phạm, liền nói cho tiểu nhị nói cái kia gian khách phòng bên trong manh thu canh gác, người ngoài tuyệt đối không thể đi vào, sau đó liền bước nhanh đi ra khách sạn, chạy mất dép. Đi ra khách sạn, gió đêm tập người, cảm giác mát mẻ đập vào mặt, Thạch Xanh rượu đã tỉnh rồi hơn nữa, ngẩng đầu nhìn lên, trăng sáng sao thưa, canh giờ dĩ nhiên không còn sớm, trên đường người đi đường thưa dần, nghĩ đến đều đã đi tới Tam Hoa bờ sông chuẩn bị châm ngòi hoa đăng. Thạch Xanh không nghĩ tới một hồi cùng rượu, trì hoãn nhiều thời gian như vậy, thân bệnh ngạn bọn họ e sợ đều phải lợi cũng lên, vội vã bước nhanh chạy vội, hướng cùng mọi người ước định địa điểm chạy đi. Chương 32, Tam Tống Vân Tỉnh, thượng. Không lâu lắm, Thạch Xanh chạy đến địa điểm ước định, vùng ven sông hai bờ sông răng đèn kết hoa, vạn tràn hoa đăng, thải quang lóa mắt, ở trong màn đêm, tỏa ra đủ mọi màu sắc mê ly vầng sáng, như mộng cảnh huyễn ảnh, dường như trăm hoa đua nở, xa hoa. Thạch Xanh chưa từng gặp xinh đẹp như vậy cảnh đêm, nhất thời xem như mê như say, lưu luyến quên về, chợt nghe một người kêu lên đại ca, đại ca. Thạch Xanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy thân bệnh ngạn chen ở đoàn người chồng bên trong, vừa hô vừa đối Thạch Xanh phất tay, này bờ sông thượng du khách thực sự quá nhiều, hơn nữa người người trong tay đều nhấc theo hoa đăng, qua lại vô cùng bất tiện, thân bệnh ngạn nhất thời khó có thể xuyên qua đám người, chỉ được hướng Thạch Xanh la lên phất tay. Thạch Xanh nhìn thấy thân bệnh ngạn, khẽ mỉm cười, tiến ra đón, thả người nhảy một cái, bất thiên bất ỷ, vừa vặn rơi vào thân bệnh ngạn bên cạnh người, thân bệnh ngạn khen vẫn là đại ca lợi hại. Thạch Xanh này nhảy một cái nhìn như đơn giản, kỳ thực rất là không dễ, đặt chân nơi bắt bí đạt được không kém chút nào, lúc này mới có thể vừa vặn chen vào trong đám người. Đại ca, ngươi ngày hôm nay đều đi chỗ nào? Chúng ta chờ ngươi đã lâu, còn tưởng rằng ngươi không đến. Thân bệnh ngạn một bên lôi kéo Thạch Xanh gian nan tách ra đoàn người tiến lên, vừa nói. Thạch Xanh nghe vậy, trong đầu không khỏi tránh qua thiếu nữ áo đỏ dung nhan tuyệt thế, thể diện hơi một nắng, vội ho một tiếng, nói ngươi biết cái gì, ta là đi làm chính sự. Thân bệnh ngạn nói cái gì chính sự? Thạch Xanh nói ta gặp phải Tô Hợp, cùng hắn làm một vụ giao dịch, hắn đáp ứng thế thi cô nương khôi phục dung mạo. Thân bệnh ngạn vui vẻ nói cái kia quá tốt rồi. Thi tiểu điểm bị thương hủy dung, đổ lỗi lên, thân bệnh ngạn tội quá lớn, là lấy trong lòng vẫn vô cùng hổ thẹn, nghe nói thi tiểu điểm có thể khôi phục dung mạo, coi là thật vui vô cùng, nói đại ca, cái kia Tô Hợp làm sao không cùng ngươi cùng đi? Lúc nào cho thi cô nương khôi phục dung mạo? Thạch Xanh nói Tô Hợp lại không khử bà phục dung bản lĩnh, thần y đang cửu tiểu chính là gia tộc hắn hạt nhân khách hành, Tô Hợp chỉ là đáp ứng thỉnh cầu đan thần y vì là thi cô nương thi trị. Thân bệnh ngạn nói há, là như vậy. Hai người xuyên qua đám người, thân bệnh ngạn chỉ vào một chỗ tròi nghỉ mát, vui vẻ nói đến rồi. Dứt lời dẫn hướng tròi nghỉ mát đi đến, vừa đi vừa nói đây là Đỗ Minh số tiền lớn thuê đến tròi nghỉ mát, ở trên cao nhìn xuống, tầm nhìn vô cùng tốt, tảng lớn tam hoa hồ đều thu hết đáy mắt. Trong khi nói chuyện, hai người đi vào tròi nghỉ mát, trong đình năm người đứng dậy đón lấy, Từ Thiết Sơn cùng Liễu Duyên Tắc dồn dập tiến lên tiếng kêu đại ca, Đường Tam Tiếu nói Thạch huynh, ta còn tưởng rằng ngươi không đến, đến rồi. Thạch Xanh cười nói chư vị đều ở, ta sao lại như thế mất hứng, mọi người đều ngồi, khách khí như vậy làm gì? Nói ngồi vào trên ghế đá, thấy trên bàn đá bày đủ loại bánh ngọt, vừa vặn đói bụng, lúc này thành thật không khách khí, nắm lên liền ăn. Thi tiểu điểm cho Thạch Xanh đưa lên nước trà, Thạch Xanh tiếp nhận, cười nói thi cô đường, nói cho một mình ngươi tin tức tốt, dung mạo của ngươi có thể khôi phục rồi. Thi tiểu điểm cả kinh, ha ha nói thật. Thật sự sao? Nguyên do nữ tử thích trưng diện, thi tiểu điểm cũng không ngoại lệ, dù sao ai cũng không muốn trên mặt có rơi giữ tợn vết tích. Thạch Xanh cười nói chính xác 100%, chờ Thanh Vân đại hội kết thúc, ta liền tống ngươi đi Tịnh Châu, tìm một vị thần y thế ngươi khử bà phục dùng, trận chung kết trong lúc, cũng chỉ có thể ba nước ngươi chờ lâu mấy ngày. Thi tiểu điểm nguyên bản dĩ nhiên nhận mệnh, hối tiếc tự thương hại, nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình còn có thể khôi phục dung mạo, nghe vậy tất nhiên là nửa mừng nửa lo, nước mắt tràn mi mà ra, đưa tay lau mắt, nói đa tạ. Đa tạ Thạch đại ca. Thạch Xanh thở dài, nói ngươi đừng cảm ơn ta, nguyên bản dù là ta liên lụy ngươi bị thương, giúp ngươi khử ba phục dùng, chính là ta ứng tận chi trách, ngươi không trách ta, ta liền hài lòng. Thi tiểu điểm vội hỏi ta sao trách ngươi, ta sẽ không trách ngươi. Thạch Xanh cười nói vậy thì tốt. Thân bệnh ngạn đem hồ điệp hương đăng đưa cho Thạch Xanh, nói đại ca, ngươi vẫn tình đăng. Thạch Xanh đưa tay tiếp nhận, nhìn màu đỏ đèn chỉ, đống dưng nhớ tới hồng y thiếu nữ kia đến, ngơ ngác nhìn hoa đăng, trong lòng thầm nghĩ cũng không biết người vào lúc này tỉnh dậy không. Chợt nghe một trận náo động la hét, Thạch Xanh dương mắt nhìn lại, nhưng thấy ngoài mấy trăm trượng du khách lớn tiếng hoan hô, vô cùng phấn khởi, thật giống ở hoang nên cái gì. Thạch Xanh ngưng mắt nhìn quét, đã thấy mặt sông bình tĩnh an bình, trống không một vật, không khỏi ngạc nhiên nói chuyện gì xảy ra, bọn họ hoan hô cái gì. Đỗ Như Nghiên cười nói Thạch huynh không cần hỏi nhiều, sau đó tự biết. Cái kia tiếng hoan hô phảng phất có thể lan truyền một loại kỳ lạ cảm hóa, từ xa đến gần, như sóng như nước thủy triều, khởi đầu chỉ là 500-600 trượng ở ngoài đám người hoan hô, dần dần, 400 trượng ở ngoài đám người cũng chịu đến cảm hóa, bắt đầu hoan hô náo động lên, sau đó là 300 trượng ở ngoài đám người, 200 trượng ở ngoài đám người, 100 trượng ở ngoài đám người. Tiếng hoan hô dường như mọc lên như nấm, một đoạn tiếp một đoạn bốc lên, ngay ngắn có thứ tự. Đỗ Như Nhiên thấy mọi người sắc mặt nghi hoặc, cười giải thích đây là Hương Hải Hoa Triều Tam Tống Vấn Tình đệ nhất tống, tiếng hoan hô tống hương. Lời còn chưa dứt, thân bệnh ngạn đột nhiên nói thương quá. Một luồng nồng nặc mùi hoa, xa xôi truyền đến, mùi hoa hết sức kỳ lạ, nùng mà không chán, thấm ruột thấm gan, ẩn nhiên lộ ra từng tia kỳ ảo khí, không nhiễm nửa điểm phàm trần. Mọi người dường như đặt mình trong một tòa rộng lớn không cốc, trong cốc trải rộng hoa hải, kỳ hương nước mũi, phảng phất nhìn thấy gió cuốn hoa rụng, mưa hoa đầy trời, mùi hoa như biển, liên miên bất tận, dường như một kẻ đa tình vương tôn, túy trầm giang sơn. Dĩ nhiên cứ gọi người không tên nổi lên từng tia từng tia phiền muộn, thân bệnh ngạn càng là khỏe mắt vi thấp, tham thẳm than thở thật dài tình mùi hoa. Thân bệnh ngạn khíu giác kỳ linh, không phải người thường có thể cùng, chỉ có hắn khíu ra mùi hoa kỳ lạ ý nhị, Thạch Xanh đám người chẳng qua là cảm thấy kỳ hương nước mũi, như mộng như ảo, gọi người say xưa. Mọi người giờ mới hiểu được, là người nào còn như sóng chiều giống như vậy, từ từ hoan hô, hóa ra là du khách nghe thấy được mùi hoa, có trước sau khác biệt, mùi hoa vừa đến, hoa chiều tự nhiên không xa, vì vậy du khách dồn dập hoan hô náo động. Đỗ Như Niên nói tiếng hoan hô Tống Hương sau khi, dù là đệ nhị Tống Hương Hải Tống Triều. Thạch Xanh mấy người dĩ nhiên hoàn toàn say sưa, nhìn xa xa mặt sông, ánh ánh trăng trong ngần, cực kỳ trong trẻo, dường như gương sáng. Mùi hoa càng lúc càng đùng, trên mặt sông chợt xuất hiện điểm điểm cánh hoa, lẻ loi tán tán, giống như tinh điểm ngân hà, đi kèm trăng trong nước ảnh, rất có kỳ huyễn mê ly cảm giác, sau đó cánh hoa càng ngày càng nhiều, giống như tuyết động, càng để lâu càng hậu, dần dần dường như trên mặt nước hiện lên một tầng cánh hoa làn sóng, chiều phân ba màu, dường như hồng nhạt, đỏ như máu, vàng nhạt ba cái dây lụa, song song lưu động, phân biệt rõ ràng, cánh hoa xanh đúng tươi tốt, hơi chập trùng, ánh trăng càng hiện ra thanh nhã xuất trần, dường như ba vị mỹ nhân tuyệt sắc, tháng hạ múa lên, hàm hương sánh bằng, làm cho lòng người túy thần trì. Thạch Xanh không khỏi khen đẹp quá phong cảnh, thực sự làm cho lòng người khoáng thần di, không hổ là lừng danh xa gần Hương Hải Hoa Triều. Đỗ Như Nhiên nói Hương Hải Hoa Triều không chỉ như vậy, còn có càng đẹp hơn thời khắc. Thạch Xanh ngạc nhiên không thôi, còn có thể càng đẹp hơn. Đỗ Như Nhiên khẽ mỉm cười, đang chờ trả lời, chợt nghe Liễu Duyên Tắc kêu lên mau nhìn. Mọi người theo hắn ngón tay chỉ nhìn lại, nhưng thấy hoa triều chập trùng lên xuống, chậm rãi đưa tới vô số sáng rực rỡ hoa đăng. Đỗ Như Nhiên cười nói đây là thứ ba tống hoa triều tống đèn. Nhưng thấy ba màu hoa triều thượng, phù có vô số hoa đăng, muôn màu muôn vẻ, chiếu lên hoa triều một mảnh sáng sủa, dường như một mảnh cánh hoa trên đại dương, trôi nổi từng chiếc bỏ túi thải chu, tỏa ra năm màu rực rỡ vầng sáng, ánh ba màu hoa triều, dường như ba cái to lớn phát sáng thải thao, toàn bộ mặt sông phảng phất chạy ba đạo cầu vồng, như mộng như ảo, khó miêu khó họa. Hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 32, Tam Tống Vân Tỉnh, hạ. Này hoa triều thượng hoa đăng chính là mấy chục điều chú khả, ở thượng du người vì là đặt, ý ở tăng thêm Hương Hải hoa triều mộng ảo kỳ đẹp, lấy lòng đường xa mà đến quyền quý. Thạch Xanh mấy người chưa từng gặp như vậy xa hoa cảnh sắc, hoàn toàn say sưa với Hương Hải hoa triều bên trong, trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được kinh diễm. Này Hương Hải hoa triều vẻ đẹp, thực là không gì sánh kịp, kinh thiên động địa, chẳng trách sẽ có nhiều như vậy quan to quý nhân, không xa vạn dặm đến đây ngắm cảnh, bọn họ thân là Tam Hà của người, cận thủy lâu thai tiên bát nguyệt, có thể thưởng thức như vậy mỹ cảnh, thực là có phúc ba đời. Đỗ Như Nhiên thấy mọi người cũng như si như say, cười nói các vị, Tam Tống vấn tình ý tứ dù là Tam Tống sau khi nên châm ngòi vấn tình đăng. Mọi người nghe vậy tỉnh dậy, Thân Bệ Ngạn cười nói tốt, ta đến cái thứ nhất. Từ Thiết Sơn đưa tay ở Thân Bệ Ngạn trên đầu vỗ một cái, nói không, không quý không, không củ, đại ca ở chỗ này, luân đến phiên ngươi. Thân Bệ Ngạn vừa nghĩ cũng đúng, cười hì hì nói đại ca kia đi tới. Thạch Xanh cười nói ai đi tới không phải như thế. Trong miệng tuy như thế nói, Thạch Xanh trong lòng cũng hiểu được, Thân Bệ Ngạn ba người đối với hắn cực kỳ tôn sùng, thế tất yếu hắn trước tiên đốt đèn, ba người mới dám châm ngòi hoa đăng. Thạch Xanh cũng không dây dưa dài dòng, nhấc lên hồ điệp hương đăng đi ra đình ở ngoài, đầu ngón tay hỏa diễm cuốn quanh, đưa vào đèn trung, nhen lửa bức đèn, hồ điệp hương đăng lập tức truyền đến một luồng yếu ớt lực đẩy, Thạch Xanh buông tay ra trưởng, hồ điệp hương đăng từ từ bay lên, tỏa ra yếu ớt hồng quang, cái kia hoa hồ điệp văn dường như mấy con đêm điệp, nhìn rất đẹp, dần dần càng bay càng cao, biến mất không còn tăm hơi. Lần này đến ta rồi. Thân Bệ Ngạn không thể chờ đợi được nữa nói dùng hộp quẹt nhen lửa hắn khuyển hình hoa đăng trung bức đèn, hoa đăng cũng từ từ phi hướng về bầu trời đêm. Mọi người lần lượt nhen lửa chính mình vẫn tình đăng, nhìn theo hoa đăng dần dần bay xa, đều là hưng phấn vui mừng, lại có chút chờ mong. Lúc này vùng ven sông đám người dồn dập giấy lên vấn tình hoa đăng, vô số hoa đăng mang theo mê ly vầng sáng, dường như từng cái trùng sáng, từ từ bay lên bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa lệ loa mắt, đặc biệt đẹp đẽ. Thạch Xanh nhìn đầy trời hoa đăng, trong đầu không khỏi tránh qua thiếu nữ áo đỏ bóng người, trong lòng ám đạo không biết người vào lúc này cũng ở châm ngòi hoa đăng sao. Đại ca, mau nhìn, lại có cái lợn hình hoa đăng, quá buồn cười, ha ha. Mau nhìn bên kia, như cái cây củ cải lớn. Xem bên kia, có hai cái hoa đăng va vào nhau, này có tính hay không hữu duyên? Này tính là gì? Các ngươi xem bên kia cái kia hình rắn hoa đăng, đem một cái miêu hình hoa đăng cho cô lấy, đây mới gọi là hữu duyên chứ. Lại có thêm duyên, xa cùng miêu cũng không thể phối thành một đôi chứ. Ngươi biết cái gì? Sức mạnh của ái tình có thể vượt qua vật chủng giới hạn. Các ngươi nói, muốn thực sự là xa cùng miêu lai giống, sinh ra được chính là xà trứng vẫn là miêu tệ. Vô sỉ, hèn mọn, hạ lưu, ha ha. Ở gần lạnh hương đỉnh, xa có hoa như nước thủy triều, trên trời minh nguyệt, bầu trời đêm hoa đăng, vui cười thiếu niên, hình thành một bức mỹ lệ ấm áp hình ảnh. Tình cảnh này chứng kiến bọn họ thanh xuân cùng hữu nghị, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tại bọn hắn trong ký ức, mặc kệ tương lai thế nào, chí ít bọn họ đã từng lại như vậy thân thiết. Trong đêm tối, mấy cái thiếu niên thưởng thức Hương Hải hoa triều, nào đến trung tiêu, mới trở lại tiểu lâu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mấy người rời giường dùng qua điểm tâm, hẹn ước đi Tam Hoa hồ chơi thuyền du ngoạn. Ban ngày Tam Hoa mặt sông vẫn là cánh hoa như nước thủy triều, hương phiêu như biển, đưa tới vô số ong bướm vây quanh cánh hoa huyện chuyển nhảy múa, tranh tương đoạn diễm, so với hoa giang bóng đêm có một phen đặc biệt ý nhị. Đoàn người chơi thuyền du hồ, nói giỡn đùa giỡn, chơi thập phần vui vẻ, bất chi bất giác một ngày thời gian rất nhanh liền qua đi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà le lói, cái kia một vầng minh nguyệt lặng lẽ leo lên bầu trời đêm. Thân Bệ Ngạn, Đường Tam Tiếu đám người chờ mong đã lâu thời khắc rốt cục mới tới. Đêm nay bọn họ nếu là may mắn thì sẽ thập đã có duyên người vấn tình đăng, chuyện này đối với mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ tới nói, có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Trong đêm tối, mấy người bạc thuyền nhập hồ, đình chu giang tâm, lặng lặng chờ vấn tình hoa đăng từ trên trời giáng xuống, tới giờ tuất, không trung dần dần xuất hiện một ít nhỏ bé quan điểm, dường như khắp trời đầy sao, lưu hình vạn điểm, từ từ bay xuống hạ xuống. Đến rồi, vấn tình hoa đăng đến rồi. Mau nhìn, là vấn tình hoa đăng. Nhanh cấp a, cấp hoa đăng. Đoàn người ầm ầm huyên ầm ĩ lên, thạch xanh một nhóm dồn dập đi tới bong tàu, ngẩng đầu nhìn trên trời như đêm tuyết giống như từ từ bay xuống vấn tình hoa đăng, trong lòng mọi người đều căng thẳng hưng phấn, không thông báo thập đến ai hoa đăng, mắt thấy hoa đăng sắp hạ xuống, đột nhiên quát lên một trận mãnh liệt cơn lốc, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, cuốn lấy mặt nước tầng tầng lớp lớp cánh hoa, chụp vào tất cả mọi người diện mạo, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều thân theo gió bãi, khó phân biệt đồ vật, che ngập bầu trời đều là hoa đăng cánh hoa, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thật lâu, cơn lốc mới dần dần tức dừng, thạch xanh một nhóm ngã trái ngã phải, ngã vào trên bông thuyền, trên thuyền đâu đâu cũng có hồ nước cánh hoa, đo. N người hoàn toàn cả người ướt đẫm, vô cùng chật vật. Thật lớn phong. Thạch xanh phục hồi tinh thần lại, đưa tay đẩy một cái bong tàu liền muốn đứng lên, đột nhiên đụng tới một vật, thạch xanh đảo mắt vừa nhìn, nhất thời ngây người như phỗng. Không thể nào. Thạch xanh rủi rủi con mắt, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, định nhãn lại nhìn, một cái hỏa văn đèn rồng lặng lặng nằm ở thạch xanh trong tay, thạch xanh sững sờ nhặt lên đèn rồng, khoảng chừng lật xem, trong lòng dần dần chắc chắc, hoa này đèn tất là hồng y thiếu nữ kia chọn lựa cái kia đèn rồng không thể nghi ngờ. Thạch xanh không khỏi ngây ngốc nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng lại là kinh ngạc, vừa mừng rỡ, hắn lại không hiểu ra sao, đánh bậy đánh bạ bắt được hồng y thiếu nữ kia vẫn tỉnh. Đang. Thạch xanh mở ra hỏa văn đèn rồng, lấy ra bên trong tờ giấy, nhưng thấy trên tờ giấy viết hai cái chữ mực, Diêu Hương, thạch xanh trong lòng run lên Diêu Hương. Này dù là tên của nàng sao? Diêu Hương. Mau nhìn. Mau nhìn. Ta thập đến một cái hoa đăng. Chợt nghe thân bậy ngạn lớn tiếng hoan hô, thạch xanh thức tỉnh, mang tương hỏa văn đèn rồng lần đi, hắn cũng không muốn bị người hỏi hết đông tới tây, hơn người dồn dập đứng dậy. Nghe vậy vừa nhìn bên cạnh mình, lại tất cả đều là cánh hoa, nào có nửa điểm hoa đăng cái bóng. Hoàn toàn thất vọng, Đường Tam Thiếu nói xem ra chỉ có thân huynh có này phúc phận, thập đến vấn tình đăng. Mấy người mặc dù có chút thất vọng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng du ngoạn tâm tình, khó nén hiếu kỳ, dồn dập đi tới thân bệ ngạn bên người, Liêu Duyên Tắc nói nhìn là ai vấn tình đăng. Thân bệ ngạn thập đến chính là một cái màu vàng thỏ ngọc hoa đăng, vô cùng phấn khởi mở ra, lấy ra trong đó tờ giấy, mặt trên viết hai cái êm dịu thanh tú chữ mực, Ngọc Nhi, thân bệ ngạn dở khóc dở cười, hắn có thể nhặt được vấn tình đăng, rất được mọi người ước ao. Có thể Ngọc Nhi danh tự này cũng quá đại chúng hóa, trên đường cái tiện tay chảo một cái, liền có lượng lớn tên là Ngọc Nhi cô nương, này vẫn tình đăng, cầm bằng không nắm. Mọi người đều là không nhịn được cười, Đường Tam Tiếu vô thân bệ ngạn bay, cười nói thân huynh cũng chớ nhục trí, chí ít tương lai gặp phải không gọi Ngọc Nhi cô nương, khẳng định không phải lao huynh lương phối. Việc đã đến nước này, thân bệ ngạn cũng chỉ được cười khổ nói thẳng thắn ta sau đó gặp phải tên là Ngọc Nhi cô nương liền lấy về nhà đi, cười hắn cái vạn 28.000, luôn có một cái đối. Mấy người nghe vậy đều là cười ha ha, thạch xanh cười mắng ngươi tiểu tử này. Đúng là lòng tham không đáy. Đoàn người mỗi người cả người ướt đẫm, chỉ được di thuyền cập bến, từng người về tiểu lâu tắm rửa thay y phục, thạch xanh một con tóc ngắn, rửa mặt dễ nhất, rất nhanh thay đổi quần áo, đi ra tiểu lâu, trong tay nhấc theo thập đến hỏa văn đèn rồng, càng xem càng giác yêu thích không buông tay, dọc theo đá cuội đường nhỏ, lững thững mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, thạch xanh bất chi bất giác, dĩ nhiên đi tới Đông Dương tiểu thị trước cửa, nhớ tới hôm qua cùng thiếu nữ áo đỏ cùng rượu cảnh tượng, không khỏi mỉm cười mà cười, đang lúc xuất thần, chợt thấy kình phong đột ngột lên, thạch xanh không né tránh kịp, mặt trái mạnh mẽ đã trúng một cước. Nhất thời bị đá bay mấy trượng, va lăn đi mấy cái vỏ rượu. Thạch xanh không hiểu ra sao đã trúng một cước, còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhưng nghe một người giòn thanh quát mang khốn nạn. Thanh âm này dễ nghe mà lại quen thuộc, chính là thiếu nữ áo đỏ Diêu Hương, người đã chờ đợi ở đây thạch xanh đã lâu. Thạch xanh vừa nghe khốn nạn hai chữ, trong lòng thầm kêu gay go, lập tức liền muốn chạy đi mà chạy, đột nhiên vài tên quận vệ buôn tiến lên, một người trong đó hỏi chuyện gì xảy ra. Có người động thủ đánh người sao? Hai ngày này chính là Hương Hải Hoa triều kỳ hạn, vì là phòng trong thành hỗn loạn, quận vệ doanh phái ra đại lượng quận vệ dò xét trị an. Vừa vặn liền có vài tên quận vệ thay ca sau khi tới đây Đông Dương tiểu thị uống rượu, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Diêu Hương ra tay, chỉ nghe vỏ rượu tiếng vỡ nát, đuổi tới đến đây vừa nhìn, chỉ thấy thạch xanh nằm ở vỏ rượu mảnh vỡ thượng, mặt trái cao thủng, thật giống bị người đánh. Thạch xanh vội vàng đứng dậy nói không, không ai đánh người, ta đây là bước đi không cẩn thận, tự mình xuất. Vài tên quận vệ nửa tin nửa ngờ, bọn họ thay ca sau khi vô cùng mệt mỏi, cũng lười quản việc không đâu, nhìn thạch xanh cùng Diêu Hương một chút, liền đi tiến tử lâu, tự đi uống rượu. Diêu Hương trên người mặc đỏ đậm váy dài lưu tiên quần, trên mặt che lại hồng sa, lộ ra một đôi mắt to như nước trong eo, sóng mắt trong trẻo, giống như ánh tháng thu thủy, rung động lòng người, trừng mắt thạch xanh, đen thui linh động con ngươi dường như sẽ nói giống như. Thạch xanh thấy tránh không khỏi, nhắm mắt tiến lên, nói cô nương. Diêu Hương hai tay chống nạnh, khí thế hùng hổ, hừ một tiếng, nói ngươi đừng tưởng rằng không tố giác ta sẽ thừa ngươi nhân tình này. Thạch xanh cười khổ một tiếng, không biết đáp lại như thế nào, Diêu Hương giận đùng đùng nói ngươi. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi phá hủy ta dịch dung? Thạch xanh nuốt sưng lên mặt trái, trong lòng một trận phát khổ ra hỏa này. Đều không chắc chắc là ta làm, liền trực tiếp đá ta một cước. Vâng, là ta. Dám làm dám chịu, thạch xanh tuy rằng trong lòng chột dạ, ngược lại cũng không đến nỗi từ chối nói dối, cô nương, tại hạ chỉ là trong lúc vô tình phát hiện ngươi hình dáng, nhất thời hiếu kỳ, mới không cẩn thận hủy diệt cô nương dịch dung, cảm giác sâu sắc xin lỗi, vọng cô nương bao dung. Diêu Hương nhỏ và dài tay trắng chỉ vào Thạch Xanh, khí nói bậy, ngươi rõ ràng là mang kỳ trả thù. Thạch Xanh ngạc nhiên nói, cô nương lời ấy nghĩa là sao? Diêu Hương nói, ngươi đem ta trên mặt tất cả đều là nước bùn, còn nói với hầu bản ta là hung thú, còn nói không phải trả thù. Hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở chương 33, linh hỏa bảng thượng. Thạch Xanh một trận thẹn thùng, lần này thực sự là nhảy vào tam hoa giang đều tẩy không rõ, này nên giải thích thế nào? Nói mặt nước bùn là muốn cho nàng phục hồi như cũ dịch dung, nói cho hầu bản trong phòng đóng co manh thú là phòng ngừa kẻ xấu mạo phạm người, này Diêu Hương có thể tin. Chính trong lúc nóng này, Thạch Xanh bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, cô nương, cụng rượu ngươi bại bởi ta, bạn ghi làm hướng về ta xin lỗi, còn có dành cho ta một cái nằm mơ đều có thể cười tỉnh chỗ tốt, hiện nay những này ta đều không muốn, xem như là hướng về cô nương bồi tội, khỏe không? Diêu Hương chính là không chịu chịu thua, không chịu chịu thua tính cách, cùng rượu bại bởi Thạch Xanh, lại bị Thạch Xanh phá hủy dịch dung, vô cùng giận dữ và xấu hổ, giờ khác này thấy Thạch Xanh xin lỗi tâm ý rất thành, trong lòng khí tiêu mấy phần, liền mượn cơ hội xuống đài, hừ một tiếng, nói, cũng được, ngươi gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, ta liền tha ngươi. Thạch Xanh lúng túng nói, cô nương, chuyện này có chút quá đáng chứ? Diêu Hương nói, thật sao? Vậy cũng chớ quái buồn cô nương không khách khí rồi. Thạch Xanh thầm kêu không ổn, vội vã nhặt lên trên đất hỏa văn đèn liền rồng, xoay người liền trốn, chợt nghe Diêu Hương quát lên đứng lại. Ngươi sao có ta hoa đăng? Gây go, bị người phát hiện. Thạch Xanh đem hoa đăng giấu ra phía sau, gượng cười nói, cô nương, ngươi nhìn lầm, này không phải hoa của ngươi đèn. Cho ta nhìn một chút. Diêu Hương tiến lên một bước, đưa tay hướng về Thạch Xanh yêu cầu hoa đăng, Thạch Xanh lui lại vài bước, nói, coi là thật không phải, cô nương, ngươi đừng vì khó ta. Đông nhiên bóng người lóe lên, Diêu Hương biến mất không còn tăm hơi. Thạch Xanh chợt cảm thấy trên tay hết sạch, xoay người nhìn lại, Diêu Hương đứng ở mấy trượng ở ngoài, trong tay cầm hỏa văn đèn liền rồng, tinh tế là xem, này thân thủ, không hổ là tiểu thừa cảnh, Thạch Xanh căn bản hoàn mỹ phản ứng. Diêu Hương xem đi xem lại, tiện tay đem đèn rồng ném một cái, hừ một tiếng nói, là ta nhìn lầm, quả nhiên không phải ta hoa đăng. Ồ, không phải ngươi. Thạch Xanh vừa sợ lại kỳ, đi lên phía trước nhặt lên hoa đăng, lẩm bẩm nói, không đạo lý à, rõ ràng giống nhau như lúc. Ngươi nói thầm cái gì? Diêu Hương tức giận nói, ta nói không phải liền không phải. Thạch Xanh thấy Diêu Hương vẻ mặt bừng tỉnh rõ ràng, cô nương này rõ ràng con vịt chết mạnh miệng, thẹn thùng không chịu thừa nhận, trong lòng âm thầm buồn cười, nói, được, cô nương nói không phải, cái kia liền không phải. Hai người đang khi nói chuyện, một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương đi tới Thạch Xanh trước mặt, nói, đại ca ca, mua cái hoa đăng đi, lại tiện nghi lại đẹp đẽ. Tiểu cô nương trong lồng ngực bưng một cái đại một bàn, một trên bàn xếp đầy đủ loại kiểu dáng linh lung hoa đăng, hương hải hoa chiều hoa đăng tiết ở Tam Hà thành là phi thường long trọng ngày lễ, không ít tiểu hài nhi đều thừa dịp ngày lễ đi ra buôn bán hoa đăng, kiếm lời chút tiền tiêu vặt. Thạch Xanh thấy tiểu nha đầu cơ linh đang yêu, khẽ mỉm cười, nói, được, ta mua một cái. Nói liền ở một bàn bên trong chọn, tiểu nha đầu chỉ vào một cái màu đỏ hoa đăng, nói, đại ca ca, mua cái này đi, loại này hoa đăng nhen lửa sẽ có hương vị, rất dễ chịu. Thạch Xanh mỉm cười nói, được rồi, liền mua cái này. Dứt lời cầm lấy hoa đăng, thanh toán mười mấy tiền đồng, tiểu nha đầu vô cùng vui mừng, cười ha hả nói, cảm tạ chăm sóc, chúc đại ca tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Tiểu nha đầu cơ linh thảo hỉ, Thạch Xanh cười nói, đa tạ rồi, thừa ngươi chúc lành. Dứt lời giơ ngón trỏ lên, sinh ra một tia xích liệt viêm, nhen lửa hoa đăng, quả nhiên mùi thơm phân tán, chưa ngôn ngữ, chợt nghe một tiếng rung trời nổ vang, trên đại đạo một chiếc xe ngựa ầm ầm nổ tung, một hỏa nhân nhanh chóng thoát ra, cả người mang theo hung mãnh liệt diễm, lao thẳng tới Thạch Xanh mà đi. Thạch Xanh không kịp suy nghĩ nhiều, đẩy ra trước người tiểu nha đầu, giương tay một đòn hỏa quyền đánh ra, xích liệt viêm bàng như cuồng sư mãnh hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía hỏa nhân, xích liệt viêm nhiệt độ kỳ cao, xa không phải tầm thường hỏa diễm có thể so với, dù là nhập áo cảnh cao thủ, cũng không dám trực khi, làm, Thạch Xanh xích liệt viêm, ai biết cái kia hỏa nhân nhưng không tránh không né. Phát sinh cười khẳng khặc quái dị, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hút một cái, nhất thời quát lên một trận gió xoáy, đem xích liệt viêm quyển thành một bó như là nước chảy, rót vào hỏa nhân chi khẩu. Hô, thật là đẹp vị, ha ha, ăn quá ngon rồi, tuyệt đối là linh hỏa bảng thượng hỏa diễm. Hỏa nhân ăn đi xích liệt viêm, phát sinh một trận cực kỳ thỏa mãn than thở, trên người hỏa diễm cũng toàn bộ bị hắn ăn vào trong bụng, lộ ra hình dáng chính là một cái hung thần ác sát cao to cử hán. Thạch Xanh chưa từng gặp loại thủ đoạn này, khiếp sợ không tên, cả người căng thẳng, thần sắc nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giác cử hán, trong lòng nổi lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi cùng bất an, phảng phất một con còn nhỏ trâu né đối mặt bụng đói cồn cào hùng sư. Cự hán sắc mặt dữ tợn, tham lam nhìn Thạch Xanh, thèm nhỏ dãi ba thước, cười khẳng khặc quái dị nói, nhanh cho ta loại kia hỏa diễm, ta còn không ăn đủ, nhanh cho ta hỏa diễm. Tiểu tử cẩn thận. Long Thi đột nhiên nói, người này là thực hỏa tộc, chuyên môn nuốt hỏa diễm tăng cường công lực, ngươi tu vi quá thấp, bằng ngươi xích liệt viêm căn bản không gây thương tổn được hắn. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, bước chân chậm rãi lùi về sau. Hỏa ma ở nơi đó, nhanh nắm lấy hắn. Phụ trách giáp vận thực hỏa tộc cự hán vài tên quận vệ cùng một tên quận đốc phản ứng lại, dồn dập rút đao ra kiếm, hướng cự hán công kích. Tên này gọi hỏa ma cự hán cười khẳng khặc quái dị, há mồm phun ra đầy trời xích hỏa, trong nháy mắt đem vài tên quận vệ cùng một tên quận đốc cháo nhập trong đó, Thạch Sanh đặt ở trong mắt, con ngươi đột nhiên xúc đây là ta xích liệt viêm. Long Thi nói thực hỏa tộc nhân có thể đem nuốt hỏa diễm biến thành của mình. Cùng là xích liệt viêm, ở hỏa ma trong tay phát huy uy lực, xa cường hãn hơn Thạch Sanh nhiều lắm, thoáng qua liền đem vài tên quận vệ đốt thành cho bụi, liền một điểm huyết nhục đều không lưu lại, chỉ có tên kia quận đốc dựa vào nhập áo cảnh thực lực, miễn cưỡng sống qua xích liệt viêm phun ra, trong chớp mắt lui lại hơn 10 trượng, dù là như vậy, nhưng bị đốt thành trọng thương, một con ngã trồng vó. Long Thi ngưng mắt nhìn hỏa ma, nói tiểu tử, nhìn thấy không? Đây mới là xích liệt viêm nên có cường hãn. Bất quá coi như vậy, cũng xa xa không kịp xích liệt viêm uy lực thật sự. Thạch Sanh hoàn toàn bị chấn động, hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện hơn 2 năm, sinh hỏa thiên, rốt cục ở đánh với Đường Tam Tiếu một trận thời gian, ngẫu nhiên quan thông, sinh hỏa thiên, hàm nghĩa, học được xích liệt viêm, dưới cái nhìn của hắn, xích liệt viêm bất quá chỉ là so với tầm thường hỏa diễm nhiệt độ càng cao hơn mà thôi, tuyệt đối không ngờ rằng, xích liệt viêm dĩ nhiên lợi hại như vậy. Liên nhập áo cảnh cao thủ đều không đỡ nổi một đòn, xích liệt viêm ở trong tay hắn, vốn là Minh Châu bị lòng đong, liền một thành uy lực đều không phát huy được. Hỏa ma há miệng hút vào, đem hết thể xích liệt viêm hấp về trong bụng, xoay người nhìn về phía Thạch Sanh, cười khẳng khắc quái dị, nói mồi lửa, cho ta mồi lửa. Dứt lời đánh về phía Thạch Sanh. Thạch Sanh đang chờ mở ra Chấn Long Tam Phong, chợt thấy không trung xích ảnh lóe lên, một con linh lung hương đủ đạp ở hỏa ma đỉnh đầu, đem hỏa ma tầng tầng dẫm đến trên đất, thoáng như thiên thạch rơi xuống đất, ầm ầm nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía, xô ra một con số trượng hồ lớn, trên đất vết rạn nứt lan tràn ra hơn 10 trượng xa. Hung hăng cực kỳ hỏa ma hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, như chỉ chết cóc như thế, hôn mê trên đất. Thạch Sanh trợn mắt ngoác mồm, Diêu Hương chậm rãi từ hỏa ma trên lưng đi xuống, nhìn Thạch Sanh nói này, tiểu tử thối, ngươi không sao chứ? Một cái hỏa ma liền đem ngươi sợ đến như vậy, thật vô dụng. Thạch Sanh sững sờ, đống dưng kêu lên ta là bị ngươi sợ hãi đến. Diêu Hương trừng mắt hạnh, nói ngươi nói cái gì? Ngươi là nói ta so với này hỏa ma còn dọa người sao? Thạch Sanh liếc mắt một cái hỏa ma hình dạng, nuốt nước miếng một cái, gượng cười nói cong. Đương nhiên không phải, ngươi, ngươi không một chút nào đáng sợ. Một chiêu thuấn sát nhập áo cảnh cường giả hỏa ma, bị Diêu Hương một cước giẫm gần chết, đây là cường có bao nhiêu thái quá. Thạch Sanh liền có gan to bằng trời, cũng không dám đắc tội này tiểu cô nãi nãi. Hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 33, Linh Hỏa Bảng, hạ. Phu cận tuần tra quận vệ nghe được động tĩnh, dồn dập tới rồi, Diêu Hương tựa hồ rất sợ phiền phức, thấy có quận vệ lại đây, kêu một tiếng tiểu tử thối, chạy mau. Xích ảnh liên thiểm, chạy mất dép, Thạch Sanh ngẩn ra, nhìn tới rồi quận vệ một chút, cất bước hướng Diêu Hương chạy đi. Xa xa trên lầu cao, một nam một nữ quan sát đại đạo, tóc đỏ cô gái nói tiểu nha đầu kia là người nào? Có thể dễ dàng thuấn sát treo giải thưởng bảng thượng tiếng tăm lừng lẫy hỏa ma, phải làm là tiểu thừa cảnh tu vi chứ? Nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt nói nhất định là tiểu thừa cảnh không thể nghi ngờ, tuổi còn trẻ liền có bực này thực lực, hẳn là châu cấp thế lực đệ tử nòng cốt, bây giờ chính là Hương Hải Hoa Triều trong lúc, có thế lực lớn đệ tử xuất hiện chẳng có gì lạ. Dừng một chút lại nói đúng là cái kia sinh linh cảnh tiểu tử, ta cảm thấy rất hứng thú. Tóc đỏ nữ tử che miệng cười khẽ, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy ngươi thân cận nữ tử, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Bạch La Sát, không gần nữ sát, thiên hảo nam phong. Bạch La Sát cười khổ nói Hồng Tu La, chúng ta cộng sự nhiều năm, bực này chuyện cười ngươi đã nói không có 100 lần, cũng có 80 lần, làm sao còn nói không nể. Hồng Tu La cười nói chờ ngươi ngày nào đó cưới thế tử, ta liền không cười ngươi. Bạch La Sát cười cười, không tỏ rõ ý kiến, nói ta đã nói với ngươi chính sự, thiếu niên kia xích hỏa, ngươi cảm thấy làm sao? Hồng Tu La thần sắc nghiêm lại, nói rất mạnh. Bạch La Sát gật gù, nói như thiếu niên kia có thể phóng thích xích hỏa 10 phần uy lực, e sợ dù là ngươi ta cũng khó có thể ứng phó, nếu ta đoán không sai, cái kia xích hỏa phải làm là linh hỏa bảng thượng hỏa diễm. Hồng Tu La hơi run run, lập tức cười nói linh hỏa bảng thượng hỏa diễm, cái kia dù là linh hỏa là rất lợi hại, có thể lợi hại đến đâu linh hỏa cũng phải nhân tài mạnh mẽ có thể phát huy uy lực, tiểu tử kia mới sinh linh viên mãn, có thể phát huy linh hỏa 1-2 thành uy lực là tốt lắm rồi. Bạch La Sát nói ngươi chớ xem thường thiếu niên kia, hỏa ma là bị cường lực thôi miên sau khi giam giữ vận chuyển, mà thiếu niên kia nhưng có thể cách thiết xe tỉnh lại hỏa ma, nói rõ thiếu niên kia phóng thích linh hỏa, có cực cường sức hấp dẫn, linh hỏa độ tinh khiết càng cao, đối thực hỏa tộc mê hoặc liền càng mạnh, thiếu niên kia còn nhỏ tuổi, liền có như thế thuần khiết linh hỏa, lai lịch tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Hồng Tu La lười biếng nói như thế nào đi nữa nói, hắn cũng bất quá chỉ là sinh linh cảnh, mặc kệ hắn có to lớn hơn nữa bối cảnh, đều không đủ để ta nhìn thẳng vào. Bạch La Sát không đáp, nhìn Thạch Sanh nơi đi, thật lâu không nói. Diêu Hương tốc độ cực nhanh, Thạch Sanh dưới chân cũng không chậm, hai người một trước một sau, nhanh chóng ở trên đường phố qua lại. Thạch Sanh nhớ tới hỏa ma dữ tợn, vẫn cảm giác không rét mà run, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi Long Thi, linh hỏa bảng là món đồ gì? Long Thi nói đại thế giới có vô số thiên kỳ bách quái hỏa diễm, phần lớn hỏa diễm chỉ có thể dùng để nấu nước luộc cơm, nhưng có hỏa diễm nhưng ẩn chứa quỷ thần khó lường, hủy thiên diệt địa uy năng, xa xa ngự trị ở phạm trần hỏa diễm bên trên, liền võ giả chế tác linh hỏa bảng, đến ghi chép những siêu phàm đó thoát tục linh hỏa, ngươi xích liệt viêm dù là một loại linh hỏa, ở linh hỏa bảng thượng xếp hạng 9865 vị. Hơn 9000. Thạch Sanh không khỏi kêu to, thứ hạng này để hắn có chút khó có thể tiếp thu, hỏi vội tổng cộng có bao nhiêu loại linh hỏa. Ngớ ngẩn, ngươi vấn đề này chỉ có trời mới biết. Long Thi trừng Thạch Sanh một chút, nói đến ta bị phong ấn trước đó, võ giả cộng phát hiện 10.195 loại linh hỏa, ngươi xích liệt viêm xem như là khá là thấp. Thạch Xanh nói đâu chỉ khá là thấp, đây là khá thấp a. Ta còn tưởng rằng Xích Liệt Viêm lợi hại bao nhiêu. Ngớ ngẩn. Long Thi mắng Xích Liệt Viêm coi như xếp hạng lại thấp, vậy cũng là linh hỏa. Là siêu phàm thoát tục, uy năng khó lường linh hỏa. Người khác nằm mộng cũng muốn còn muốn không đến. Thông thường linh hỏa đều là tự nhiên sinh thành, người vì là thu lấy, phổ biến tình huống hạ đều chỉ có thể thu lấy cực kỳ có hạn linh hỏa, sau đó lấy phương pháp đặc thù bảo tồn, mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao một ít, dùng hết liền không còn, coi như là những môn phái lớn đó, sử dụng linh hỏa cũng phải tỉnh chi lại tỉnh, thông thường đều là lấy linh hỏa kết hợp kỳ hỏa, hỗn hợp sử dụng, như ngươi như vậy mỗi lần ra tay, đều dùng thuần khiết linh hỏa, hoàn toàn là phá sản hành vi. Tự nhiên thu lấy linh hỏa, còn có một loại cực kỳ hiếm thấy tình huống, dù là thu thập linh hỏa loại, chỉ cần không ngừng truyền vào linh khí, linh hỏa loại liền có thể vẫn sản sinh linh hỏa, không có ngoại lực quấy rầy, linh hỏa loại có thể vĩnh nhiên bất diệt, vì lẽ đó mỗi lần linh hỏa loại hiện thế, đều sẽ có vô số võ giả, vô số thế lực chen chúc tranh cướp, vì đó điên cuồng chém giết, tiểu tử ngươi, hoàn toàn là sinh ở phúc trung không biết phúc, ngươi chính là một cái sống sờ sờ linh hỏa. Loại a. Thạch Xanh cả người chấn động, chẳng trách hỏa ma sẽ hướng mình yêu cầu mồi lửa, hỏa ma ăn 100% thuần khiết Xích Liệt Viêm, càng lầm tưởng Thạch Xanh trên người có chứa linh hỏa loại, hỏa ma đương nhiên nằm mộng cũng muốn không tới. Thạch Xanh dù là một cái sống sờ sờ linh hỏa loại. Long Thi lại nói vì lẽ đó, tiểu quỷ, ngươi hiện tại biết nói, sinh hỏa thiên, giá trị chứ? Học được, sinh hỏa thiên, hàm nghĩa, liền có thể biến thành Xích Liệt Viêm linh hỏa loại, sinh hỏa thiên, giá trị so với linh hỏa loại cao hơn nữa xuất thiên gấp trăm lần. Đây chính là vì cái gì hai năm qua ta vẫn cảnh cáo ngươi, ngàn vạn không thể tiết lộ, Long Hỏa Ấn, bí mật, phải biết, sinh hỏa thiên, vẹn vẹn chỉ là, Long Hỏa Ấn, tầng 9-18 thiên phần đầu tiên mà thôi, Long Hỏa Ấn, chính là Chấn Viêm Tinh Quân uy chấn thiên hạ hai đại kỳ công một trong. Một khi tiết lộ, ta có thể bảo đảm, các ngươi toàn bộ Lam Sơn Vương quốc võ giả đều sẽ điên cuồng truy sát ngươi. Như thế nào, ngươi bây giờ còn có đem Long Hỏa Ấn chuyển thụ cho Đại Nưu Nhị Cầu bọn hát. Ý nghĩ sao? Thạch Xanh hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ, vội vã lắc lắc đầu, bị toàn bộ Lam Sơn Vương quốc võ giả truy sát, hắn Thạch Xanh e sợ chết đến trăm lần, ngàn lần cũng không đủ a. Như đem Long Hỏa Ấn chuyển cho Đại Nưu Nhị Cầu, chỉ sợ bọn họ còn không luyện thành, cũng đã bị người đuổi giết chí tử. Long Thi đem Thạch Xanh làm cho khiếp sợ, rất là thỏa mãn, vội ho một tiếng. Nói ta vốn cho là ngươi ít nhất cũng phải nhập áo cảnh sau đó mới có thể lĩnh ngộ Xích Liệt Viêm, không nghĩ tới ngươi với hỏa hệ nguyên năng thuật ngộ tính so với ta tưởng tượng cao hơn nữa. Dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ liền hắn mẹ sẽ rồi. Khắc, ở Thanh Thạch huyện loại kia địa phương nhỏ, không cần thiết để ngươi cảnh giác, đến Tam Hà quận liền không giống nhau, ngươi không thể lại tùy ý sử dụng Xích Liệt Viêm, nếu bị người nhận ra được, thiếu không được rất nhiều phiền phức, coi như muốn dùng cũng đến hỗn hợp bình thường hỏa diễm sử dụng, tận lực không muốn sử dụng thuần linh hỏa. Ta biết rồi. Thạch Xanh gật gật đầu, nói đúng rồi, Long Thi, ngươi nói kỳ hỏa lại là cái gì? Long Thi nói kỳ hỏa xen vào linh hỏa cùng phổ thông hỏa diễm trong lúc đó, có nhất định uy năng, thế nhưng xa xa không tới linh hỏa trình độ, người bình thường nhiều nhất cũng là sử dụng kỳ hỏa, có thể có tư cách chơi đùa linh hỏa, đều là môn phái lớn. Dừng một chút lại nói linh hỏa không chỉ là dùng cho đả thương địch thủ, còn có rất nhiều cái khác tác dụng, hiện tại ngươi không cần thiết biết nói, sau đó lại cho ngươi nói. Rõ ràng. Thạch Xanh biết nói mơ tưởng xa vời không có lợi, đến hẳn phải biết thời điểm, Long Thi tự nhiên sẽ nói cho hắn, hai người trong khi nói chuyện Thạch Xanh đã đuổi theo Diêu Hương chạy đi mấy dặm địa. Diêu Hương tốc độ chậm rãi chậm lại, đi tới bờ sông, nhảy lên một tòa hơn 10 trượng tháp hải đang đỉnh chót, đỉnh tháp có tòa cao 2 trượng trạng ngọc, chính là một cái yếu đuối mong manh nữ tử pho tượng. Diêu Hương đi tới đỉnh tháp bên dưới, dựa vào chẳng chịt, bằng lan hạ nhìn, gió đêm man mát, nhẹ nhàng thổi phất thiếu nữ mái tóc, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Thạch Xanh nhảy lên đỉnh tháp, hơi chần chờ, đi tới Diêu Hương bên người, hai tay đặt ở chẳng chịt tượng, ngơ ngác quan sát đèn đuốc sáng choang thành thị, không nói tiếng nào. Đúng là Diêu Hương mở miệng trước tiểu tử túi, ngươi cùng lên đến làm cái gì? Thạch Xanh nói không phải ngươi gọi ta chạy sao? Diêu Hương tức giận nói ta lại không gọi ngươi theo ta chạy. Thạch Xanh tiếng trầm không nói, Diêu Hương hơi mỉm cười nói làm sao, tức giận rồi. Thạch Xanh khẽ cười khổ, sờ sờ chưa tiêu thú mặt trái, nào dám a. Nay tiểu cô mãi mãi nhưng là một cước đẩy ngã hỏa ma chủ nhân, tức giận. Hay là thôi đi, Thạch Xanh còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Diêu Hương luốt luốt bị gió thổi loạn tóc, lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Thạch Xanh, nói đây là chữa thương dùng đan dược, hiệu quả rất tốt, ngươi lấy một viên đoái nước phu ở trên mặt, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thũng. Thạch Xanh tiếp nhận bình ngọc, mơ hồ nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi thơm, đem bình ngọc thu vào giới trong đá, nói đa tạ. Dừng một chút, lấy dũng khí, nói không biết cô nương phương danh. Diêu Hương hơi run run, quay đầu nhìn về phía Tam Hoa mặt sông, hơi chần chờ, nói buồn, cô nương được không thay tên, ngồi không đổi họ, ta tên Diêu Hương. Đúng là người. Thạch Xanh cả người run lên, chính mình càng coi là thật thập đến người vẫn tình đăng, nhất thời trong lòng đập bịch bịch, thể diện hơi nóng lên. Diêu Hương hừ một tiếng, nói ngươi đừng tưởng rằng thập đến ta vẫn tình đăng, liền đối với ta có ý đồ không an phận. Ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, một điểm đều không có. Thạch Xanh trong lòng vi chua, ám đạo không có hứng thú liền không có hứng thú, cần phải nói hai lần sao? Hai người nhất thời đều trầm mặc. Diêu Hương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm minh nguyệt, suy nghĩ xuất thần, một lát mới nói ta có một cái kẻ thù, dù như thế nào, ta cũng phải tự tay giết hắn. Diêu Hương ngữ khí vô cùng kiên định, lạnh lẽo tàn khốc, ngăn ngắn một câu nói bên trong, chất chứa người thù sâu như biển, không thể dao động sự thù hận. Thạch Xanh nhìn Diêu Hương, không hiểu đến cùng là ra sao thâm cửu đại hận, có thể làm cho Diêu Hương như thế một cái 15, 16 tuổi hồn nhiên thiếu nữ, sinh ra như vậy thâm trầm sự thù hận. Chương 34, Diêu Hương chuyện xưa, thượng. Gia gia nói cho ta, kẻ thù quá lợi hại, ta cả đời cũng không báo được thù. Diêu Hương ngữ khí vô cùng không cam lòng, trong mắt nổi lên một chút sương mù, nhưng ta không tin. Ta không cam lòng. Dù như thế nào, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, ta cũng phải báo thù. Thạch Xanh hoàn toàn có thể lĩnh hội Diêu Hương thời khắc đó cốt minh tâm sự thù hận, nhìn trước mắt khẽ run con gái, Thạch Xanh đáy lòng bay lên một trận không tên thương tiếc, cái kia tiểu tiểu nhỏ yếu thân thể, đến cùng trải qua đáng sợ đến mức nào tai nạn, gánh vác ra sao thầm cửu đại hận. Diêu Hương ánh mắt kiên định, cắn cắn môi, nói ta dùng hết hết thảy, hăng hái tu luyện, không vì là bất cứ chuyện gì phân tâm, coi như liều mạng, ta cũng phải báo thù. Vì báo thù, Diêu Hương hy sinh rất nhiều thứ, đối với nàng mà nói, bất luận cảm tình gì đều là xa xỉ, người không sẽ vì bất luận cảm tình gì phân tâm, cho nên nàng rất rõ ràng nói cho Thạch Xanh, không muốn đối với nàng ôm ấp bất kỳ ảo tưởng. Thạch Xanh lặng lẽ không nói gì, hắn rõ ràng Diêu Hương trong lời nói tâm ý, nhưng hắn thực sự không đành lòng, trơ mắt nhìn Diêu Hương như thế một cái hồn nhiên tiểu nữ, hãm sâu cừu hận không thể tự kiềm chế, đến nỗi hai tay dính đầy máu tanh, Thạch Xanh muốn trợ giúp người, trợ giúp cái này cô độc con gái, nhưng là Thạch Xanh nhưng từ sâu trong nội tâm, cảm thấy sâu sắc không còn chút sức lực nào, Diêu Hương mới có 15, liền có tiểu thừa cảnh tu vi, bằng người bực này tư chất, bằng sau. Lưng nàng thế lực, vẫn cứ không thể khiến người báo thù, kẻ thù của nàng đến cùng là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Thạch Xanh liền đuổi theo bước chân của nàng cũng không biết muốn tìm bao lâu thời gian, dựa vào cái gì đi thế người chia sẻ. Thạch Xanh nội tâm cảm thấy từng kia ủ rũ cùng xa xút. Long Thi đột nhiên nói tiểu tử, còn nhớ ngươi đã từng nói lời nói hùng hồn sao? Thạch Xanh ngẩn ra, trong lòng thật giống có vài thứ tránh qua, Long Thi cất giọng nói ta Thạch Xanh ở đây lập lời thề, sẽ có một ngày, nhất định phải trở thành vô địch thiên hạ cường giả. Trời không từ ta, ta liền nghịch thiên ta Thạch Xanh bên trên, há dung người bên ngoài đặt chân, còn nhớ sao? Thạch Xanh trong lòng đống dưng tránh qua trải qua những hình ảnh kia, những tình cảnh đó, những lời nói kia. Các ngươi đều có giấc mơ liền muốn đuổi theo. Ta cũng có giấc mộng của ta, ông trời để ta không cách nào tu luyện, nhưng ta tuyệt không nhận mệnh, ta Thạch Xanh ở đây lập lời thề, sẽ có một ngày, nhất định phải trở thành vô địch thiên hạ cường giả. Trời không từ ta, ta liền nghịch thiên. Ta phải nói cho người trong cả thiên hạ, mạng của ta quyết định. Chúng ta tuổi trẻ, chúng ta có mộng, này cũng đã đầy đủ, dùng hết tất cả đi truy tầm giấc mơ, khiêu chiến vận mệnh, bất luận khó khăn đến mức nào, tuyệt không từ bỏ. Coi như thất bại, cũng tuyệt không hối hận. Các ngươi, có dám theo hay không ta đồng thời khiêu chiến vận mệnh, chinh phục vận mệnh. Ngươi từng dạy ta, hải đến chân trời trời làm ngạ, núi lăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi, ta Thạch Xanh bên trên, há dung người bên ngoài đặt chân. Trên đời này sự, không có không thể, á ha ha ha. Cảm tạ ngươi, Long Thi. Thạch Xanh khỏe miệng uốn cong, hơi mỉm cười nói, trong mắt lại khôi phục ngày xưa tự tin cùng kiên định, câu này cảm tạ, Thạch Xanh nói phi thường thành khẩn, Long Thi lại như thầy tốt bạn hiền, đều ở Thạch Xanh cần nhất thời điểm, dành cho hắn tối thích hợp chỉ điểm, dẫn dắt hắn hướng đi chính xác nhất con đường. Long Thi cười ha ha nói không cần cảm ơn ta, Diêu Hương tiểu nha đầu này, ta xem không sai, người sống một đời, khi, làm, dám yêu dám hận, ngươi phải làm thật yêu thích, liền buông tay đuổi theo, khó hơn nữa truy cũng không muốn sợ phiền phức, cái gì chó má kẻ thù, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, dám gây trở ngại ngươi truy Diêu Hương, liền một quyền đem hắn đánh bát. Nam tử hán đại trượng phu, không thể để cho mình thích nữ nhân bị thương. Ngươi muốn yêu thích người, liền đứng ở trước mặt nàng, bảo vệ người, vì nàng che phong chắn vũ, ngươi nếu như liền đứng ở trước mặt nàng dũng khí đều không có, vậy thì kịp lúc cút đi, chớ chỉ hoãn nhân gia tốt đẹp thanh xuân. Nói nết miệng cười một tiếng nói, nhưng nếu như ngươi dám đứng ở trước mặt nàng, vậy thì chết cũng không ngu. N lùi bước. Oanh oanh liệt liệt sống, oanh oanh liệt liệt yêu đi, tiểu tử. Thạch Xanh hai mắt hết sạch sáng quắc, nói Long Thi, ngươi nói không sai, ta yêu thích người, nên buông tay đuổi theo, nếu như liền đứng ở trước mặt nàng dũng khí đều không có, ta vẫn tính cái gì nam tử hán. Long Thi gật đầu nói đi thôi, tiểu tử. Thạch Xanh tay phải nhẹ nhàng phóng tới Diêu Hương trên vai, an ủi Diêu cô nương, ta, a. Lời còn chưa dứt, Thạch Xanh phát sinh một tiếng thật dài kêu thảm thiết, nguyên lai Diêu Hương phản xạ có điều kiện nắm lấy Thạch Xanh tay phải, thuận thế bốn một cái, Thạch Xanh tay phải lập tức vô cùng thê thảm. Một phút sau, Thạch Xanh dựa lưng ngọc như ngồi dưới đất, tay phải trừ ngón cái ở ngoài bốn chỉ, dùng mảnh gỗ cố định, quấn quít lấy giày đặc lụa trắng, Diêu Hương ngồi ở một bên, thế Thạch Xanh quấn tốt băng gạc, đánh một cái nơ còn bướm, không cẩn thận đụng tới Thạch Xanh đoạn chỉ, Thạch Xanh không khỏi rên lên một tiếng đau đớn. Diêu Hương hừ một tiếng, nói đáng đời, ai bảo ngươi đối với ta vô lễ. Thạch Xanh cười khổ nói Diêu cô nương, ta chỉ là muốn an ủi ngươi, nào dám đối với ngươi vô lễ à? Diêu Hương tức giận nói ngươi còn nói, mẹ ngươi thân đã không dạy ngươi, cô gái vai có thể tùy tiện phanh sao? Thạch Xanh bất đắc dĩ nói ta chỉ có gia gia, không cha không nương. Diêu Hương ngẩn ra, bật thốt lên ngươi cũng là cô nhi. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức phát hiện tự mình nói lỡ miệng, vội vã câm miệng. Thạch Xanh nhìn Diêu Hương, nói Diêu cô nương, ngươi cũng là cô nhi sao? Diêu Hương vẻ mặt tâm u, trầm mặc thì hứa, nói đúng thế. Thạch Xanh thấy Diêu Hương trong mắt lộ ra bi thương vẻ mặt, thầm trách chính mình không nên hết chuyện để nói, bận điệu chuyển đề tài câu chuyện, nói ta là gia gia nuôi lớn, hắn vẫn đối với ta rất nghiêm ngặt, từ ta 5 tuổi lên, gia gia liền đem ta ném vào trong rừng rậm, để ta độc lập nhu sinh. Gia gia ngươi như thế xấu. Diêu Hương một đôi mắt to nhìn chằm chằm Thạch Xanh, có chút không thể tin tưởng. Thạch Xanh cười nói ngươi hiểu lầm, ra ra là vì rèn luyện ta khí cảm cùng nặc tàng khí tức. Diêu Hương nói như vậy, ngươi khi còn bé cũng trải qua rất khổ sao?
Đúng đấy, ta khi còn bé mỗi cách mấy ngày sẽ phát một lần sốt cao, thiêu lùi lại ra ra liền đem ta ném vào rừng rậm, khởi đầu là ở rừng rậm ngoại vi, sau đó dần dần thâm nhập trong rừng rậm bộ, cùng xài lang hổ báo đánh nhau chết sống tranh thực. Ta còn nhớ ta 7 tuổi năm ấy, lần thứ nhất giết chết một con sói rừng, suýt chút nữa bị nó cắn đứt cánh tay của ta.
Thạch Xanh một bên hồi ức, một bên cười nói.
Diêu Hương hai tay chi di, nhìn trên trời minh nguyệt, nói tuổi thơ của ta đã đủ gian khổ, không nghĩ tới ngươi so với ta còn thê thảm, thật hiếu kỳ ngươi làm thế nào sống sót.
Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói chỉ cần không chết, là có thể sống sót. Diêu cô nương, tuổi thơ của ngươi là thế nào?
Diêu Hương hừ nhẹ một tiếng, nói mới không nói cho ngươi.
Thạch Xanh đụng vào một cái nhuyễn đinh, lúng túng nở nụ cười, chợt nghe một tiếng pháo nổ. Thạch Xanh cùng Diêu Hương cùng nhau đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy một bó pháo hoa như sao băng lóe lên, xông thẳng lên trời, ầm ầm tỏa ra, hóa thành vạn châm lửa hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ lóa mắt, hình thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng bảy màu.
Thật là đẹp.
Diêu Hương hai mắt tỏa ánh sáng, đứng dậy chạy đến chẳng chỉ trước, nhìn trên trời cái này tiếp theo cái kia, liên tục tỏa ra đủ loại pháo hoa, nhất thời vô cùng phấn khởi, đã quên hết thể cừu hận cùng buồn phiền. Thạch Xanh chậm rãi đi tới Diêu Hương bên cạnh, nhìn Diêu Hương ánh mắt như nước trong veo ở pháo hoa thải quang tôn lên hạ, càng mỹ lệ làm rung động lòng người, như mộng như ảo. Thạch Xanh nhìn không khỏi ngây dại.
Thật là đẹp mắt.
Diêu Hương chỉ vào không trung một cái hồ điệp hình pháo hoa, vui vẻ nói Thạch Xanh, mau nhìn cái kia, nhìn có được hay không?
Nói quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, đã thấy hắn sững sờ nhìn chính mình, không khỏi mặt đỏ lên, nói tiểu tử thúi, gọi ngươi xem pháo hoa đây, nhìn ta làm cái gì?
Thạch Xanh bỗng dưng tỉnh dậy, ha ha cười khan một tiếng, thể diện hơi nóng lên, nói hay, hay, ta xem pháo hoa.
Dứt lời quay đầu nhìn về phía bầu trời, Diêu Hương thấp giọng cười yếu ớt tiểu tử ngốc.
Thanh âm nhỏ như muỗi nhuế, sớm bị pháo hoa pháo hưởng nhấn chìm.
Pháo hoa dường như vô cùng vô tận, không được tỏa ra, không chút nào giống nhau, mỗi người mới mẻ, nhìn ra Diêu Hương vô cùng vui mừng, Thạch Xanh cũng dần dần bị pháo hoa hấp dẫn, một bên thưởng thức pháo hoa, một bên cùng Diêu Hương tiếng cười cười nói nói.
Thật lâu, pháo hoa càng thả càng ít, Diêu Hương cùng Thạch Xanh cũng làm ầm ĩ mệt mỏi, dựa vào ngọc như ngồi xuống, hai người nhìn trên trời pháo hoa, tán gẫu nói chuyện, Thạch Xanh nói rất nhiều trải nghiệm của chính mình, khi còn bé phát sinh sự, còn có chính mình ký ức bị phong ấn, còn có phù phong thôn sự, còn có diễn vũ hội, thanh vân đại hội.
Diêu Hương bị Thạch Xanh những kỳ quặc hay ho đó trải qua hấp dẫn, nghe được say sưa ngon lành, dần dần mở rộng cửa lòng, cũng nói với Thạch Xanh rất nhiều trải nghiệm của chính mình.
Chương 34, Diêu Hương chuyện xưa, hạ.
Diêu Hương tuổi ấu thơ vô cùng gian khổ, người 5 tuổi thời điểm bị ép rời nhà môn, một thân một mình lang thang đầu đường, ăn xin mà sống, thường thường cùng mèo hoang chó hoang cướp ăn cướp uống, ăn uống linh tinh, ăn nói mặc rách, sinh bệnh cũng không ai quản, tổng bị những lớn tuổi đó ăn mày bắt nạt, có thể may mắn sống sót, coi là thật vô cùng không dễ.
Diêu Hương lang thang địa phương gọi là Ngọc Dịch Trấn. Chính là xương tên tiểu hương, trên trấn đại đa số người đều dựa vào cất rượu nhu sinh. Diêu Hương 8 tuổi năm ấy, đến một gia đình ăn xin, bị người đánh cho đầu đầy là máu, oanh đi ra, Diêu Hương trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cái say khướt lão đầu, bị cái kia người nhà thịt cá khoản đãi, Diêu Hương thân thể nho nhỏ ở trong gió rét run lẩy bẩy, hai má lạnh lẽo, nước mắt mơ hồ, người thật hâm mộ, người cũng muốn ăn no mặc ấm, cũng muốn có cái nhà, nhưng là tất cả những thứ này đều là hy vọng xa vời, người chỉ là một cái lang thang cô nhi là không có nhà. Sau đó Diêu Hương mới biết cái kia say khướt lao đầu là phẩm rượu sư, có thể trợ giúp tiệm rượu điều chỉnh mùi rượu. Ở Tiểu Hương Ngọc Dịch Trấn, phẩm rượu sư địa vị phi thường cao. Diêu Hương còn nhỏ nội tâm sâu sắc khát vọng, cũng có thể như phẩm rượu sư như vậy ăn đủ no mặc đủ ấm, được người tôn kính, sẽ không bị người đánh chửi. Liền Diêu Hương bắt đầu lén lút kiếm người khác uống còn lại vỏ rượu đến uống.
Ngọc Dịch Trấn chính là xa gần nghe tên Tiểu Hương, thứ khác không nhiều, rượu ngon nhưng khắp nơi đều có. Diêu Hương hoặc ăn xin, hoặc kiếm lấy, hoặc ăn cắp, làm ra rất nhiều rượu ngon. Vì sinh tồn, mới có 8 tuổi Diêu Hương liều mạng uống rượu, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Rốt cục có một ít phẩm rượu bản lĩnh, nho nhỏ Diêu Hương bắt đầu cho một ít mời không nổi phẩm rượu sư nông ra phẩm rượu, đổi lấy đồ ăn cùng quần áo.
Diêu Hương sinh hoạt bắt đầu dần dần chuyển biến tốt, 10 tuổi năm ấy, Diêu Hương gặp phải một cái 6 tuổi bé gái, cô bé này cũng là lang thang cô nhi, mắt thấy liền muốn chết đói, Diêu Hương lòng mang không đành lòng, liền đem chính mình đồ ăn cùng quần áo phân cho cô bé, đưa nàng cứu sống chuyển đến, sau đó cô bé quyết định Diêu Hương chết sống đều muốn theo người, Diêu Hương hết cách rồi, chỉ có thể mang theo cô bé đồng thời, coi như nuôi một người muội muội.
Diêu Hương tâm địa nhân thiện, không đành lòng thấy chết mà không cứu, dần dần thu dưỡng vài cái lang thang cô nhi, khi làm nổi lên đại tỷ lớn, Diêu Hương nguyên bản liền không nhiều dự trữ rất nhanh liền hao hết, vì sinh tồn, vì nuôi sống một đoàn đệ đệ muội muội, Diêu Hương bắt đầu liều mạng luyện tập phẩm rượu, ngày cũng uống đêm cũng uống, uống được với thổ hạ tả cũng không thể đỉnh, uống từ miệng đến hầu một mảnh đau rất thống, hầu như mất đi vị giác, Diêu Hương một bên khóc giống rơi lệ, một bên ép buộc chính mình uống rượu, khi đó người còn vẹn vẹn chỉ là một cái 10 tuổi đại cô bé, Diêu Hương đã nhớ không rõ, cái kia đoạn thống khổ thời gian, đến cùng kéo dài bao nhiêu cái ngày đêm.
Diêu Hương liều mạng uống rượu, phẩm rượu kỹ thuật tăng nhanh như gió, đến người 12 tuổi năm ấy, tiểu lượng xưng hùng Ngọc Dịch Trấn, không người nào có thể cùng, trở thành Ngọc Dịch Trấn cao cấp nhất phẩm rượu đại sư, mà người thu dưỡng đệ đệ muội muội, dĩ nhiên nhiều đến 13 người, tuy rằng Diêu Hương có thể dựa vào phẩm rượu kiếm lời không ít tiền, nhưng phải nuôi sống nhiều người như vậy, nhưng cũng không dễ dàng, là lấy tháng ngày vẫn cứ khăng khổ,
bất quá tốt xấu mọi người có thể ăn cơm no, sẽ không đói bụng, Diêu Hương đã là vô cùng hài lòng, nhìn mình thành lập đại gia đình, Diêu Hương đều là cảm thấy phi thường hạnh phúc, có thể người hạnh phúc vẫn chưa kéo dài bao lâu. Diêu Hương trời sinh quyến rũ, 12 tuổi thì nghiễm nhiên đã là một cái nho nhỏ mỹ nhân bại hoại, đồng thời người trời sinh thể chất đặc dị, ngọc thể hàm hương, như trăm hoa đua nở, liền ở mấy trượng ở ngoài, cũng có thể nghe thấy được khiến người ta say sưa mùi thơm cơ thể, thậm chí thường xuyên dẫn tới ong bướm đi theo, may mà Diêu Hương phẩm rượu thì nhiều, trên người đều là có chứa dày đặc mùi rượu, lúc này mới có thể miễn cưỡng che giấu mùi thơm cơ thể, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nhưng là họa phúc vô hạn, phiền phức thường thường yêu thích chính mình tìm tới cửa. Diêu Hương không chỉ có tiểu lượng xưng hào, non nớt khuôn mặt đẹp cũng là ngọc dịch trấn nổi tiếng, thậm chí ngay cả tới gần mấy cái tiểu trấn đều biết cái này nho nhỏ mỹ nữ phẩm rượu đại sư, nhưng đáng tiếc người ở mạnh mẽ trước đó nổi danh cũng không phải là chuyện tốt. Ngọc dịch ngoài trấn Thương Thác Sơn thượng trại phỉ nghe nói Diêu Hương khuôn mặt đẹp cảm động, mùi thơm cơ thể như hoa, nghi người hoặc là biến dị huyết thống, liền nhân màn đêm cướp sạch ngọc dịch trấn, toàn trấn hơn 1000 người không một may mắn thoát khỏi, chỉ có Diêu Hương một người tồn tại. Diêu Hương thu dưỡng mười mấy cái đệ đệ muội muội cũng toàn bộ chết ở móng ngựa đồ đao bên dưới. Điên cuồng sự phẫn nộ cùng tan nát cõi lòng bi thương, khiến Diêu Hương huyết thống nơi sâu xa cao quý huyết thống sớm thức tỉnh, cướp sạch ngọc dịch trấn 300 tên trại phỉ mới bị Diêu Hương tàn sát hầu như không còn, chỉ có hai cái nhập áo cảnh trại phỉ chật vật trốn về Thương Thác Sơn. Sớm kích phát mạnh mẽ huyết thống, xa không phải nho nhỏ Diêu Hương có thể chịu đựng, bạo phát đánh đổi dù là tử vong, Diêu Hương cả người đẫm máu, té xỉu trong vũng máu, sinh cơ một chút trôi qua, lúc sắp chết, Diêu Hương tổ phụ rốt cục nghe tin tới rồi, rốt cuộc tìm được cái này mất tích nhiều năm tiểu tôn nữ, Diêu Hương tổ phụ hợp lực cứu lại Diêu Hương tính mạng, nhưng hắn sự phẫn nộ đã đến cực hạn, mang theo Diêu Hương chạy tới Thương Thác Sơn. Thương Thác Sơn Thiên Lang trại, trại phỉ mấy ngàn, thậm chí có đại thừa cảnh cường giả tọa trấn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một kiếm, toàn bộ Thiên Lang trại biến thành cho bụi, nguy nga trăm dặm Thương Thác Sơn san thành bình địa, sau đó Diêu Hương tổ phụ mới mang theo Diêu Hương về nhà. 3 năm sau, Diêu Hương cùng tổ phụ náo loạn khó chịu, rời nhà trốn đi, nghe nói Tam Hà quận Hương Hải Hoa triều tới gần, liền tới rồi ngắm cảnh, vì để tránh cho phiền phức, Diêu Hương cố ý dịch dung thành một cái gái xấu, đồng thời ở trên y phục lâm rượu ngon, lấy mùi rượu che giấu mùi thơm cơ thể, tuy rằng người được tổ phụ chỉ điểm, có thể trình độ nhất định khống chế mùi thơm cơ thể, nhưng có không ít mùi thơm cơ thể tiết ra ngoài, cần lấy mùi rượu che giấu. Nghe xong Diêu Hương cố sự, Thạch Xanh tâm tình rất phức tạp, thương tiếc, cảm động, phẫn nộ, khiếp sợ, hiếu kỳ. Không phải trường hợp cá biệt, Thạch Xanh không nghĩ tới Diêu Hương khi còn bé dĩ nhiên ăn qua nhiều như vậy khổ, càng muốn không tới Diêu Hương từ không đến có, tu luyện tới tiểu thừa cảnh, vẻn vẹn chỉ dùng 3 năm, đây là đáng sợ đến mức nào tư chất. Sau lưng nàng thế lực đến cùng có cơ nào mạnh mẽ? Đường Thiên Ngạo thân là Đường gia tộc trưởng, uy thế của một kiếm cũng bất quá liệt địa trăm trượng, Diêu Hương tổ phụ nhưng có thể một kiếm hủy diệt kéo dài trăm dặm núi lớn, đây là đáng sợ đến mức nào thực lực? Lẽ nào là thông huyền cảnh đại năng giả? Hơn nữa coi như vậy, vẫn chưa thể giải quyết Diêu Hương trong miệng biển máu thâm xê. U, Diêu Hương đại cửu nhân lại là cỡ nào cấp độ đại năng giả? Diêu Hương bối cảnh quá kinh người, Thạch Xanh trong lòng rời sông lấp biển giống như vậy, thật lâu không thể bình tĩnh, nhưng là, càng là như vậy, Thạch Xanh liền càng muốn thế Diêu Hương chia sẻ, càng muốn đứng ở Diêu Hương trước người bảo vệ người, người ăn qua khổ đã nhiều lắm rồi, Thạch Xanh nắm chặt song quyền, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể vì là Diêu Hương che chắn tất cả mưa gió, Thạch Xanh chưa bao giờ giống hiện tại như vậy không thể chờ đợi được nữa, như vậy mãnh liệt, muốn trở nên mạnh mẽ. Có lẽ là nói tới mệt mỏi, Diêu Hương nhẹ nhàng tựa ở ngọc như thượng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấp giọng dù gì nói Thạch Xanh, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi đừng làm ý ta. Thạch Xanh nhìn Diêu Hương, trong lòng đặc biệt thương tiếc, bỗng nhiên sinh ra một trận mãnh liệt ý muốn bảo hộ, ngơ ngác nhìn Diêu Hương một hồi. Thạch Xanh quay đầu nhìn lên bầu trời, nỗi lòng phức tạp rất nhớ trở nên mạnh mẽ a. Không biết trải qua bao lâu, Thạch Xanh cũng mơ mơ màng màng ngủ. Sáng sớm hôm sau, gió mát bàn tiệc, Thạch Xanh cả người lạnh lẽo, tỉnh lại, nhưng cảm giác bả vai hơi trầm trọng, đảo mắt nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, Diêu Hương càng tựa ở hắn trên đầu vai, đang ngủ say, đại khái là Diêu Hương ngủ sau khi thân thể mất đi cân bằng, liền tựa ở trên người hắn. Thạch Xanh tay chân luống cuống, đẩy cũng không phải, thối cũng không xong, đang do dự giữa, Diêu Hương ư một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình dĩ nhiên tựa ở Thạch Xanh trên vai, nhất thời vừa thẹn vừa giận. Lưu manh. Đùng. Thạch Xanh không hiểu ra sao đã trúng một cái tát, mặt trái thung mới tiêu, má phải lại sưng lên, chưa kịp giải thích, Diêu Hương đã đỏ bừng mặt, nhảy xuống tháp hải đăng, nhanh chóng đi. Thạch Xanh đuốt má phải, thầm nói thực sự là nữ nhân tâm hải để châm, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lại không phải ta làm cho nàng kháo lại đây, làm gì đánh ta. Nói phẫn nộ nhảy xuống tháp hải đăng, nhìn ngó Diêu Hương biến mất phương hướng, trong lòng hơi có chút thẫn thờ cũng không biết lần sau lúc nào mới có thể gặp lại được người. Long Thi nói đừng xem. Tiểu tử ngốc, mọi người không gặp, còn xem cái dám. Đi thôi. Thạch Xanh nói Long Thi, ngươi nói Diêu cô nương đại cửu nhân, mạnh như thế nào? Long Thi trầm ngâm một trận, nói không biết, chỉ sợ là các ngươi Lam Quốc hàng đầu cấp nhân vật. Thạch Xanh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt vô cùng kiên định có đúng không, vậy ta phải nhanh một chút trở thành hàng đầu cấp nhân vật mới được. Long Thi hừ một tiếng nói đừng mơ tưởng xa vời. Thạch Xanh cười nói vậy trước tiên bắt Thanh Vân đại hội quán quân. Long Thi cười nói cái này đáng tin. Thạch Xanh cười ha ha, kính hướng về Túy Tiên lầu bước đi. Diêu Hương một hơi chạy ra thật xa, quay đầu lại nhìn. Từ lâu không gặp Thạch Xanh, trong lòng không khỏi nổi lên một ít vi diệu tâm tình, túi đầu từ giới trong đá lấy ra một cái giấy đỏ hoa đăng, mặt trên hội mãn hoa hồ điệp văn, mơ hồ vẫn còn có thừa hương, đèn chung có tờ giấy, mặt trên viết hai cái bút lực cứng cắp chữ mực, thình lình dù là thạch xanh. Chương 35, Thanh Vân trận chung kết, thượng. Diêu Hương tặng cùng thạch xanh thuốc trị thương vô cùng linh nghiệm, vẹn vẹn một buổi tối, thạch xanh nguyên bản gãy xương tay phải, dĩ nhiên khỏi hẳn, mở ra băng vải, thạch xanh thở dài, nói Long Thi, ngươi nói ta sau đó còn có cơ hội nhìn thấy Diêu cô nương sao? Long Thi nói ngươi có thể nhặt được người vẫn tình đăng, nói rõ các ngươi rất hữu duyên phần, tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi, sau đó tất nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt. Thạch xanh ngạc nhiên nói ngươi nói thế nào như vậy khẳng định? Long Thi nói này còn không đơn giản. Thân phận của Diêu Hương bối cảnh, lai lịch tuyệt đối rất lớn, hơn nữa người nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, rung động lòng người mùi thơm cơ thể, ở các ngươi Lam quốc giới quý tộc chúng, tất nhiên vô cùng nổi danh, chờ ngươi ngày nào đó dương danh lập vạn, đặt chân xã hội thượng lưu, còn sợ không có cơ hội tiếp xúc Diêu Hương. Bất quá, tiểu tử, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, như Diêu Hương loại này họa thủy cấp nữ tử, người theo đuổi tất nhiên đông đảo, ít nhất có thể từ Thanh Thạch huyện xếp tới Tam Hà thành, tiểu tử ngươi muốn bộc lộ tài năng, ôm đến mỹ nhân quy, không dễ dàng à. Thạch xanh hừ một tiếng, nói ngươi thiếu đến đả kích ta mới sẽ không xem thường từ bỏ. Long Thi hì hì cười nói được rồi, cùng ngươi nói chuyện đùa, đừng coi là thật, ngươi vẫn rất có cơ hội, ta yêu quý ngươi nha. Thạch xanh gắt một cái, không tỏ rõ ý kiến, Long Thi nói với ngươi chính sự, hiện tại trước tiên thong thả về Túy Tiên lầu, đi tìm cái cửa hàng mua chút linh hòa bình. Thạch xanh nói linh hòa bình? Món đồ gì? Long Thi nói tên như ý nghĩa, linh hòa bình chính là chuyên môn dùng để trang phục linh hòa bình ngọc, loại này chiếc lọ trải qua đặc thù nguyên năng thuật gia công, thể tích tuy nhỏ, nhưng có thể trang phục đại lượng linh hòa. Thạch xanh không tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, vừa nghe liền rõ ràng Long Thi dụ ý, dùng linh hòa bình trang phục linh hòa, ngụy trang thành linh hòa là thu thập được, nhờ vào đó che giấu mình thân là linh hòa loại bí mật. Thạch xanh đến một nhà võ giả chuyên dụng cửa hàng, mua 7-8 cái linh hòa bình, đi ra điểm đến, không nhịn được một trận đau lòng. Một cái linh hỏa bình giá cả dĩ nhiên cao tới một cái kim tệ, thạch xanh toàn bộ gia sản cũng là mười mấy cái kim tệ, lần này liền đi tới một nửa, bất quá xá tài miễn thay, tiêu pha một nửa gia sản, dù sao cũng tốt hơn làm mất mạng. Thạch xanh tan ra Diêu Hương tặng cho linh dược, phu bên phải mặt, ở bên ngoài đi dạo nửa ngày, các loại, chờ, trên mặt thung hoàn toàn tiêu, lúc này mới trở về Túy Tiên lầu, nếu như bị thân bệnh nạn đám người phát hiện hắn bị người đánh cho xương mặt xương mũi, thiếu không được rất nhiều phiền phức. Trở lại Túy Tiên lầu sau, thạch xanh đàng hoàng nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh trạng thái. Hôm nay dù là Thanh Vân Đại hội trận chung kết bắt đầu thi đấu kỳ hạn, 2 ngày này Đỗ Như Niên vì là thạch xanh đám người tỉ mỉ phân tích trận chung kết tình huống, mọi người thế mới biết, trận chung kết tàn khốc thực là vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Thanh Vân Đại hội tổ chức ý nghĩa, ở chỗ chọn lựa ưu tú nhân tài, đưa tới châu cấp thế lực tu luyện, vừa có thể thu được châu cấp thế lực đại lượng ban thưởng, có thể khiến gia tộc của chính mình đệ tử thu được mạnh mẽ tài nguyên tu luyện, chính là mỗi cái quận cấp thế lực đổ xô tới tốt đẹp nơi. Thanh Châu cảnh nội tổng cộng có 137 quận, Tam Hà quận chỉ là một người trong đó. 137 tòa quận thành Thanh Vân Đại hội từng người tách ra tổ chức, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng ở về thời gian nhưng là đồng bộ, mỗi 3 năm một lần, đồng thời đều ở tháng 9 bắt đầu thi đấu. Mỗi cái châu cấp thế lực đều là cấp 3 thế lực, Thanh Châu cảnh nội tổng cộng có 5 cái cấp 3 thế lực, được gọi là năm đại thiên môn, mỗi giới Thanh Vân Đại hội, mỗi cái cấp 3 thế lực đều sẽ chiêu thu 100 tên đệ tử, năm đại thiên môn tổng cộng chiêu thu 500 tên đệ tử. Này 500 cái tiêu chuẩn hạ phóng tới 137 cái quận thành, bình quân mỗi cái quận thành có thể phân đến tiêu chuẩn, không đủ 4 cái, mỗi tòa quận thành chọn lựa ra đệ tử. Tiến vào năm đại thiên môn sau biểu hiện, đem quyết định lần tiếp theo Thanh Vân Đại hội, mỗi tòa quận thành có thể phân đến tiêu chuẩn, thí dụ như Tam Hà quận, vạn giới đệ tử ở năm đại thiên môn biểu hiện vẫn còn có thể, kim giới Thanh Vân Đại hội liền phân đến 4 cái tiêu chuẩn. Tam Hà quận tổng cộng có 369 cái thị trấn, kim giới Thanh Vân Đại hội cùng tái nhân số nhiều đến 4 vạn người tranh cướp 4 cái tiêu chuẩn, đây mới thực là ý nghĩa thượng vạn người chọn một, có thể coi là như vậy khó khăn, tất cả mọi người vẫn là sẽ rách đầu tham gia Thanh Vân Đại hội, bởi vì Thanh Vân Đại hội là hắn môn bình bộ Thanh Vân, cơ hội duy nhất. Năm đại thiên môn đều có sáng tỏ quy định, phàm thông qua Thanh Vân Đại hội tuyển nhập năm đại thiên môn đệ tử, trong vòng 1 năm nhất định phải đến nhập áo cảnh, trong vòng 10 năm nhất định phải đến tiểu thừa cảnh, làm được là có thể trở thành năm đại thiên môn đệ tử chính thức, không làm được sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Tiểu thừa cảnh là khái niệm gì? Ở thị trấn tuyệt đối là hô mưa gọi gió, uy trấn bát phương nhân vật, như là Lạc Kỳ, Đường Thiên Nạo, Mạc Tiếu Quân đám người, đều là tiểu thừa cảnh, ở Thanh Thạch huyện có thể nói là dậm chân một cái liền có thể chấn động thị trấn nhân vật, coi như là ở quận thành, tiểu thừa cảnh cũng coi như được với cao thủ nhất lưu, có thể coi là như vậy. Ở năm đại thiên môn trong mắt, cũng vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi, thời gian 10 năm nhập tiểu thừa cảnh, không làm được là có thể lan, năm đại thiên. Môn trưởng lão, tùy tiện phái một cái lại đây, liền đủ để quét ngang Tam Hà quận, không hề áp lực. Chỉ có tiến vào cấp 3 thế lực, mới tính được là thượng đặt chân cường giả thế giới, mới có tư cách kiến thức thế giới này rực rỡ nhiều màu sắc, mà quận thành cái gọi là nhà giàu, chỉ có thể nói là trò đùa trẻ con, ở năm đại thiên môn trong mắt, chỉ là run rế, quận thành lại như một cái nho nhỏ bình thủy tinh, quận thành võ giả lại như từng con bọ chét, khiêu lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể giới hạn với một cái nho nhỏ bình thủy tinh chung, mà bình thủy tinh ở ngoài cái kia rộng lớn thế giới, bọn họ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, cơ hội duy nhất cũng chỉ có Thanh Vân Đại hội, vì lẽ đó, quần thành võ giả đều đối Thanh Vân Đại hội cực kỳ chấp nhất, vẹn vẹn vì cái kia một phần vạn cơ hội, coi như liều mạng tính mạng cũng sẽ không tiếc. Đây là đối giấc mơ theo đuổi, đối một cái thế giới khác nóng trông, là chỉ thuộc về 20 tuổi trở xuống nhiệt huyết thiếu niên giấc mơ, quá cái tuổi này, muốn truy mộng đều đã không còn cơ hội, thừa dịp tuổi thanh xuân ít, có chí hạng người đều sẽ đi liều mạng một phen, coi như thất bại, dù cho chết, oanh oanh liệt liệt truy mộng mà chết, cũng tốt hơn làm cả đời trong bình bỏ chết, hết ngồi đáy giếng. Thạch Xanh từng trải qua Tiên Vũ tô hợp mạnh mẽ, từng trải qua Diêu Hương lợi hại, hai người bọn họ tuổi đều cùng Thạch Xanh gần như, có thể luận thực lực, so với 10 cái, 100 cái Thạch Xanh còn lợi hại hơn, đây chính là chênh lệch. Kể từ khi biết Diêu Hương trải qua, Thạch Xanh liền từ bỏ bo giữ mình kế hoạch, vì lý do an toàn, hắn nguyên bản là muốn tiến vào một cái cấp 2 thế lực, sau đó vững bước tăng cao thực lực, nhưng là hiện tại, hắn từ bỏ cái này an toàn ổn thỏa kế hoạch, hắn muốn tiến vào cấp 3 thế lực, hắn nhất định phải tiến vào cấp 3 thế lực. Cấp 2 thế lực cùng cấp 3 thế lực chênh lệch thực sự quá to lớn, ở cấp 2 thế lực tu luyện, Thạch Xanh chỉ sợ cả đời tử cũng không đuổi kịp Diêu Hương, bốn cái tiêu chuẩn, vạn người chọn một, rất khó, phi thường khó. Thạch Xanh nhưng không có chút nào khiếp đảm, có chỉ là quyết chí tiến lên dũng khí cùng niềm tin, Thanh Vân đại hội quán quân, hắn nhất định phải bắt. Mang theo đầy ngập nhiệt huyết, Thạch Xanh một đám cùng người Đường ra ngựa đi tới quận vệ doanh bản bộ, sau đó cùng theo quận vệ doanh bản bộ sắp xếp, đi tới Thanh Vân trận chung kết sân bãi, Sơn Vương Mai Cốt Điện. Đến từ mỗi cái thị trấn chúng cử thiếu niên, mênh mông quần quận nhiều đến mấy vạn người, giờ khắc này hết mức tụ tập ở một cái hẻm núi lối vào nơi, hạp cốc này vô cùng lớn lao, vừa lúc như một đạo trời giản, chứa đựng mấy vạn người như trước có vẻ vô cùng rộng rãi, không chút nào chen chúc. Hẻm núi chi khẩu khoảng chừng mỗi người có một vị cao cùng mấy trăm trượng to lớn tượng đá, bên trái chính là một con dương nhanh múa vút hỏa diễm cự thú, bên phải nhưng là một cái cầm trong tay mấy trăm trượng cương xoa khôi giáp người khổng lồ, một người một thú thành đôi chỉ tư thế, uy nghiêm cực kỳ. Chương 35, Thanh Vân trận chung kết, hạ. Một tên quận ti cất giọng nói yên lặng. Thanh trấn Lăng Tiêu, âm chuyện 10 dặm, mấy vạn người rất nhanh liền yên tĩnh lại, yên lặng như tờ. Tên kia quận ti cất cao giọng nói, 1.300 năm trước, ta Tam Hà quận từng tao ngộ một hồi ngập đầu thai hương. Một con xích viêm thôn thiên thú ở ta Tam Hà quận bên trong tiến hóa đến cấp 6, gây sóng gió, giết người vô số. Sau đó một vị thần thông tuyệt đỉnh đại anh hùng, đem xích viêm thôn thiên thú dẫn vào nơi đây, đại chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng chém giết xích viêm thôn thiên thú, nhưng đáng tiếc vị kia đại anh hùng cũng bị thương nặng, chôn xương ở đây, nhân niên đại xa xưa, vị kia tên đại anh hùng đã không thể nào khảo cứu, chỉ là hắn từng được phong Sơn Vương, là lấy nơi đây tên là Sơn Vương Mai Cốt Địa. Dừng một chút lại nói, Sơn Vương Mai Cốt Địa từng là một mảnh vùng núi, chỉ vì Sơn Vương cùng cái kia xích viêm thôn thiên thú một hồi đại chiến, hủy thiên diệt địa, đem này một mảnh ngàn dặm vùng núi hết mức san thành bình địa, lưu lại vô số hẻm núi vết rách. Nơi này hẻm núi dù là Sơn Vương Mai Cốt Địa lối vào, tên là Anh Hùng Hẻm Núi. Mọi người sau khi nghe xong, hoàn toàn vừa khiếp sợ, lại là ngưỡng mộ, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Đó là cỡ nào kinh thiên động địa một hồi đại chiến, dĩ nhiên đem ngàn dặm vùng núi san thành bình địa, đến tột cùng cỡ nào cường giả mới có thể nắm giữ đáng sợ như thế sức mạnh. Quân tin lại nói, xuyên qua Anh Hùng Hẻm Núi, đối diện có 10 tòa loại nhỏ truyền tống trận, thông qua truyền tống trận liền có thể tiến vào trận chung kết sân bãi, truyền tống đến vị trí chính là tùy cơ phân bố, mỗi cái truyền tống trận, mỗi lần truyền tống chí ít một người, nhiều nhất 100 người, còn trận chung kết quy tắc cùng các ngươi tham gia đấu bán kết cơ bản tương đồng, điểm khác biệt lớn nhất là trận chung kết không có cấm sát lệnh, trận chung kết sân bãi chính là phi pháp trị khu vực, các ngươi có thể bằng bất luận là thủ đoạn gì, bất kỳ phương thức thu được mảnh ngọc, bất kể bất kỳ hậu quả, chờ các ngươi thông qua Anh Hùng Hẻm Núi đến truyền tống trận, sẽ có chuyên viên cho các ngươi phân phát mảnh ngọc cùng Sơn Vương Mai Cốt địa đồ. Được rồi, hiện tại các ngươi xếp thành hàng lần lượt tiến vào Anh Hùng Hẻm Núi. Đoàn người lập tức sôi trào lên, chúng dự thi thiếu niên đều là cực kỳ hưng phấn, xếp hàng tiến vào hẻm núi, mỗi luân tiến vào hẻm núi nhân số do quận ti quyết định, đại để đều là khoảng 1000 người, đợi gần một phút, rốt cục đến phiên Thạch Xanh bọn họ tiến vào hẻm núi. Thạch Xanh một nhóm cùng người Đường ra ngựa từ lâu sáp nhập đến đồng thời, tổng cộng có 57 người, do Thạch Xanh toàn quyền chỉ huy, giờ khắc này mọi người vừa nói vừa cười, nói nhau nhau ồn ào ở trong hẻm núi tiến lên, mỗi người hưng phấn cực kỳ, chỉ chờ tiến vào trận chung kết sân bãi, đại chiến thân thủ. Thạch Xanh nhưng ý thức được một vấn đề, này Anh Hùng Hẻm Núi lẽ nào là cái bài biện? Nếu như hoàn toàn không có tác dụng, cái kia làm gì không ở trước truyền tống trận tập hợp, nhất định phải người dự thi tự mình thông qua hẻm núi. Rất nhanh Thạch Xanh ra kết luận, này Anh Hùng Hẻm Núi tuyệt đối không đơn giản. Nhất niệm đến đây, Thạch Xanh lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe rõ, tiến vào bị chiến trạng thái, lấy Huyền Vũ Tượng tiến lên, đều tăng cao cảnh giác, trận chung kết thử thách đã bắt đầu. 50 mấy người vừa nghe bị chiến trạng thái, mặc kệ đang nói cái gì, lập tức hết thệ câm miệng, lấy ra vũ khí tấm kiên, cấp tốc di động vị trí, 57 người hình thành một cái mai rùa trận hình, mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng, thận trọng từng bước, cẩn thận đi tới. Đây chính là mọi người hơn một tháng gian khổ đặc huấn hiệu quả. Thạch Xanh ở trấn Viêm địa cảnh trung phát hiện một loại tên là Sâm La Vạn Tượng trận trận pháp, có thể mang nhiều người chân khí tập hợp đến một chỗ, tiến hành công kích hoặc phòng ngự, uy lực cực lớn. Bất quá đáng tiếc, Thạch Xanh chỉ học đến Sâm La Vạn Tượng trận bản thiếu, không cách nào bài bố lợi hại trận pháp, nhưng hắn muốn nổi bật, tham khảo chính mình tuổi thơ sở học đại lượng binh pháp quân trận, sáng tạo ra một bộ thích hợp hành quân đánh trận đặc biệt trận pháp, gọi là Vạn Tượng binh trận, lấy tự Sâm La Vạn Tượng, bao la muôn vàn ý tứ. Vạn Tượng binh trận chủ yếu thích hợp hành quân đánh trận, đối nhân số ít võ giả quần đầu cũng có hiệu quả. Bộ này trận pháp vô cùng đặc biệt, cũng không phải là cố định cứng nhắc, một tầng bất biến, mà là có thể căn cứ tổ trận nhân số tiến hành biến hóa, ít nhất 2 người liền có thể thành trận. Tuy rằng uy lực không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bất kể là 3 người, 4 người, 5 người, vẫn là 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, vạn tượng binh trận đều có thể thích ứng. Nhân số, tiến hành biến hóa, nhân số càng nhiều, binh trận uy lực càng lớn, coi là thật là bao la muôn vạn, không thẹn kỳ danh. Vạn tượng binh trận tạo thành nhân số một khi đạt đến 30 người trở lên, liền có thể tiến hành một ít trận hình biến hóa, thí dụ như Huyền Vũ tượng chính là vạn tượng binh trận trận hình một trong, thạch xanh một đám 57 cái sinh linh cảnh thiếu niên, một khi tạo thành Huyền Vũ tượng, dù là nhập áo tầng 10 cường giả, trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Trải qua hơn một tháng quân sự hóa khổ huấn, 57 người nghiễm nhiên đã có mấy phần quân nhân phong độ, thạch xanh ra lệnh một tiếng, 57 người hỏa tốc tuân mệnh, hoàn toàn không có một chút do dự. Trong cốc không có một mảng cỏ, báo cát ăn mòn, bốn phía lặng yên không một tiếng động, thạch xanh một nhóm vững bước đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một đi ra mấy trăm trượng, trong cốc nhưng không nửa điểm động tĩnh, nếu không có mọi người xưa nay tín phục thạch xanh, e sợ giờ khắc này đều muốn hoài nghi này anh hùng hẻm núi, có hay không coi là thật chính là một cái bài biện, duy nhất biến hóa chính là trong cốc nhiệt độ càng ngày càng cao. Lại đi ra mấy trăm trượng, trong cốc nhiệt độ kỳ cao, thạch xanh trong lòng ám đạo nhiệt độ cao. Nguyên lai đây chính là anh hùng hẻm núi thử thách. Bận điệu lớn tiếng quát tất cả mọi người phân tán ra, không muốn tụ tập. Mọi người theo thanh phân tán, lẫn nhau cách xa nhau một trượng trở lên. Trong cốc nhiệt độ cao đối với người bình thường tới nói là cao thái quá, nhưng đối với thạch xanh một đám tới nói, nhưng ảnh hưởng không lớn, dù sao tất cả mọi người là sinh linh tầng 8 trở lên tu vi, chỉ cần vận lên cố, dễ dàng liền có thể chống đối nhiệt độ cao. Không lâu sau đó, mọi người đi tới hẻm núi cuối cùng, nhiệt độ đã tăng lên trên đến vô cùng đáng sợ mức độ, theo thạch xanh phỏng đoán, chí ít cũng đến sinh linh cảnh trở lên tu vi mới có thể chịu đựng được, xem ra anh hùng hẻm núi mục đích dù là đào thải sinh linh cảnh trở xuống người dự thi, dù sao liền sinh linh cảnh tu vi cũng chưa tới, tiến vào sơn vương mai cốt địa, thực cùng chịu chết không khác. Thạch xanh để thi tiểu điểm từ bỏ trận chung kết, quyết định này đúng là rất có dự kiến. Chức, bằng không chỉ là này anh hùng hẻm núi, thi tiểu điểm liền không qua được. Cái này tiểu khảo nghiệm đối thạch xanh một nhóm tới nói, hoàn toàn không đến nơi đến chốn, ung dung vượt qua, rất nhanh liền đi ra anh hùng hẻm núi, đi tới 10 tòa trước truyền tống trận. Thạch huynh, các ngươi có thể coi là đến rồi. Chợt nghe một người cười nói, thạch xanh nghe được quen tai, đảo mắt nhìn lại, tiên vu Tô Hợp mặt mỉm cười, tiến lên đón đến. Thạch xanh trong lòng lỏng ra lão đại khẩu khí, gia hỏa này rốt cục hiện thân rồi. Thạch xanh oán giận nói, Tô huynh, không phải nói cũng may túy tiên lầu tập hợp sao, ngươi sao không có tới? Tiên vu Tô Hợp đáp ứng ra tay một lần, đây chính là thạch xanh vừa tải một sự giúp đỡ lớn, tiên vu Tô Hợp nếu là không đến, không công ít đi một cái tiểu thừa cảnh đại cao thủ, vậy nhiều đáng tiếc. Tiên vu Tô Hợp nói, xin lỗi, ta lâm thời gặp phải một ít chuyện khẩn yếu, chỉ hoãn mấy ngày, vì lẽ đó chỉ có thể đến truyền tống trận nơi này chờ các ngươi. Thạch xanh cười nói, chuyện khẩn yếu, hẳn là Lạc Gia Thiên Kim. Tiên vu Tô Hợp cười hì hì, lấy đó ngầm thừa nhận, thạch xanh hiểu ý nở nụ cười, đổi làm từ trước. Thạch xanh tất nhiên khó có thể lý giải được tiên vu Tô Hợp đối Lạc Tuyền mê luyến, hiện tại thạch xanh lại hiểu, hắn đối Diêu Hương làm sao không phải là như vậy. Tiên vu Tô Hợp tùy tùng thạch xanh một nhóm, đến truyền tống trận cái khác quận tin ơi, lĩnh mảnh ngọc, địa đồ, cùng với một quyển viết trận chung kết quy tắc sách nhỏ, sau đó đoàn người bước vào đồng nhất cái truyền tống trận, quận ti khởi động truyền tống trận, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, lập tức không gian như vặn vẹo giống như vậy, hiện ra đủ mọi màu sắc chói mắt cường quang, mọi người không nhịn được, dồn dập nhắm hai mắt lại, nhưng cảm giác một trận đầu óc choáng váng, không đứng thẳng được, ngã trái ngã phải. Khoảnh khắc, các loại không khỏe bệnh trạng liễu lo biến mất, mọi người chậm rãi mở mắt ra, nhưng thấy chu vi chính là một mảnh mênh mông thảo nguyên, lục thảo thanh đệm, mênh mông vô bờ, thạch xanh mở ra địa đồ coi, toàn bộ sơn vương mai cốt địa chia làm năm đại khu vực, dựa theo đông tây nam bắc chúng xếp thứ tự, phân biệt là mê ly thảo nguyên, người chết sa mạc, dạn nước bùn địa, đến xương cao nguyên, cùng với trung ương dung nham bán đảo, thạch xanh đám người vị trí, dù là sơn vương mai cốt địa vùng phía tây, mê ly thảo nguyên. Thạch xanh trong lòng có cái đại khái, liền khép lại địa đồ, lấy ra ghi chép trận chung kết quy tắc sách nhỏ là xem. Trận chung kết vòng thứ nhất nội dung chính là thu thập mảnh ngọc, sau đó ở 10 ngày trong vòng chạy tới khu vực trung ương dung nham bán đảo, thông qua dung nham trên bán đảo duy nhất một tòa truyền tống trận, trở lại Tam Hà quận nộp lên trên mảnh ngọc, tính toán điểm cao nhất 1000 tên người dự thi có thể tiến vào trận chung kết vòng thứ hai. Trận chung kết chung mảnh ngọc cùng đấu bán kết như thế, cũng chia giai đoạn, chỉ có điều là 1000 hào phân một cái giai đoạn, tỷ số phương thức cũng cùng đấu bán kết hoàn toàn tương đồng, khác biệt duy nhất là trận chung kết chung sử dụng mảnh ngọc được một loại đặc biệt linh khí, không cần như đấu bán kết phiền phức như vậy cố ý thu thập mảnh ngọc. Chỉ cần đem hai khối mảnh ngọc đầu đuôi đụng vào nhau, phần sau mảnh ngọc trung linh khí sẽ tự động rót vào phía trước mảnh ngọc trung, sau đó sẽ ở mảnh ngọc thượng biểu hiện điểm, mảnh ngọc sẽ căn cứ đánh số tự động tính toán thu hoạch linh khí điểm, người dự thi cũng có thể bất cứ lúc nào kiểm tra, phi thường thuận tiện. Ở trận chung kết trung, người dự thi tử vong hoặc là mảnh ngọc trung linh khí hao hết, mảnh ngọc đều sẽ biến thành một khối hôi ngọc, triệt để mất đi hiệu dụng, mảnh ngọc trung nếu có còn sót lại linh khí cũng sẽ tiêu tan hết sạch, trận chung kết không có lệnh cấm giết, có thể tùy ý giết người, người giết người sẽ không bị trục điểm, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Người dự thi như muốn từ bỏ thi đấu, chỉ cần bóp nát mảnh ngọc, trong vòng một khắc đồng hồ, tất có quận vệ doanh đốc tái giả chạy tới, đem cầu cứu giả đuổi về Tam Hà quận thành, đồng thời cầu cứu giả cũng sẽ đánh mất trận chung kết tư cách. Thạch xanh xem xong quy tắc, trong lòng đại thể hiểu rõ, nhìn một chút chính mình mảnh ngọc, chính là năm số 830, trận chung kết tổng cộng hơn 4 vạn người, thạch xanh cái số này mới xem như là phi thường thấp, khoảng chừng là bởi vì hắn ở đấu bán kết thành tích không tốt, vì lẽ đó bắt được mảnh ngọc, số thứ tự cực thấp. Thạch xanh nhíu môi, lấy ra sách nhỏ chung mang theo tờ giấy, mặt trên viết số 5593, Dạ Lang huyện Ngụy Thanh, xem ra cái số này dù là thạch xanh mục tiêu mảnh ngọc, không nghĩ tới này trận chung kết liền mục tiêu mảnh ngọc người nắm giữ đều sẽ báo cho, này có thể có thú hơn nhiều. Chương 36, Vạn Tượng binh trận, thượng. Không lâu, mọi người hầu như đều đã quen thuộc địa đồ, hiểu rõ trận chung kết vòng thứ nhất quy tắc, thạch xanh cùng Đường Tam Tiêu đám người thương lượng một phen, quyết định bay thẳng đến dung nham bán đảo đi tới, trên đường nhất định sẽ gặp phải không ít người dự thi, không cần thiết cố ý đi tìm con mồi. Tiên Vu Tô Hợp nhàn nhã, đối rất sự đều không quan tâm, chỉ là tùy tùng đội ngũ, nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Lạc Tuyển bóng người. Mọi người nhanh chóng tiến lên, đi ra mấy dặm địa, mình thấy cách đó không xa có chi 20, 30 người đội ngũ, thạch xanh nhếch miệng nở nụ cười, lớn tiếng nói lượt trận. Thanh phong tượng. 57 người cấp tốc di động, dọn xong trận hình, hình như một thanh 10 trượng lợi kiếm, chính là vạn tượng binh trận thanh phong tượng, thạch xanh kiếm chỉ con mồi, lớn tiếng quát trùng. Thanh phong tượng trận hình bỗng nhiên vọt tới trước, thế như sóng lớn sấm đánh, tốc độ cực nhanh, trận hình nhưng không loạn chút nào, đủ thấy mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện. Cái kia 20, 30 người đội ngũ hoàn toàn bị thạch xanh một đám khí thế hãi trụ, chưa phản ứng lại, thanh phong tượng trận hình giống như một thanh sắc bén cự kiếm, thế không thể đỡ, mạnh mẽ xen vào đội ngũ này bên trong, đem chia ra làm hai, thạch xanh lập tức quát lên biến trận. Truyền qua tượng. Mọi người nghe tiếng tuân mệnh, trận hình lập biến, nhanh chóng nhiều quyển chạy trốn, vừa chạy vừa sấn khích xuất kiếm, trận hình vừa lúc như hai mảnh to lớn tiến liệp, nhanh chóng xoay tròn, cái kia 20 mấy người hãm sâu trong trận, không thể tự kiềm chế, căn bản không nhận rõ đông tây nam bắc, chỉ cảm thấy đầy mắt bóng người loạn hoảng, kiếm quang lấp lóe, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu kiếm đồng thời tấn công tới, hoàn toàn không ứng phó kịp, không cách nào chống đối, chỉ có thể buôn dược né tránh, thân bất do kỷ bị phiến diệp trận hình mang theo xoay tròn chạy trốn. Từ chỗ cao quan sát, thạch xanh một đám trận hình tựa như một cái to lớn tuyển qua, mà cái kia 20 mấy người dự thi, liền dường như tuyển qua chúng không được dễ rủa con kiến, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, căn bản vô lực phản kháng, không ra một phút, 20 mấy người đều bị cuốn vào tuyển qua trung ương, mỗi người trên người bị thương, kiệt sức, co quắp trên mặt đất không thể tả tái chiến. Tiên Vu Tô Hợp ở một bên ngồi yên quan chiến, nhìn thấy thạch xanh một đám như vậy tinh diệu cường hãn trận pháp, trong lòng thầm giận mình, đối thạch xanh thưởng thức lại nhiều mấy phần. Thạch xanh một đám đem 20 mấy người bao quanh vây nốt, căn bản không phí bao nhiêu khí lực, vẹn vẹn chỉ là nóng người mà thôi, tuy rằng thạch xanh một đám nhân số là đối phương gấp 3, nhưng có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, ung dung đánh bại 20 mấy người, phe mình không có người nào bị thương, mỗi người khí định thần nhàn, không hề nửa điểm vẻ mỏi mệt, này vạn tượng binh trận uy lực, so với thạch xanh sở liệu nghĩ tới còn muốn càng mạnh hơn. Phải biết này 20 mấy người tu vi, phần lớn đều là sinh linh tầng 8 trở lên, thậm chí còn có một cái sinh linh viên mãn cao thủ tọa trấn, nếu là thạch xanh một đám không cần trận hình, cùng với liều mạng, tuy rằng cuối cùng cũng có thể thắng lợi, nhưng tuyệt đối không thể như vậy dễ như ăn cháo, cần phải tổn hại một ít nhân thủ không thể, phải biết mặt sau tái trình vẫn dài ra đây, hơn 4 vạn người tham gia trận chung kết, bình quân một cái khu vực thì có hơn 1 vạn người, nếu là đánh một lần liền tiêu hao một ít nhân thủ, căn bản không thể chống được dung nham bán đảo. Trận chiến này chính là vạn tượng binh trận ngưu đao sơ thí, thạch xanh đối với hắn hiệu quả phi thường hài lòng, cả đám mỗi người vô cùng phấn khởi, kích động không thôi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thạch xanh chuyển thụ cho bọn hắn trận pháp này, dĩ nhiên lợi hại như vậy, dựa theo này xem ra tuyệt đối có hy vọng tiến quân dung nham bán đảo, tiến vào trận chung kết vòng thứ hai. Chịu thua, chúng ta chịu thua. 20 mấy người thủ lĩnh thấy không thể cứu vãn, âm thanh cay đắng, nói chúng ta sẽ giao ra mảnh ngọc, xin mời thả chúng ta một con đường sống. Trận chung kết không khỏi giết người, nếu là thạch xanh một đám lòng dạ độc ác, hoàn toàn có thể trước tiên cướp mảnh ngọc, lại giết người. Thạch xanh gật đầu nói ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ muốn các ngươi giao ra mảnh ngọc, chúng ta sẽ không lại ra tay với các ngươi. Cái kia thủ lĩnh nói thanh đa tạ, để đoàn người giao ra mảnh ngọc, thạch xanh một đám đem mảnh ngọc chỉnh hợp phân phối. Nưu đồ đạt đến sử dụng tốt nhất lợi dụng, lấy ra xong linh khí, liền đem biến làm màu xám mảnh ngọc trả lại cái kia 20 mấy người. Thạch xanh tin thủ hứa hẹn, đánh xong linh khí liền buông tha 20 mấy người, mang theo đội ngũ kế tục hướng về dung nham bán đảo tiến lên. Đường Tam Tiếu đi ở thạch xanh bên người, hắn bây giờ đối với thạch xanh bội phục, có thể nói là phục sát đất, cười nói thạch huynh, ngươi trận pháp này thực sự quá lợi hại, ta xem này trận chung kết vòng thứ nhất, dễ dàng liền có thể vượt qua. Thạch xanh cười khổ nói nào có như vậy dễ dàng. Trận pháp này đối phó nhập áo cảnh trở xuống người dự thi, xác thực không khó. Có thể muốn gặp phải nhập áo cảnh cường giả, liền không dễ dàng như vậy. Nhập áo cảnh. Đường Tam Tiếu thở thật dài một cái, nói đúng đấy, nhập áo cảnh quá khó đối phó, bất quá, ta đối thạch huynh trận pháp này vẫn rất có tự tin. Thạch xanh cười nói hy vọng tốt nhất không muốn gặp phải nhập áo cấp đi. Một đường bước đi, thạch xanh một nhóm lại gặp phải vài chi đội dự thi ngũ, đối mặt thạch xanh một đám vạn tượng binh trận, này mấy chi đội ngũ cùng chi thứ nhất đội ngũ như thế, dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại, tam hạ ngũ trừ nhị, liền bị thạch xanh một đám trừng trị. Tới buổi trưa, thạch xanh một đám ở trên thảo nguyên chôn khanh tạo cơm, hơi sự nghỉ ngơi, đoàn người mỗi chiến tất tiệp, nhiều lần hoàn toàn thắng lợi, tự nhiên hết sức cao hứng, vừa nói vừa cười. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, thạch xanh một nhóm lại trở lên đường, một cái buổi chiều thời gian, bọn họ lại gặp lại 7 con đội ngũ, trong đó có chi đội ngũ nhân số đạt đến 60 mấy người, so với thạch xanh một đám còn nhiều ra mấy người, thậm chí còn có 3 tên sinh linh cảnh viên mãn cường giả mang đội, kết quả như thế không có chút hồi hộp nào thua ở thạch xanh một nhóm trong tay, tuy nhiên ít nhiều cũng cho thạch xanh một nhóm chế tạo một chút phiền phức, có 3 người bị điểm vết thương nhẹ. Hạnh không có gì đáng ngại. Buổi tối, Thạch Xanh một đám ở trên thảo nguyên giấy lên lửa trại, sướng hoài đàm tiếu. Tiên Vu Tô Hợp một người ngồi ở một khối đại trên tảng đá, ngơ ngác nhìn về chân trời xuất thần. Hắn tự tin thân phận, ngoại trừ cùng Thạch Xanh nói chuyện, cùng với những cái khác người cũng không giao lưu, hơn người đều từng thấy hắn ung dung áp chế Lạc Tuyển, đều biết người này thực lực mạnh mẽ, không ai dám đến trêu chọc hắn. Thạch Xanh cầm hai khối dê nướng chân, ngồi vào Tiên Vu Tô Hợp bên cạnh, đưa cho một khối cho hắn, cười nói đang suy nghĩ Lạc Gia Thiên Kim. Tiên Vu Tô Hợp đưa tay tiếp nhận, cũng không nói cảm ơn, kéo xuống một khối thịt dê đưa vào trong miệng, biên tước biên nói đúng đấy, thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy người. Thạch Xanh cũng vừa ăn thịt dê, vừa nói Lạc Tuyển rất đẹp chứ. Tiên Vu Tô Hợp gật gù, nói không gì sánh kịp. Thạch Xanh cười cười, nói ta biết một cái con gái, ở trong mắt ta, người cũng là xinh đẹp vô song. Nói thở dài, nói chỉ là đáng tiếc, không biết lúc nào mới có thể gặp lại được người. Tiên Vu Tô Hợp mở ra, nói Thạch huynh vậy, cũng là tương tư đơn phương sao? Thạch Xanh cười khổ nói không phải là sao? Ta so với ngươi còn thê thảm, ngươi tốt xấu biết nói thân phận của Lạc Tuyển lai lịch, nhà ở nơi nào, biết nói sao tìm nàng, mà ta, liền cô bé kia đến từ phương nào cũng không biết. Ai, cùng là thiên ngai lưu là người, chúng ta cũng coi như nan huynh nan đệ. Tiên Vu Tô Hợp thở dài, Thạch Xanh cũng là âm u thở dài, hai người đồng bệnh tương liên, mấy câu nói tán gẫu hạ xuống, rất nhiều tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Chương 36, vạn tượng binh trận, hạ. Tiên Vu Tô Hợp túi đầu nhìn trong tay đùi dê, ánh mắt mê ly, thật giống này đùi dê dù là Lạc Tuyển, ngữ điệu mềm nhẹ từ khi lần đầu tiên nhìn thấy người, ta liền biết, đời ta thị phi người không cưới. Thạch Xanh cũng túi đầu nhìn trong tay đùi dê, thật giống này đùi dê dù là Diêu Hương, cảm động lây nói đúng đấy, cái này kêu là nhất kiến trung tình đi. Hai người đều rơi vào hồi ức, nhất thời lặng lẽ không nói, Tiên Vu Tô Hợp đột nhiên nói Thạch huynh, kỳ thực ta rất bội phục ngươi, tính tình của ngươi dám yêu dám hận, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, không sợ trời không sợ đất, quyết chí tiến lên, mà ta, ai, thật vất vả gặp phải chính mình tâm nghi con gái, coi như làm cho nàng yêu ta, cũng không biết sau đó có thể hay không cùng nhau. Thạch Xanh vô cùng không rõ, nói Tô huynh, lấy thân phận của ngươi ra thế, còn có ai có thể quấy nhiễu ngươi hôn nhân? Tiên Vu Tô Hợp trầm mặc thì hứa, xa xôi than thở ta là trong tộc dòng chính tông chi con trai độc nhất, tương lai thế tất yếu chấp trưởng gia tộc, trở thành tộc trưởng, ta hôn nhân nhất định phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Khi ta còn ở nương thai thời điểm, tổ phụ liền thay ta đặt trước một môn thông gia từ bé, đối phương là so với ta Tiên Vu gia còn cường đại hơn vô số lần quái vật khổng lồ, người khác đều nói ta Tiên Vu gia leo lên cao cảnh, ước ao giả không thiếu, đấu kỵ giả có chi, lại không người quan tâm ta có hay không tình nguyện. Nghe được nơi này, Thạch Xanh không khỏi ngầm thở dài, gia gia có nỗi khó xử riêng, Tiên Vu Tô Hợp thân là Tịnh Châu đệ nhất đại thế gia thiếu tộc trưởng, như vậy thân phận địa vị, đối Thạch Xanh tầng thứ này người tới nói, hầu như cao cao không thể với tới, có thể coi là như vậy, Tiên Vu Tô Hợp cũng có thật nhiều không muốn người biết một phiền. Tiên Vu Tô Hợp thở thật dài một cái, rồi nói tiếp sớm chút năm cũng còn tốt, trong nhà hầu như không ai nhắc lên việc này, có thể mấy năm qua, tổ phụ cùng đối phương lui tới càng ngày càng nhiều lần, trước đây không lâu còn định ra rồi hôn kỳ, nói đến không sợ Thạch huynh chế nhạo, kỳ thực ta lúc này đi ra, là đào hôn tới. Đường đường Tịnh Châu đệ nhất thế gia thiếu tộc trưởng, dĩ nhiên đào hôn, Thạch Xanh không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, Tiên Vu gia không thông báo phái ra bao nhiêu người, đến lùng bắt Tiên Vu Tô Hợp, chẳng trách Tiên Vu Tô Hợp sẽ không xa vạn dặm, chạy trốn tới Thanh Châu đến tị nạn. Phải biết Lam Sơn Vương quốc diện tích lãnh thổ bao la, địa bàn quản lý 16 đại châu, mỗi cái châu phủ đều rộng rãi cực kỳ, bởi vì địa vực thực sự quá rộng lớn, mỗi cái châu phủ trong lúc đó đều rất ít lui tới, dù là cấp 3 thế lực võ giả, tuyệt đại đa số cả một đời đều chưa bao giờ rời khỏi chính mình sinh ra châu phủ, có thể nói một cái châu phủ hay cùng một cái quốc gia không kém nhiều lắm. Châu phủ trong lúc đó lui tới, đại đa số đều là lấy truyền tống trận tiến hành, Lam quốc hoàng tộc ngoài tầm tay với, khó có thể đối mỗi cái châu phủ đều mật thiết trường khống, đơn giản lấy phong vương quy chế, để mỗi cái châu phủ chi vương tự trị quản hạt mà bị lấp. Có chút châu phủ chi vương thực lực mạnh mẽ, lại rất được hoàng tộc tín nhiệm, có thể đồng thời thống trị 2 đến 3 cái châu phủ, như vậy châu phủ bị người thu về đến trở thành công quốc, châu phủ chi vương thì lại sẽ bị xưng là quốc chủ. Thanh Châu, Tịnh Châu, còn có cùng 2 châu giáp giới U Châu, 3 cái châu phủ thu về đến được gọi là Bắc Thiên công quốc, do Bắc Thiên quốc chủ toàn quyền quản hạt, bất quá Lam quốc hoàng tộc đối quốc chủ cũng không phải là hoàn toàn yên tâm, cho nên mới phải khắp nơi thành lập quận vệ doanh, cùng với châu phủ Kim Lân vệ đến tiến hành giám sát cùng kiểm chế. Tiên Vu Tô Hợp vượt châu đào hôn, bực này chẳng cử. Thạch Xanh liền nói bội phục, Tiên Vu Tô Hợp cười khổ nói tổ phụ phòng trường bị ta tức giận đến gần chết, lão nhân gia người xưa nay chiêu hiền đại sĩ, yêu nhất mời chào nhân tài, đặc biệt là cây cỏ sinh ra có đại nghị lực, đại trí tuệ giả, vì lẽ đó ta lúc này trốn ra được, nhân cơ hội mời chào mấy người mới, đưa về gia tộc, hy vọng có thể bắt đến tổ phụ thưởng thức, làm cho lão nhân gia người xin bớt giận. Thạch Xanh cười khổ nói Tô huynh, nguyên lai ngươi đem ta cùng Linh huynh xem là lễ vật. Tiên Vu Tô Hợp cười nói Thạch huynh nói giỡn, ta sao đem hai vị cho rằng lễ vật, Thạch huynh cùng có loại đều là tài năng xuất chúng nhân vật. Ta là thành tâm mời chào hai vị. Dừng một chút lại nói kỳ thực Thạch huynh hoàn toàn không cần tham gia này Thanh Vân đại hội, ta Tiên Vu gia tuyệt không yếu hơn các ngươi Thanh Châu năm đại thiên môn, chỉ cần Thạch huynh đồng ý, ta bất cứ lúc nào có thể đề cử Thạch huynh trở thành ta Tiên Vu gia đệ tử nòng cốt. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, nói việc này Tô huynh không cần nhắc lại, ta sẽ không rời đi Thanh Châu. Thạch Xanh dự định chỉ là tùy tiện gia nhập một cái cấp 3 thế lực, sau đó vay tài nguyên tu luyện, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đối thế lực kia cống hiến cho, vì lẽ đó chỉ có thể khéo léo từ chối Tiên Vu Tô Hợp mời. Tiên Vu Tô Hợp biết nói Thạch Xanh tâm ý đã quyết, khuyên cũng vô dụng, hơi mỉm cười nói cũng được, làm không được đồng môn, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Thạch Xanh cười nói đúng đấy, có thể làm bằng hữu. Gió đêm man mát, Thạch Xanh cùng Tiên Vu Tô Hợp ăn đuổi dê biên tán gẫu, thật là hợp ý. Trong đêm tối, mọi người ở trên thảo nguyên lộ thiên ngồi xuống đất, chấp nhận ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, mọi người qua loa dùng qua điểm tâm liền tức ra đi, tính hướng về dung nham bán đảo tiến lên, không ra hai canh giờ, lại gặp phải ba chi đội ngũ, đều bị Thạch Xanh một đám ung dung thu thập. Mọi người đắc ý vô cùng, không khỏi có chút căng tiêu, Thạch Xanh nghiêm mặt đem mọi người huấn một trận, tốt xấu ngăn chặn mọi người táo bạo khí. Đi ra đoạn đường, Thạch Xanh một nhóm xa xa nhìn thấy một nhánh đội ngũ, lẻ loi tán tán ngồi dưới đất nghỉ ngơi, ít nói cũng có hơn trăm người, Thạch Xanh nhận ra trong đó mấy người, không khỏi trong lòng rùng mình, không phải Oan Gia Không Tụ Đầu, Ngụy Hồn, Từ Lãng, Từ Phi, Tân Hồng Điệp bốn người đều ở đội ngũ bên trong. Thạch Xanh trong lòng thầm kêu không được, nhẹ giọng sắc lệnh mọi người lùi về sau, ai biết chưa lùi đến vài bước, Từ Lãng mắt sắc, nhìn thấy Thạch Xanh đám người, không khỏi hơi sững sờ, lập tức vừa mừng vừa sợ, chỉ vào Thạch Xanh một nhóm, lớn tiếng kêu lên mau nhìn bên kia, có người đến tống điểm. Lần này cả nhánh đội ngũ người đều chú ý tới Thạch Xanh một đám, Thạch Xanh vung tay lên, ra lệnh mau bỏ đi. Dứt lời dẫn dắt đội ngũ xoay người liền trốn. Đưa tới cửa điểm, cái kia chi bách nhân đội ngũ sao lại dễ dàng buông tha, hơn trăm người dồn dập đứng dậy, móc ra binh khí, gọi đánh gọi giết, truy đuổi Thạch Xanh một nhóm. Đường Tam Tiếu vừa chạy vừa nói Thạch huynh, chúng ta vì sao phải trốn? Tuy rằng bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều gấp đôi, có thể chúng ta trận pháp lợi hại, cùng bọn họ chính diện tranh đấu một hồi, chúng ta ít nói cũng có 9 phần 10 phần thắng. Thạch Xanh bước chân liên tục bọn họ hơn 100 người, đại đa số đều là sinh linh tầng 10 trở lên tu vi, càng có 5 người đạt đến sinh linh cảnh viên mãn, như cùng bọn họ liều mạng, chúng ta coi như thắng, cũng ít không được sẽ có tử thương. Đường Tam Tiếu hơi nhướng mày, nói không thể nào. Bọn họ một đám người ô hợp, tất nhiên dễ dàng sụp đổ, còn có dư lực phản đến sát thương chúng ta. Tiến vào anh hùng hẻm núi trước đó, quân ti từng nói, truyền tống trận mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 100 người, mà Thạch Xanh bọn họ gặp phải đội ngũ này, nhưng có hơn 100 người, nói rõ bọn họ chính là tiến vào Mê Ly Thảo Nguyên sau khi mới lâm thời kết bạn, như vậy vội vàng tập hợp thành đội ngũ, tất nhiên bên trong ly tâm, ngươi lửa ta gạt, không cách nào làm được chân chính đồng tâm hiệp lực. Thạch Xanh sắc mặt nghiêm túc, nói bọn họ không phải là đám người ô hợp, Ngụy Hồn, Từ Lãng đám người nhưng là chuẩn quân vệ, tiêu căng tự mãn, nhưng cùng đội ngũ này sáp nhập, nếu ta đoán được không sai, này hơn 100 người hẳn là toàn bộ đều là đến từ mỗi cái thị trấn chuẩn quân vệ. Đường Tam Tiếu trong lòng dùng mình, lập tức biết nói không ổn, nếu như cái kia hơn 100 người đều là chuẩn quân vệ, vậy thì tương đương với là quận vệ doanh đồng môn sư huynh đệ, coi như bên trong có chút mâu thuẫn, cũng không đến nỗi ảnh hưởng bọn họ cùng chung mối thù, tuyệt đối không phải đám người ô hợp có thể so với, thật muốn liều mạng lên, Thạch Xanh một nhóm coi như có thể thắng, vậy cũng tất là thắng thảm. Thạch Xanh lại nói chúng ta cuối cùng đối thủ là dung nham trên bán đảo đối chiến bảy đại nhà giàu, bọn họ tất là lông tóc không tổn hại tiến vào dung nham bán đảo, chúng ta cũng nhất định phải bảo tồn thực lực. Đường Tam Tiếu nói bảo tồn thực lực là phải làm, có thể trận chung kết này hơn 4 vạn người, có thực lực đội ngũ không ít, coi như là bảy đại nhà giàu, cũng chưa chắc có thể bảo đảm không hư hao chút nào tiến vào trận chung kết chứ. Thạch Xanh lắc lắc đầu, nói không ai dám với bọn hắn động thủ, trận chung kết cùng đấu bán kết không giống, trận chung kết có thể tùy ý giết người, nếu có đội ngũ gặp gỡ bảy đại nhà giàu, biết do đánh không lại, quyết định sẽ đầu hàng chịu thua, bởi vì nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chọc giận bảy đại nhà giàu, kết cục chắc chắn phải chết, vì bảo mệnh, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chịu thua, coi như là chuẩn quận vệ tạo thành đội ngũ, không cái 300 người, e sợ cũng không dám cùng. Bảy đại nhà giàu hò hét. Đường Tam Tiếu vừa nghe, lập tức rõ ràng Thạch Xanh nói không sai, dù sao như bọn họ như vậy, có can đảm mà lại có thực lực cùng bảy đại nhà giàu chống lại, chỉ sợ là gần như không tồn tại. Thạch Xanh nhìn mọi người một chút, ánh mắt vô cùng kiên định, nói quan trọng nhất chính là, bọn họ quyết tâm tùy tùng ta liền sẽ không phụ lòng bọn họ, tất cả mọi người đều muốn đi vào vòng thứ hai, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái nào. Đường Tam Tiếu trong lòng dùng mình, gật gật đầu, trầm giọng nói không sai, quyết không từ bỏ bất luận một ai. Hắn giờ khắc này mới chính thức rõ ràng Thạch Xanh ý đồ, Thạch Xanh chuyên chọn dễ dàng đối phó đội ngũ ra tay, tách ra thực lực khá mạnh đội ngũ, hoàn toàn là vì bảo vệ này 50 mấy người, có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết vòng thứ hai, chân thực có thể nói để tâm lương khổ. Chương 37, huyết chiến thượng. Thạch Xanh một nhóm nhanh chóng trốn thoan, chuẩn quận vệ đội ngũ ở phía sau cùng truy mãnh cản, song phương tao ngộ thời gian cách xa nhau rất xa, chúng chuẩn quận vệ nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi, đứng dậy chỉnh hợp đội hình, sau đó truy đuổi, tiêu hao một chút thời gian, không khỏi chậm hơn nửa nhịp. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không đuổi kịp Thạch Xanh một đám. Bất quá chúng chuẩn quận vệ tu vi hơi cao, buôn tốc càng nhanh, hơn dần dần áp sát Thạch Xanh một đám. Mê Ly Thảo Nguyên địa thế bằng thẳng, phóng tầm mắt nhìn, phạm vi 10 dặm thu hết đáy mắt, Thạch Xanh một đám thoát được tuy nhanh, nhưng căn bản không cắt đuôi được chúng chuẩn quận vệ, trái lại bị đối phương không ngừng rút ngắn khoảng cách. Chúng chuẩn quận vệ đuổi tận cùng không công, Thạch Xanh khẽ nhíu mày đám gia hỏa này, truy cái không để yên không còn, thật sự coi chúng ta sợ bọn họ hay sao? Quay đầu kêu lên Duyên Tắc. Thiết Sơn. Nói là một cái thủ thế, Liễu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn vừa nhìn nhất thời rõ ràng, hai người cùng kêu lên nói rõ ràng. Liêu Duyên Tắc vươn mình nhảy lên, ngồi vào Từ Thiết Sơn trên vai, Từ Thiết Sơn thần lực giang đỉnh, gánh Liêu Duyên Tắc chạy trốn, tốc độ không giảm chút nào. Liêu Duyên Tắc lấy cung cài tên, mắt ưng như đuốc, ra sức kéo huyền, một mũi tên bắn ra, hắc thiết nặng tiễn khác nào một đạo màu đen sầm đánh, phát sinh chói hai tiếng xé gió hưởng, nhanh như chớp giật, chúng chuẩn quận vệ căn bản không kịp né tránh, hắc thiết nặng tiễn trực tiếp bắn thủng một người vai, thế không ngừng, lại sẽ một. Người khác chuẩn quận vệ đóng ở tiễn thượng, hai tên chuẩn quận vệ trước sau trùng điệp, chăm chú tương ai, bị dài ba thước hắc thiết nặng tiễn nối liền nhau. Thật là đáng sợ một mũi tên. Chúng chuẩn quận vệ đấy lòng đều là phát lạnh, này hắc thiết nặng tiễn thực sự quá khủng bố, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp né tránh, uy lực lại lớn kinh người, nếu là bắn trúng ngực, đầu các loại, chờ, chỗ yếu, chúng chuẩn quận vệ không một có thể sống mệnh, phải biết Liễu Duyên tắc hắc thiết nặng tiễn, dù là Thạch Xanh cũng không dám ngại ai, huống hồ những này chuẩn quận vệ. Chúng chuẩn quận vệ một trận sợ hãi, bước chân liền chậm lại, không ít người đều bắt đầu sinh ý lui, dù sao cái kia hắc thiết nặng tiễn thực sự quá khủng bố, trốn lại không tránh thoát, chặn lại không ngăn trở, ai cũng không biết Liễu Duyên tắc hạ một mũi tên sẽ bắn về phía ai, có thể hay không đến phiên chính mình. Mũi tên này Liễu Duyên Tắc chỉ là xạ người vai, cho là cảnh cáo, cái kia hạ một mũi tên đây. Liễu Duyên Tắc còn có thể hạ thủ lưu tình. Vẹn vẹn chỉ là một mũi tên, liền giao động chúng chuẩn quận vệ tinh thần, năm tên sinh linh cảnh viên mãn đầu lĩnh thấy tình thế không đúng, dồn dập vọt tới phía trước đội ngũ, bằng thực lực của bọn họ, cầm trong tay lưới dao sắc, sắc thực có thể đỡ hắc thiết nặng tiễn, đặc biệt là nguy hồn, đao pháp của hắn so với hắc thiết nặng tiễn càng nhanh, hơn không nghi ngờ chút nào có thể ung dung đỡ hắc thiết nặng tiễn. Có sinh linh viên mãn cường giả đánh trận đầu, chúng chuẩn quận vệ sĩ khí đại trấn, truy đến càng ngày càng hung mãnh. Bắt được bọn họ. Cầu tháng ngày đừng chạy. Dám đả thương người của chúng ta, không thể bỏ qua bọn họ. Bắt bọn hắn lại, giết bọn họ. Còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem bọn họ giết sạch sành sanh. Mấy trăm năm qua, này Thanh Vân Đại hội trận chung kết dần dần hình thành một loại bầu không khí, vậy thì là như ngộ chống lại, đuổi tận giết tuyệt, như Thạch Xanh một đám như vậy chỉ lấy điểm, không hại chết người, xem như là gần như không tồn tại nhân từ đội ngũ. Nghe được chúng chuẩn quận vệ kêu gào, Thạch Xanh trong lòng hơi nổi giận, thật sự coi chúng ta sẽ không dưới sát thủ sao? Quay đầu cho Liễu Duyên Tắc làm một cái thủ thế. Liễu Duyên Tắc rõ ràng, đây là Thạch Xanh để hắn đến điểm tàn nhẫn, bằng không chỉ có thể không để yên không còn. Này trận chung kết trên sân không có cấm sát lệnh, ngươi không giết người, người liền giết người. Thạch Xanh đám người cùng Từ Lãng mấy người thù sâu gà lớn, Liễu Duyên Tắc vô cùng khẳng định, nếu là mình mấy huynh đệ rơi vào Từ Lãng mấy người trong tay, tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Trải qua đấu bán kết cùng Lạc Gia Nhân Mã một hồi huyết chiến, Liễu Duyên Tắc đám người huyết tính từ lâu hoàn toàn kích phát, giết người đã không còn là việc khó, nếu cho cảnh cáo mà không nghe, vậy thì không thể trách hắn hạ sát thủ. Ba chi hắc thiết nặng tiễn như ba đạo tia chớp màu đen, từ năm tên sinh linh cảnh viên mãn cường giả bầu trời tránh qua, ba tên sinh linh tầng 10 khoảng trường chuẩn quân vệ bị hắc thiết nặng tiễn xuyên qua đầu lâu, hai mắt trợn tròn, một con ngã chồng vó trên đất cút khỏi vài vòng, hừ cũng không hừ liền tức chết. Một phát ba mũi tên, tiễn tiễn mất mạng, chúng chuẩn quân vệ lần thứ hai khiếp sợ, này hắc thiết nặng tiễn tựa như diêm vương ra lấy mạng phù giống như vậy, một khi bị Liễu Duyên Tắc biểu trùng, căn bản là không thể tránh khỏi, mọi người nằm ở bản năng sợ hãi, khiến cho bọn họ lần thứ hai dao động. Từ Lang thấy tình thế không đúng, bận điệu lớn tiếng nói mọi người đừng sợ, cái kia hắc thiết nặng tiễn tuy rằng lợi hại, nhưng rất háo chất khí, hắn phát không được mấy mũi tên, không thể để cho chúng ta huynh đệ chết vô ích a. Chết đi cái kia vài tên chuẩn quận vệ đồng bạn lòng tràn đầy bi phẫn, nghe vậy dồn dập bực tức nói không sai, không thể bỏ qua bọn họ. Để bọn họ gấp 10 lần trả lại, bọn họ giết 3 người chúng ta muốn giết bọn hắn 30 người. Đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Bắt được cái kia người bán tên, đem hắn chém thành muôn mảnh. Chúng chuẩn quận vệ cũng là từ đấu bán kết chung đi ra, đại thể đều khá cụ vũ dũng, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, trước đó sĩ khí dao động, thuần túy là bị hắc thiết nặng tiễn uy lực làm cho khiếp sợ. Giờ khắc này ba tên chuẩn quận vệ sinh chết, trái lại gây nên chúng chuẩn quận vệ huyết tính, nổi giận phừng phừng truy đuổi Thạch Xanh một đám, thoáng qua lại áp sát rất nhiều. Liễu Duyên Tắc sắc mặt lạnh lùng, chuyện đến nước này, đã thành không phải ngươi chết dù là ta vong tình thế, đã như vậy, vậy thì không thể lòng dạ mềm yếu, dương cung, cài tên, mũi tên đen pha không, một người theo tiếng mất mạng. Thành như Tử Lãng từng nói, hắc thiết nặng tiễn uy lực tuy lớn, nhưng muốn tiêu hao đại lượng chân khí quấn quanh mũi tên, một phát ba mũi tên đối Liễu Duyên Tắc tiêu hao quá lớn, không thể thường thường sử dụng, bất quá, coi như là một phát một mũi tên cũng là vô cùng đáng sợ sức chiến đấu, mỗi tiễn chi ra, hẳn phải chết một người, bách phát bách trúng, thoáng qua liền bắn chết hơn 10 người chuẩn quận vệ. Hơn 10 người đồng bạn tử vong, vẫn chưa đả kích chúng chuẩn quận vệ tinh thần, trái lại để bọn họ càng thêm phẫn nộ, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Thạch Xanh ngầm thở dài, xem ra trận này huyết chiến là không thể tránh khỏi, nếu tránh không được, cái kia liền đánh đi. Thạch Xanh quát lên lượt trận, thiên toa tượng, ngụy đột. Mọi người nghe được Thạch Xanh hiệu lệnh, dồn dập biến hóa vị trí, tạo thành một cái to lớn con toy hình trận hình, đều đâu vào đấy, ngay ngắn có thứ tự chạy trốn. Nếu muốn chiến liền nhất định phải đem phần thắng để đến cao nhất, gắng đạt tới không tổn hại một người. Liễu Duyên Tắc hắc thiết nặng tiễn lệ không hư phát, Thạch Xanh đơn giản hiệu lệnh mọi người làm bộ bỏ chạy, duy trì cùng người khác chuẩn quận vệ một đuổi một chạy, để Liễu Duyên Tắc bắn giết người của đối phương ngựa, tận lực ở khai chiến trước đó suy yếu thực lực của đối phương. Chốc lát, Liễu Duyên Tắc lại bắn chết đối phương hơn 10 người, hơn 30 biến thành màu đen thiết nặng tiễn đối với hắn mà nói, thực sự tiêu hao quá lớn, sắc mặt đã hơi trắng bệnh. Thạch Xanh liền để Liễu Duyên Tắc dừng tay, ở Từ Thiết Sơn trên vai hơi sự nghỉ ngơi, chuẩn bị nên chiến. Hơn 30 người chuẩn quận vệ bỏ mình, triệt để kích phát rồi chúng chuẩn quận vệ sự phẫn nộ, mỗi người hai mắt đỏ ngầu, phát điên bình thường truy đuổi gọi giết, rốt cục đuổi theo Thạch Xanh một đám. Tuy rằng nhân số của bọn họ đã không đủ trăm người, nhưng so với Thạch Xanh một đám thêm ra mấy chục người. Mắt thấy song phương liền muốn tiếp xúc, Thạch Xanh hét lớn một tiếng biến trận, thanh phong tượng, xung phong. Chờ dù là thời khắc này, nếu muốn chiến, vậy thì cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Thiên toa tượng cùng thanh phong tượng giống nhau ý hệt, Thạch Xanh tính chính xác thời cơ, ra lệnh một tiếng, toàn bộ trận hình cấp tốc biến động, sau đội biến trước đội, hình như một thanh to lớn lợi kiếm, mạnh mẽ đâm vào chúng chuẩn quận vệ đội ngũ. Thạch Xanh đối thời cơ nắm, có thể nói rượu nhập đỉnh cao, biến trận cơ hội, vừa vặn dù là hai đội nhân mã đem đụng chưa chạm vào tế, một khi biến trận đột kích, chúng chuẩn quận vệ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị thanh phong trận cắt vào đội ngũ phúc địa, xông vào thanh phong tượng trận hình đằng trước nhất người, cầm trong tay một thanh màu đen trọng kiếm, thế như mãnh hổ, uy không thể đỡ, chính là Đường Tam thiếu, mượn trận thế oai, coi là thật đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dưới tay từng không một hợp chi tướng, một đường thế như trẻ tre, đem chúng chuẩn quận vệ trận hình miễn cưỡng phá tan. Chương 37, huyết chiến hạ. Thạch Xanh ở giữa chỉ huy, lầm tưởng thời cơ, một tiếng thét ra lệnh biến trận, bách tốc tượng sa du. Mọi người nghe lệnh biến trận, to lớn kiếm trận lập tức biến làm to lớn giết trận hình, ngoại vi nhân thủ nắm sắt thép nặng thuẫn, tựa như giết giáp xác, cứng rắn không thể phá vỡ, bên trong người từ tấm khiên trong khe hở rỗi ra trường kiếm, tựa như giết chân, vô cùng sắc bén, toàn bộ đội trận như rắn trườn bình thường nhanh chóng uốn lượn dao động, hướng đi quỷ dị, khó có thể dự đoán. Bách túc trận mấy chục chi lợi kiếm chân chỉnh tề song song như răng cưa giống như vậy, từ trong đám người cắt cứ mà qua, chúng chuẩn quận vệ chưa từng gặp bực này trận pháp, thất kinh, chưa kịp phản ứng đã bị lợi kiếm chi cứ đảo qua, nhất thời huyết nhục tung tóe, máu tươi như vẩy mực giống như vậy, chen lẫn đại lượng đứt tay của tay, có tiếng kêu thảm thiết khắp cả lên, hơn 10 người bụng trung kiếm đỗ phá trang lưu, vô cùng thê thảm, càng có mấy người trực tiếp bị chặn ngang chém làm hai đoạn, nhất thời không được sẽ chết, rơi trên mặt đất kêu rên rãy rủa, thảm nhất chính là cái cổ chúng kiếm mấy người đầu đằng địa bay lên, đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Bách túc trận một trận tập kích, chúng chuẩn quận vệ tổn thất nặng nề, dù là như vậy, chúng chuẩn quận vệ không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên giết đỏ cả mắt rồi, dồn dập thét lên ầm ĩ gào lên giận dữ, múa đao làm phủ, như phát điên công kích bách túc trận, nhưng đáng tiếc bách túc trận có sắt thép nặng thuẫn bảo vệ, bất luận đao kiếm múa dịu, chém vào cương thuẫn thượng, đều chỉ có thể cọ sát ra một chuỗi đống lửa, căn bản không đả thương được cương thuẫn sau khi thạch xanh một đám. Từ Lãng xem trận pháp này lợi hại, một trận sợ run tim mất mật, cuối cùng cũng coi như hắn tố hoài mưu lược, cấp tốc phản ứng lại, vội vã hô to tản ra. Nhanh tản ra. Tất cả mọi người tản ra. Công kích hạ bàn. Chém bọn họ chân. Chúng chuẩn quận vệ đội hình bị chia ra làm hai, tới gần bách túc trận người căn bản không có sức chống cự, trong nháy mắt liền thương vong nặng nề, người phía sau lại bị phía trước người ngăn trở, không cách nào tiến lên, hoàn toàn chỉ có trơ mắt nhìn bách túc trận trắng trợn tàn sát. Nghe Tử Lãng một gọi, mọi người lập tức phản ứng lại, bận bịu nhanh chóng tản ra, cầm đao kiếm ngắn binh người dồn dập lùi về sau, nắm trường thương đại đao người vung vẩy binh khí, bổ về phía bách túc trận hạ. Bàn. Nhanh như vậy liền có thể nhìn ra bách túc trận nhược điểm, này Tử Lãng ánh mắt đúng là độc ác. Thạch Xanh trong lòng thầm nghĩ, lớn tiếng quát biến trận. Tinh vẫn tượng. Lên. Tiếng nói vừa dứt, Thạch Xanh một đám dồn dập nhảy lên giữa không trung, động tác vô cùng nhất trí, bất quá 50 mấy người nhảy lên độ cao, nhưng là không giống nhau, ở vào hạ quả thực người giơ lên cương thuẫn, chăm chú dựa vào nhau, hình thành một mặt cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép chi tường, ở vào đầu trên người thì lại đạp ở hạ đoan người trên lưng, hai chân lực đạp, ra tốc sắt thép chi tường rơi rụng. Chúng chuẩn quận vệ trợn mắt ngất ngụm, nhưng thấy giữa không trung một đạo mấy trượng đuông vắn sắt thép chi tường, mạnh mẽ đập xuống, thoáng như một khối sắt thép thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, đợi đến phản ứng lại, dĩ nhiên né tránh không kịp, nhất thời liền có hơn 10 người bị tạm thành bánh thịt, huyết nhục tung tóe, rơi ra mấy trượng xa. Chúng chuẩn quận vệ tổn thất nặng nề, trong chốc lát liền thương vong quá bán, 20 mấy nhân thân chết, có khác 30 mấy người bị thương, thậm chí có một tên sinh linh cảnh viên mãn cường giả, đều nhân né tránh không kịp, mà bị sắt thép chi tường tươi sống đập chết, chỉ có 30 mấy tên chuẩn quận vệ may mắn không có chịu đến công kích, bình yên vô sự. Sao lại thế? Tại sao lại như vậy? Chuyện này, đây là trận pháp gì, thật đáng sợ rồi. Căn bản không thể đánh thắng được. Ta không muốn chết. Chúng chuẩn quận vệ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hai và phần, tu vi của bọn họ rõ ràng cao hơn Thạch Xanh dưới trướng nhân mã một đoạn dài, hơn nữa nhân số gần như gấp 3 với địch, nhưng ở trong chốc lát tao này lại bại, này hoàn toàn là tàn sát, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ thần trí gần như tan vỡ, đã không còn nửa phần đấu trí. Khoan dung không hạ thủ, ra tay không dung tình, một khi khai chiến liền quyết không thể lòng dạ mềm yếu, đây là Thạch Xanh tổ phụ từng vô số lần giáo dục quá Thạch Xanh nhất quán cách ngôn, tiến vào trạng thái chiến đấu Thạch Xanh, không có một chút nào lòng dạ đàn bà, không chút nào nhân chúng chuẩn quận vệ lùi bước mà hơi có chần chờ, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là thừa thắng xông lên, đem chúng chuẩn quận vệ triệt để đánh tan. Thạch Xanh vừa rơi xuống địa, liền hét lớn một tiếng biến trận. Thôn thiên tượng. Phân. 50 mấy người cấp tốc tách ra, dường như cự mãng thốt tượng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu giống như vậy, đem mấy tên thất kinh chuẩn quận vệ nuốt vào trong vòng đây, cấp tốc vây kín, cầm thuẫn người nâng thuẫn tre ở ngoài vi, phòng ngừa người bên ngoài cứu viện, bên trong người thì lại đao kiếm đủ thi, mấy chục đạo ánh đao bóng kiếm như gió tránh qua. Mấy tên chuẩn quận vệ liền có ba đầu sáu tay cũng không cách nào chống đối, trong nháy mắt liền bị lưỡi dao sắc đâm mấy chục lỗ thủng, không chết cũng bị thương, ngã vào vũng máu bên trong. Thạch Xanh không chậm trễ chút nào, thét ra lệnh trận phân, lại hướng hạ một nhóm chuẩn quận vệ vây lại, mắt thấy liền muốn thành công, một vệt bóng người nhanh như chớp giật, trực tiếp xuyên qua thôn thiên trận, lao thẳng tới Thạch Xanh mà đi. Thật nhanh, Thạch Xanh căn bản không kịp phản ứng, một bàn tay đột nhiên ấn tới Thạch Xanh trên mặt, đem hắn đẩy ra thôn thiên trận, chạy đi xa mấy chục trượng, sau đó mạnh mẽ ấn tới trên đất, ầm ầm một tiếng, xô ra một cái hố to. Thạch Xanh chỉ cảm thấy bách hải đau nhức, dường như tan vỡ giống như vậy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cấp tốc quay lại. Thôn Thiên trận mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Thạch Xanh thực lực bọn họ lại quá là rõ ràng, sinh linh cảnh bên trong có thể nói vô địch, thậm chí cùng nhập áo cảnh sơ kỳ cường giả đều có một trận chiến lực lượng, giờ khắc này nhưng bị bại dễ dàng như thế mà nâng, mọi người chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Nhập áo cảnh cao thủ. Rất nhanh mọi người liền rõ ràng đáp án, ra tay chính là một cái 18-19 tuổi hạt y nam tử, tên là Tư Nam Cung, chính là trước đó năm tên sinh linh cảnh viên mãn chuẩn quận vệ một trong, người này dã tâm rất lớn, vẫn ẩn nút tu vi, muốn đợi được trận chung kết vòng thứ 3 lại bạo phát, hảo xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng, tranh cướp cái kia vạn người chọn một bốn cái tiêu chuẩn, ai biết dĩ nhiên ở vòng thứ nhất liền gặp phải Thạch Xanh này chi cường khó mà tin nổi đội ngũ, bất đắc dĩ chỉ được bại lộ thực lực. Vừa mới một vòng biến trận, Thạch Xanh đều nằm ở trận tâm, chính là trong trận an toàn nhất, phòng bị nghiêm mật nhất vị trí, coi như Tư Nam Cung chính là nhập áo cảnh tu vi, muốn đánh lén Thạch Xanh cũng chưa chắc có thể thành công, một khi bại lộ thực lực, Thạch Xanh tất sẽ có phòng bị, lại muốn đánh lén, vậy thì khó càng thêm khó. Mãi đến tận Thạch Xanh thét ra lệnh biến hóa thôn tiến trận, trận hình mở ra, lộ ra cái hở, mới đưa Thạch Xanh bạo lộ ra, bất quá lúc này kỳ chớp mắt là qua, vòng thứ nhất thôn thiên trận biến hóa quá nhanh, Tư Nam Cung không thể nắm cơ hội, vòng thứ hai biến hóa vừa ra, Tư Nam Cung lập tức bắt nạt nhập thôn thiên trận, đem Thạch Xanh đẩy ra binh trận, thuận thế đè ngã trên đất. Thạch Xanh thân là thủ lĩnh, lại là vạn tượng binh trận đầu mối, đối cả nhánh đội ngũ mà nói, có thể nói trọng yếu nhất, vạn tượng binh trận có thể có như thế uy lực mạnh mẽ, toàn bằng Thạch Xanh xuất sắc chỉ huy, Tư Nam Cung dù là thấy rõ điều ấy, cái gọi là xạ người xa ngựa, bắt giặc bắt vua, chỉ cần bắt Thạch Xanh, vạn tượng binh trận tất nhiên trận không được trận, khó thành khí hậu. Tư Nam Cung lớn tiếng nói địch thủ đã chu, mọi người phản công. Chúng chuẩn quận vệ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, phe mình dĩ nhiên có một cái nhập áo cảnh cường giả, vừa ra tay liền bắt phe địch thủ lĩnh, thắng bại tư thế lập tức thay đổi, chúng chuẩn quận vệ sĩ khí đại trấn, nghe được Tư Nam Cung hiệu lệnh, lập tức đánh về phía thôn thiên trận mọi người, một mặt điên cuồng tiến công, một mặt tức giận quát mắng, hóa bi phẫn ra sức lượng, nhất thời nhuệ không mà khi. Thạch Xanh rơi vào trong hố sâu, sinh tử chưa biết, thôn thiên trận lại nằm ở phân trận kỳ hạ, môn hộ mở ra, ít đi Thạch Xanh chỉ huy, hoàn toàn không biết làm sao. Bị may mắn còn sống sót chuẩn quận vệ như phát điên một trận đánh mạnh, đánh không ứng phó kịp, liên tục lùi về phía sau, nguy cơ bên trong, Đường Tam Tiếu lớn tiếng quát biến trận. Bàn thạch tượng. Bất luận Thạch Xanh là sống hay chết, ở hắn trở về trước đó, nhất định phải ổn định trận hình, không thể để cho chuẩn quận vệ thừa cơ mà vào. Bàn thạch trận chính là mọi người huấn luyện qua trận hình một trong, đồng thời là phòng ngự nghiêm mật nhất một cái trận thế, mọi người không có Thạch Xanh diệu nhập đỉnh cao nắm bắt thời cơ năng lực, không hiểu vạn tượng binh trận tinh vi biến hóa, chỉ có thể chọn dùng tối ngốc biện pháp, tiến hành nghiêm mật phòng thủ, coi như không có Thạch Xanh chỉ huy, bàn thạch trận uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nghiêm phòng tử thủ, gió thổi không lọt, chúng chuẩn quận vệ trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào lay động bàn thạch trận nửa phần. Thân bệnh ngạn, Từ Thiết Sơn, Liễu Duyên Tắc ba người lo lắng nhất Thạch Xanh, thấy Thạch Xanh thốt bị tập kích kích, cái nào còn cố đến trận pháp gì không trận pháp, cất bước liền muốn xông lên phía trước cứu Thạch Xanh, Đường Tam Tiếu cùng Triệu Thủ Nhân đám người liều mạng đem ba người ngăn cản, Tư Nam Cung chính là nhập áo cảnh tu vi, coi như thân bệnh ngạn ba người liên thủ cùng tiến lên, cũng quyết định không đón được Tư Nam Cung một chiêu, chỉ có thể vô ích nhiên chịu chết. Tư Nam Cung bắt Thạch Xanh, cho rằng nắm chắc phần thắng, lớn tiếng ra lệnh tất cả mọi người cho ta gia tăng công kích, chú ý ra tay đúng mực, không muốn giết chết một người. Đánh gãy gân tay của bọn họ chân gân, hoặc là chặt bỏ tay chân của bọn họ là được, chờ thu lấy linh khí sau khi, lại đem bọn họ chặt thành thịt vụn. Chúng chuẩn quận vệ mỗi người giết đỏ cả mắt rồi, cái nào còn cố đến Tư Nam Cung thét ra lệnh, tất cả đều đem hết toàn lực xung phong, nào có nửa điểm chú ý đúng mực dáng vẻ. Tư Nam Cung hơi nhướng mày, thấp giọng chửi bới một đám ngu xuẩn. Dứt lời liền muốn tự mình ra tay, vừa bước ra một bước, đột ngột giác sau lưng sát khí đột ngột lên, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, Tư Nam Cung trong lòng dùng mình, dĩ nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, bận bịu tung mở mấy trượng, xoay người nhìn lại, Thạch Xanh chậm rãi đứng dậy, Tư Nam Cung nhận ra được một tia nguy hiểm khí tức, càng là từ trên người Thạch Xanh tản mắt ra. Trấn Long Tam Phong đệ nhị phong, đại diễn phong, giải. Thạch Xanh khí chàng bỗng nhiên bạo phát, tuôn ra chân khí như thực chất, hầu như mắt thường có thể biện, khí thế uy mãnh tuyệt luân, thoáng như một cái trăm trượng người khổng lồ, đón gió mãnh trưởng, trong nháy mắt, liền có ma thiên lăng vân, đỉnh thiên lập địa khí thế. Chuyện này, không thể. Làm sao có khả năng? Tư Nam Cung chỉ cảm thấy khó có thể tin, Thạch Xanh khí tức dĩ nhiên từ sinh linh cảnh viên mãn, trong nháy mắt nhảy lên tới nhập áo tầng 5 trở lên. Chương 38, ai thắng ai thua? Thượng, đại diễn phong có thể phong ấn võ giả ra chỉ thực lực, dùng ở Thạch Xanh trên người, dù là phong ấn hắn thuần dương luyện nguyên. Lúc trước Long Thi suy đoán, Thạch Xanh trên người thuần dương luyện nguyên, nhiều nhất chỉ luyện 7, 8 cái nguyên, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thạch Xanh toàn bộ viêm thượng mạch 15 phụ nguyên, cùng một cái chủ nguyên, hết thảy cũng đã trải qua thuần dương luyện nguyên. Mỗi cái nguyên có thể chuyển hóa khí đều là võ giả tầm thường nhiều gấp mấy lần, là lấy Thạch Xanh tuy chỉ sinh linh cảnh viên mãn tu vi, khí tức nhưng đạt đến nhập áo tầng 5 trở lên. Dưỡng luyện nguyên gia tăng khí lượng, cũng không phải là thẳng tắp chống chất, mà là lấy phương trình trình độ chống chất, vì lẽ đó võ giả mỗi dưỡng luyện một cái nguyên, tức giận tổng sản lượng sẽ tăng lên rất nhiều, mà cũng không phải vẹn vẹn tăng cường một cái nguyên đơn giản như vậy, tăng cường khí lượng nhiều nhất phải kể tới chủ nguyên, mỗi lần võ giả tấn giai, khí lượng đều sẽ gấp mấy lần kỳ tăng, bởi vậy hoành hướng lục giai mỗi một giai chiến lệnh đều vô cùng lớn lao, trở lên lăng. Hạ thông thường đều là thuần sát. Thạch Xanh cả một con viêm thượng mạch đều trải qua thuần dương luyện nguyên, mỗi cái nguyên chuyển hóa khí lượng đều mấy lần với võ giả tầm thường, coi như vậy, thạch xanh khí lượng cũng chỉ có thể đạt đến nhập áo tầng 5 khoảng chừng, bất quá, này đã đánh vỡ hoành hướng lục giai xâm nghiêm ràng buộc, thạch xanh hoàn toàn có lòng tin vượt cấp mà chiến, coi như đối mặt Lạc Tuyển, cũng có nhất định phần thắng. Tư Nam Cung tu vi vẹn vẹn nhập áo tầng 2, đối mặt khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội, đạt đến nhập áo tầng 5 thạch xanh, Tư Nam Cung nội tâm vô cùng sợ hãi khó. Lẽ nào hắn cũng che giấu tu vi? Đây mới là thực lực của hắn. Nhập áo tầng 5. Ta không phải là đối thủ của hắn, chết đi. Nhất niệm đến đây, Tư Nam Cung mặc kệ đồng bạn chết sống, xoay người liền trốn, hoành hướng lục giai cùng cấp bên trong, mỗi cách biệt tầng 3, khí lượng liền hầu như cách biệt gấp đôi, vì lẽ đó tầng 3 là một cái khe, Tư Nam Cung bị thạch xanh đột nhiên bạo phát khí tức sợ vỡ mật, hoàn toàn không có dũng khí vượt qua cái nấc này khiêu chiến thạch xanh. Đối với bực này vứt bỏ đồng bạn, chính mình thoát thân hạng người, thạch xanh vô cùng hèn mọn, phi thân nhảy lên, đuổi tới Tư Nam Cung, trong tay 5 phần 10 độ tinh khiết xích liệt viêm hóa thành một đạo xích diễm cầu vồng, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Tư Nam Cung đỉnh đầu nổ xuống. Võ giả theo độ tinh khiết đến xưng hô linh hỏa, 5 phần 10 độ tinh khiết xích liệt viêm, liền gọi là 5 phần xích liệt viêm, Tư Nam Cung tuy có nhập áo tầng 2 tu vi, nhưng cũng không nhận thức linh hỏa, thấy 5 phần xích liệt viêm lao thẳng tới mà đến, dĩ nhiên không tránh không né, đấm ra một quyền, muốn lấy quyền phong đánh tan xích diễm cầu vồng. Tư Nam Cung quyền phong tuy mãnh, đánh vào xích liệt viêm thượng, nhưng như lấy trứng chọi đá, căn bản không đến nơi đến trốn, xích diễm cầu vồng tốc độ không giảm, thẳng hướng Tư Nam Cung cuốn tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là lựa gì diễm? Tư Nam Cung ngơ ngác thất sắc, lại nghĩ né tránh dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể toàn lực vận lên cố đến hộ thể, ý đồ ngạnh được xích diễm cầu vồng thiêu đốt. Nếu là tầm thường hỏa diễm, Tư Nam Cung này một cũng không tính xấu kỳ, nhưng đáng tiếc xích liệt viêm chính là linh hỏa vai há lại là hắn một cái nho nhỏ nhập áo cảnh võ giả, có thể trực tiếp chịu đựng. Xích diễm cầu vồng cùng thể, Tư Nam Cung lập tức ám đạo không tốt, một trận xé bị quát thịt giống như thiêu đốt đau nhức, hung manh truyền đến, Tư Nam Cung như giết lợn giống như gào lên đau đớn đều thảm thiết, cả người dùng hỏa, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, trên đất lăn qua lăn lại, truyền ra từng trận gây mùi khó nghe mùi khét. Nhiều, tha mạng, cầu, cầu, tha mạng. Tư Nam Cung cố thùng giống kêu to, căn bản chống đỡ không được xích liệt viêm tiêu đốt, phải biết thạch xanh giờ khắc này chính là nhập áo tầng 5 thực lực, phát sinh 5 phần xích liệt viêm, tuy so với ngày đó hỏa ma thủ đoạn xa vì là không bằng, nhưng cũng đầy đủ thiêu đến Tư Nam Cung đấu chí hoàn toàn không có, chịu thua cầu xin tha thứ. Thạch xanh ôm ngực đứng ở một bên, không nhúc nhích chút nào, trong lòng tính toán thời gian, mắt thấy Tư Nam Cung khí tức càng ngày càng yếu, hầu như có như không, thạch xanh lúc này mới thu hồi xích liệt viêm, Tư Nam Cung cả người y vật đã là không còn sót lại chút gì, trần trụi thân thể nằm trên đất, cả người vết bỏng, phát sinh từng trận tiêu hôi, đã chỉ còn dư lại nửa cái tính mạng. Thạch xanh cũng không phải là thích giết chóc hạng người, Tư Nam Cung bị thương nặng, đã đánh mất năng lực chiến đấu, thạch xanh liền tha hắn một mạng, túi người nhặt lên Tư Nam Cung mảnh ngọc, cầm trong tay nóng bỏng, thạch xanh vi giác kinh ngạc, ngọc phiến này nhẹ nhàng sờ một cái liền nát tan, nhưng có thể chống đối linh hỏa thiêu đốt, nghĩ đến định là trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý. Đột nhiên hét dài một tiếng, khiếp sợ toàn trường, thạch xanh nhấc lên Tư Nam Cung, đôi chúng chuẩn quận vệ quát lên hết thể ngừng tay, lại phản kháng, kết cục dường như người này. Chúng chuẩn quận vệ thấy nhập áo tầng 2 Tư Nam Cung, đều dễ như ăn cháo bại trong tay thạch xanh, mỗi người sợ mất mật, sợ hãi và phần, nơi nào còn có nửa điểm đấu trí. Muốn đầu hàng chịu thua, vừa sợ thạch xanh một đám tàn nhẫn giết hàng, dù sao thanh vân trận chung kết bầu không khí, dù là như ngộ chống lại, đuổi tận giết tuyệt. Thạch xanh nhìn ra chúng chuẩn quận vệ lo lắng, lớn tiếng nói chỉ muốn các ngươi chịu thua đầu hàng, ta thạch xanh lấy đầu người đảm bảo, tuyệt không thương các ngươi mảy may. Đường Tam Thiếu, thân bệnh ngạn đám người thấy thạch xanh trong nháy mắt đánh bại Tư Nam Cung, thắng bại ngươi chuyển, hoàn toàn vừa mừng vừa sợ, nghe được thạch xanh có ý định thả chúng chuẩn quận vệ một con đường sống, Đường Tam Thiếu hét lớn một tiếng thu trận, lùi. Mọi người ngửi lệnh sững sờ, chẳng biết vì sao tình thế tốt đẹp, nhưng muốn thu trận lùi về sau, bất quá bọn hắn từ lâu nuôi thành nghe tiếng lệnh hành quen thuộc, tuy rằng trong lòng mê hoặc, động tác nhưng không chút nào dây dưa dài dòng, dồn dập triệt trận lui lại. Chúng chuẩn quận vệ thấy thạch xanh một đám triệt trận dừng tay, thật có tiếp thu đầu hàng thành ý, nhất thời đều cảm động riêu, vũ khí trên tay cũng để xuống. Thạch xanh thấy chúng chuẩn quận vệ còn đang do dự, hơi nhướng mày, bỏ qua Tư Nam Cung, đôi dưới trướng 50 mấy nhân đạo đoàn người lui về phía sau 10 trượng, thu hồi binh khí, dưới trướng nghỉ ngơi. Thạch xanh rất có hy vọng, hiệu lệnh vừa ra, 50 mấy người không chút do dự, dồn dập lui lại 10 trượng, thu kiếm vào vỏ, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. Thạch xanh cũng là địa ngồi xuống, đôi chúng chuẩn quận biện hộ chư vị nhưng còn có hoài nghi. Ta chịu thua. Đông nhiên một người bỏ lại binh khí, run giọng nói rằng, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, một người chịu thua, hết thảy chuẩn quận vệ dồn dập khí binh đầu hàng. Không đánh. Đầu hàng. Ta chịu thua. Ta cũng chịu thua. Ta đầu hàng, mảnh ngọc cho các ngươi. Chúng chuẩn quận vệ vô cùng tự giác giao ra chính mình mảnh ngọc, vừa bắt đầu bọn họ căn bản không đem thạch xanh một đám để ở trong mắt, tùy ý truy sát, ai muốn cuối cùng rơi vào kết quả như thế, người chết quả bán, người may mắn còn sống sót cũng hơn nửa mang thương, mà thạch xanh một đám nhưng không một người tử vong, tuy có 10 mấy người bị thương, nhưng toàn bộ đều là vết thương nhẹ, không quan hệ đau khổ, trận này chém giết, thạch xanh một đám lấy ít thắng nhiều, lấy nhược kháng mạnh. Thắng đến gọn gàng nhanh chóng. Thạch xanh cùng Đường Tam Thiếu, thân bệnh ngạn đám người tiến lên thu lấy mảnh ngọc, chúng chuẩn quận vệ từng có nửa người mấy tử vong, mảnh ngọc dĩ nhiên hóa thành màu xám, bên trong linh khí từ lâu tiêu tan, có thể lấy ra linh khí mảnh ngọc chỉ có 50 mấy viên. Thạch xanh ven đường thu lấy mảnh ngọc, đi tới Tử Phi trước mặt, thấy hắn mãn mặt nước mắt, vẻ mặt bi phẫn, trong lòng ôm chết đã lâu Tử Lãng,
vừa mới một hồi hỗn chiến, Từ Lãng chết vào loạn kiếm bên dưới, Từ Phi cũng bị thương không nhẹ, thấy rõ Thạch Xanh đến gần, Từ Phi đầy mắt cừu hận căm tức Thạch Xanh. Nay trận chung kết tựa như một cái loại nhỏ chiến trường, phía trên chiến trường, bằng bản lãnh của mình chém giết, sinh tử do mệnh, Thạch Xanh cũng không nửa phần hổ thẹn, nhìn thẳng Từ Phi, đưa tay ra nói mảnh ngọc. Từ Phi tiếng trầm không nói, giao ra mảnh ngọc đưa cho Thạch Xanh, Thạch Xanh đưa tay tiếp nhận, Từ Phi bỗng nhiên nắm lấy Thạch Xanh tay phải, một bính mà lên, nhặt lên trên đất lợi kiếm, bỗng nhiên đâm hướng về Thạch Xanh ngực. Chương 38, ai thắng ai thua? Hạ. Thạch Xanh mở ra đại diễn phong, thực lực đã cùng nhập áo tầng 5 không khác, sao lại bị Từ Phi đâm trúng? Con ngón tay búng một cái, lợi kiếm nhất thời đoạn làm hai nửa, bay ra hơn 10 trượng xa, Từ Phi hổ khẩu vỡ toang, lui lại vài bước, oán hận trừng mắt Thạch Xanh, cả giận nói ngươi hại chết đại ca ta, ta chắc chắn sẽ không hướng về ngươi đầu hàng. Muốn giết muốn quả, ta Từ Phi một chút nhíu mày, không được tốt lắm hán. Thạch Xanh trong lòng nhất thời tức giận dâng lên, cả người chân khí hung mãnh bạo phát, một bước thoăn ra, nắm lấy Từ Phi ngực, đem hắn giơ lên đỉnh đầu, mạnh mẽ nện trên mặt đất, một cước giẫm đến trên mặt hắn, tức giận quát lên ngươi xuất sinh này cũng dám tự xưng hảo hán. Khấu nữ huyền cô nương không tới 10 tuổi, cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi liền tàn nhẫn hạ sát thủ, ức hiếp nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội, ngươi có tư cách gì dám xưng hảo hán? Thạch Xanh sinh mi trợn mắt, lời lẽ đanh thép, thoáng như kim cương quát tháo, uy nghiêm lộ, Từ Phi nằm trên mặt đất, không thể động đậy, bị Thạch Xanh thần uy lẫm lẫm tức giận quát hỏi, nhất thời run như cầy sấy, đối lý, không biết đáp lại như thế nào. Thạch Xanh rời đạp ở Từ Phi trên mặt chân, lạnh lùng nói ta không giết ngươi, ngươi cái mạng này thì sẽ có người đến thu. Khấu Nam Phong thương tâm bi phận ánh mắt, vẫn cứ rõ ràng trước mắt, Thạch Xanh bỏ qua cho Từ Phi một mạng, chỉ vì đem hắn để cho Khấu Nam Phong. Dứt lời Thạch Xanh không tiếp tục để ý Từ Phi, đi tới cách đó không xa Ngụy Hồn trước mặt, đưa tay ra, không nói gì, ý tứ nhưng rất rõ ràng, Ngụy Hồn tổn thương đùi phải, ngồi dưới đất, cho mình quấn quanh băng vải, Tân Hồng Điệp trọng thương hôn mê, nằm ở một bên, Ngụy Hồn lạnh lùng liếc Thạch Xanh một chút, lấy ra hắn cùng Tân Hồng Điệp mảnh ngọc, đưa cho Thạch Xanh, kế tục túi đầu triển bảng băng vải. Đối với Ngụy Hồn, Thạch Xanh trong lòng rất có vài phần kính trọng, hắn từng nghe thân bệnh nạn đám người đã nói Ngụy Hồn sự tích, người này là một cái mê võ nghệ, khá cụ vũ đức, cùng Từ Phi Từ Lãng hai người toàn không giống nhau, chưa bao giờ ý thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, được cho một cái hảo hán. Ngụy Hồn thực lực khá là không yếu, ở sinh linh cảnh bên trong, đủ xưng nhất lưu, hắn đáng sợ kia nhất đao, dù là Thạch Xanh đều cảm thấy bội phục, dù sao Thạch Xanh cũng là dựa vào linh hỏa mới có thể thủ thắng, bằng không thắng bại số lượng, vẫn còn chút khó liệu. Thạch Xanh tiếp nhận mảnh ngọc, hơi chần chờ, nói dưới chân có hay không hứng thú cùng bọn ta một đạo tham gia trận chung kết. Ngụy Hồn trên tay dừng lại, lập tức kế tục quấn quanh băng vải, lạnh lùng nói bằng thực lực các ngươi, vẫn cần yêu ta gia nhập. Thạch Xanh nói dưới chân hà tất ngông cuồng vì là nhỏ bé, ngươi sáng chế cư hợp bạt đao thức, sinh linh cảnh bên trong có thể nói nhất tuyệt. Ngụy Hồn ngắt lời nói chiêu kia cũng không phải là do ta sáng chế, ta chỉ là thấy người khác khiến quá mấy lần, học chống 2, 3/10. Thạch Xanh hơi kinh hãi, học chống 2, 3/10. Vẹn vẹn 2, 3/10 liền có lợi hại như vậy uy lực, học đủ 10 phần còn đến mức nào? Thạch Xanh theo bản năng hỏi dưới chân hướng về ai học. Ngụy Hồn trên tay dừng lại, trong mắt vẻ kính nể chợt lóe lên, nói 2 năm trước, ta từng nhìn thấy một tên 13-14 tuổi thiếu niên ra tay, dùng dù là chiêu này, cư hợp bạt đao thức danh tự này là chính ta lấy, tên nguyên bản ta không biết, chiêu này trong tay thiếu niên kia mới có thể phát huy 10 phần uy lực. Nói ngẩng đầu nhìn hướng về Thạch Xanh, lạnh lùng nói coi như là ngươi bây giờ, cũng tuyệt đối không tiếp nổi thiếu niên kia một chiêu. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, hắn hiện tại nhưng là nhập áo tầng 5 thực lực, phối hợp linh hỏa, ở toàn bộ trận chung kết trên sân, thực lực đều có thể nói nhất lưu. Ngụy Hồn dĩ nhiên nói hắn không tiếp nổi một tên 13-14 tuổi thiếu niên một chiêu, thiếu niên này nên cỡ nào yêu nghiệt. Tuy rằng kinh ngạc, Thạch Xanh nhưng không có hoài nghi, Ngụy Hồn tính tình lãnh đạo, bực này người thông thường xem thường với nói dối, mà lại không có cần thiết nói dối, tên thiếu niên kia hơn nửa chính là tiền vụ tô hợp, Diêu Hương Hàng ngũ nhân vật. Không hẳn sẽ, Ngụy Hồn băng bó cẩn thận vết thương, ngồi xếp bằng, khôi phục tinh khí, không nữa để ý tới Thạch Xanh, hiển nhiên là từ chối Thạch Xanh mời. Đối với Ngụy Hồn từ chối, Thạch Xanh cũng không ngoài ý muốn, hắn nguyên bản liền không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, vừa tao từ chối, liền cất bước hướng đi hạ một người, kế tục thu lấy mảnh ngọc, không hẳn sẽ, hết thảy may mắn còn sống sót chuẩn quận vệ mảnh ngọc, đều bị Thạch Xanh đám người thu lấy, sau đó bằng đại hóa lợi dụng phương thức, phân phát cho 50 mấy người. Linh khí lấy ra xong xuôi sau khi, Thạch Xanh bóp nát đã biến làm màu xám mảnh ngọc, trong vòng một khắc đồng hồ thì sẽ có đốc tái giả tới rồi, Thạch Xanh một đám thu hoạch khá dồi dào, mỗi người vô cùng phấn khởi, kế tục hướng về dung nham bán đảo tiến lên. Đi ra hơn 100 dặm địa, Thạch Xanh một đám lại gặp phải mấy chi đội ngũ, đều là ung dung thu thập, so với phó cái kia hơn 100 cái chuẩn quận vệ ung dung hơn nhiều. Thạch Xanh thấy sắc trời đã muộn, liền gọi mọi người ở một dòng suối nhỏ lưu bên đóng quân nghỉ ngơi, nhóm lửa, cùng hơn 100 tên chuẩn quận vệ một hồi đại chiến, mọi người thể lực đều tiêu hao rất kịch, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng khôi phục, bằng không tất sẽ ảnh hưởng mặt sau thi đấu. Mọi người ở nhợt nhạt dòng suối nhỏ chung rửa giấy xoa y, tẩy vết máu, trên mặt nước bay một lưu thật dài màu đỏ tươi, ánh tà dương, có vẻ đặc biệt đỏ tươi. Thạch Xanh nâng lên một vũng thanh thủy, che ở trên mặt, một trận mát mẻ trực thấm da thịt, dần dần thả lỏng cả người, chợt thấy vô cùng mệt mỏi, nằm ngửa ở trên cỏ, hai tay gối, nhìn trên trời ánh nắng chiều. Long Thi nhìn ra Thạch Xanh có tâm sự, hỏi tiểu tử, ngươi lại đang muốn cái gì? Thạch Xanh giơ hai tay lên, trên tay vệt nước chưa khô, ánh tin tức ngày ánh chiều tà, hơi tỏa sáng Long Thi, ngươi thấy sao? Long Thi nhìn Thạch Xanh bàn tay vài lần, nói nhìn cái gì?
xem nước vẫn là xem tay của ngươi tương. Thạch Xanh nhìn hai tay, ánh mắt phức tạp, ngươi không nhìn thấy, ta nhưng có thể nhìn thấy, thật nhiều máu tươi, Lạc Phong khinh máu, Lạc Vân Dương máu, còn có rất nhiều người, ta tên không ra tên của bọn họ, cũng không nhớ rõ bọn họ tướng mạo, nhưng là trên tay của ta, nhưng dính bọn họ máu, dùng nhiều hơn nữa nước, cũng cọ rửa không xong. Long Thi rõ ràng Thạch Xanh trong lời nói tâm ý, trong lòng âm thầm thở dài, Thạch Xanh dù sao quá nhỏ tuổi, vẹn vẹn mới 15 tuổi, Thanh Vân đại hội tới nay, chết ở Thạch Xanh trên tay thiếu niên, đã vượt quá hai tay số lượng, mà những thiếu niên này, đại đa số cùng Thạch Xanh không thù không oán, tố không quen biết, chỉ vì tàn khốc cạnh tranh, dẫn đến bọn họ chết trong tay Thạch Xanh, chuyện này đối với tuổi còn trẻ Thạch Xanh tới nói, là một cái rất lớn trong lòng gánh nặng, khó tránh khỏi sẽ có trầm trọng phụ tội cảm. Long Thi lập tức ý thức được, đây là một vấn đề nghiêm trọng, Thạch Xanh tính cách nhân thiện, giết chóc làm trái bản tính của hắn, nếu là không giúp Thạch Xanh triệt để thoát khỏi bóng ma trong lòng, sau này hắn giết một người thì sẽ nhiều một tia ấy nấy, cứ thế mãi, tất hội tụ xa thành hắc, ép vỡ Thạch Xanh nội tâm. Long Thi trầm ngâm một trận, nói tiểu tử, ngươi tại sao giết Lạc Phong Khinh cùng Lạc Vân Dương? Thạch Xanh nhàn nhạt nói bọn họ đáng chết. Long Thi nói bọn họ tại sao đáng chết? Thạch Xanh ngẩn ra, nhất thời càng mà không trả lời được, Lạc Phong Khinh cùng Lạc Vân Dương vì sao đáng chết? Thạch Xanh trong lòng trầm tư, một lát mới nói bọn họ nham hiểm độc ác, thảo gian nhân mạng, lấy thủ đoạn hèn hạ giàn vật thi cô nương, phá hủy dung mạo của nàng, càng sát hại chúng ta rất nhiều đồng bạn, vì lẽ đó bọn họ đáng chết. Long Thi cười cười, nói bọn họ nham hiểm độc ác, chính là mọi người tính cách, có liên quan gì tới ngươi? Thiên hạ nham hiểm độc các người, đếm bằng ước vạn, lẽ nào mỗi người đáng chết? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, mạng người nguyên bản tựa như chuyện vặt, thảo gian nhân mạng, lại có gì tội? Cho tới giàn vật thi cô nương, hủy dung mạo, tội lỗi tuy lớn, nhưng cũng tội không đáng chết. Nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, lại nói bọn họ chân chính chết tiệt nguyên nhân, là sát hại đồng bạn của ngươi, này khiến cho ngươi phẫn nộ, ngươi muốn báo thù, bởi vậy giết bọn họ. Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, chính mình giết Lạc Phong Khinh cùng Lạc Vân Dương, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì tư phẫn? Nếu thật sự là như thế, mình và những thảo gian nhân mạng đó, giận dữ giết người giặc cướp, có cái gì khác nhau chớ? Lạc Phong Khinh cùng Lạc Vân Dương giết người nên chết, vậy mình giết người liền không đáng chết sao? Thạch Xanh trong lòng sinh ra một trận không tên kinh hoàng, trong đầu hỗn loạn tương mừng, trong miệng không được nói không đúng. Không đúng. Không phải như vậy. Long Thi nói tiểu tử, ngươi bình tĩnh ngẫm lại, ngươi cho rằng thế gian này ai không đáng chết? Ai lại nhất định đáng chết? Cái gọi là đáng chết, đều là tương đối mà nói, đối với ngươi mà nói, Lạc Vân Dương cùng Lạc Phong Khinh giết đồng bạn của ngươi, vì lẽ đó bọn họ đáng chết, nhưng là đối với người khác mà nói, Lạc Vân Dương cùng Lạc Phong Khinh giết ngươi đồng bạn, đóng bọn họ đánh giám. Giết người vốn là chỉ phân mạnh yếu, không có đúng sai, ngươi hoàn toàn không cần vì thế ấy nấy. Mọi người là ích kỷ, không đúng, phải nói, hết thảy sinh vật đều là ích kỷ, duy nhất vô tư, chỉ có mênh mông thiên đạo, liền bắt các ngươi làm quốc pháp luật tới nói, trộm cướp chi tội có thể phán lao ngục chi hình, nhưng là dựa vào cái gì thâu đồ vật liền muốn ngồi tù? Ai quy định thâu đồ vật liền nhất định phải ngồi tù? Tại sao thâu đồ vật liền muốn ngồi tù? Đang tầm thường trong mắt người, hình pháp công chính vô tư, chí cao vô thượng, thật là tức cười. Hình pháp tồn tại bản thân, chính là một loại ích kỷ biểu hiện, vì giữ gìn phần lớn người lợi ích mà hy sinh phần nhỏ người, đây chính là hình pháp bản mạo, vì phòng ngừa phần lớn người đồ vật bị thâu, vì lẽ đó trừng phạt phần nhỏ thâu đồ vật người, hình pháp ở trong mắt người là công chính vô tư tồn tại, kỳ thực đây, thiên đạo vô tư, nhân đạo duy tư, tất cả mọi người vì là lúc trước hình pháp, sinh tồn quy tắc, còn có đạo đức, bản chất hết thể đều là ích kỷ, đã như vậy, hà tất quản hắn quy tắc đạo đức, có can đảm trực diện ích kỷ, mới là chân ngã bản tâm. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ích kỷ thì lại làm sao? Coi như giết người, ai có thể đem người thế nào? Trong lòng chỉ có chính mình, là vì là tiểu tư, lòng dạ thiên hạ, dù là đại tư. Từ cổ chí kim vô số đại năng giả, hoàn toàn sát phạt quả quyết, đều là khí thôn sơn hà đại tư hạng người, đều có chính mình đạo. Lạc Phong Khinh cũng được, Lạc Vân Dương cũng được, còn có những người đó kẻ không quen biết, giết thì lại làm sao? Người không giết bọn họ liền giết người, đã như vậy, vậy thì đơn giản ích kỷ một ít, phàm là gặp phải muốn giết người của ngươi, liền đem bọn họ hết thảy sát quang, trừ này bên ngoài, ngươi liền thu lại chính mình giết chóc chi tâm, chỉ vì chính mình bản tâm, vì chính mình đạo rút kiếm, nếu là như vậy, tung hành tứ hải, sát phạt thiên hạ, đều có thể không thẹn với lương tâm. Vì chính mình đạo rút kiếm. Thạch Xanh lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng thật giống có cánh cửa phi, chậm rãi mở ra, để trước mắt hắn rộng rãi sáng sủa, nhìn thấy một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Chương 39, nhà giàu thảm án, thượng. Long Thi thấy Thạch Xanh như có ngộ ra, lại nói người không vì bản thân, trời chu đất diệt, nhược nhục cường thực, rất công bằng. Chỉ có người yếu mới sẽ kêu gào chính nghĩa, dựa vào đạo đức, chỉ có người yếu mới sẽ tuân thủ quy tắc, mà cường giả thường thường đều là đánh vỡ ràng buộc, đồng thời lập ra quy tắc. Người cái tiêu bản, đạo điển, có thể nói bất thế kỳ thư, mở đầu minh nghĩa thiên đạo tức ta đạo, dù là đạo lý này, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, ngươi là có thể trở thành chúa tể tất cả chí tôn, ngươi đạo dù là chính nghĩa, ngươi đạo dù là quy tắc, như muốn trở thành chí tôn, nhất định phải nắm giữ mình ta vô địch khí phách, nếu mình ta vô địch, giết người việc nhỏ, làm sao cần kỳ hoành với tâm. Long Thi một phen khổ khẩu bà tâm giáo dục, giống như chống chiều trung sớm, tuyên truyền giác ngộ, để Thạch Xanh trong lòng rộng rãi sáng sủa, rõ ràng rất nhiều đạo lý, hắn đạo, Thạch Xanh đạo, chỉ thuộc về hắn Thạch Xanh đạo, ở đấy lòng hắn dần dần mọc rễ nảy mầm. Thạch Xanh triệt để mở rộng cửa lòng, mở ra khúc mắc, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, nội tâm ta đạo đã chui từ dưới đất lên nảy sinh, sau này đối mặt đại thế giới ngàn tỷ phong cảnh, Bất luận trải qua cỡ nào tao ngộ, mặc kệ Thạch Xanh làm sao trưởng thành thay đổi, nội tâm hắn bản chất, nhưng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thạch Xanh nhìn xa xa, hơi mỉm cười nói Long Thi, ta đang nghĩ, kỳ thực ta giết những người kia, bọn họ đại đa số bạn không hẳn phải chết. Long Thi hơi nhướng mày, lẽ nào Thạch Xanh còn không nghĩ thông suốt? Thạch Xanh tự mình nói rằng nếu như ta đủ mạnh, nếu như ta là tiểu thừa cảnh hoặc là càng mạnh hơn tu vi, bọn họ quyết định không dám động thủ với ta, như vậy bọn họ liền không hẳn phải chết. Ngày hôm nay trường huyết chiến kia, nếu như chúng ta đủ mạnh, là có thể bắt giữ bọn họ, không cần lấy tính mạng bọn họ, nhưng là chúng ta không có mạnh như vậy, không sát thương bọn họ, chết sẽ phải là chúng ta, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tuân thủ nhược nhục cường thực tàn khốc quy tắc, kỳ thực. Trường huyết chiến kia, bất luận ai thắng ai thua, mọi người đều là thua nhà, bại bởi quy tắc. Long Thi nghe được sững sờ, ngơ ngác nhìn Thạch Xanh, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thạch Xanh càng sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến, loại này ngữ khí, loại này luận điệu, loại này xem sự phương thức, mơ hồ tượng trưng Thạch Xanh đã tìm tới chính mình ta đạo, nhưng là, này hoàn toàn quá không thể tin tưởng rồi. Một cái mới có 15 tuổi thiếu niên, vẹn vẹn là sinh linh cảnh tu vi, dĩ nhiên nắm giữ rất nhiều thông huyền cảnh cường giả đều mù mịt không manh mối, tha thiết ước mơ ta đạo, sao có thể có chuyện đó? Long Thi căn bản không dám tưởng tượng. Thạch Xanh nâng đầu nhìn trời, tà dương chợt tối, mây lửa hạ, lộ ra một tia kim quang, chiếu vào Thạch Xanh trên mặt, thời khắc này Thạch Xanh ánh mắt, dị thường sâu xa hơn nữa kiên định, hoàn toàn không có chút nào mê man cùng ấy nấy. Thạch Xanh lại nói nhất định phải mạnh hơn người khác rất nhiều, mới có tư cách lựa chọn giết cùng không giết, bằng không liền chỉ có đánh nhau chết sống, đánh nhau chết sống kết quả, thường thường ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ta không muốn giết người, lại không muốn bị người giết, nhất định phải mạnh hơn người khác rất nhiều, hiện tại ta, thực sự quá nhỏ yếu, không có năng lực đi thực hiện chính ta đạo, chỉ có tuân thủ cường giả định ra quy tắc, Long Thi, ngươi, yên tâm, ta sau đó sẽ không lại mê man, ta Thạch Xanh làm việc, tự nhiên một hướng về mà trước, không thẹn với lương tâm. Thần võ không giết, đây chính là hắn ta đạo. Long Thi trong lòng kinh hãi không tên, Thạch Xanh dĩ nhiên thật sự tìm tới chính mình ta đạo, hắn đạo chính là thần võ không giết, chỉ có đến thần võ cảnh giới mới có thể lựa chọn giết cùng không giết, bất quá Thạch Xanh ta đạo chỉ là hơi có mô hình, vẫn cứ tàn khuyết không đầy đủ, vô cùng yếu đuối, cần đại lượng nhân sinh từng trải đến đầy đặn hắn ta đạo, nhưng là có thể ở đây sao tiểu nhân tuổi liền để ta đạo nảy sinh tư chất, thực sự có thể nói đáng sợ. Không nghĩ tới một hồi máu tanh chém giết, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạn, để Thạch Xanh lĩnh ngộ ra thuộc về mình ta đạo, này hoàn toàn là ngàn năm một thở đại kỳ ngộ. Ánh chiều ta le lói, lãng đầu tháng xuất hiện, mọi người bay lên lửa trại, giá thượng đùi dê thịt bò, khảo suất trận trận hương vị. Thạch Xanh nằm ở trên thảo nguyên, ngủ nửa canh giờ, bị thịt nướng hương vị thèm tỉnh, vừa vặn trong bụng đói bụng, liền tiến lên lấy thịt ăn uống. Trong đêm tối, mọi người còn đang trên thảo nguyên ngồi xuống đất mà miên, đếm lấy tinh tinh ngủ, cũng rất có một phen ý nhị. Ngày mai, Thạch Xanh cố ý để mọi người lại nghỉ ngơi nửa ngày, khôi phục tinh lực, giữa trưa dùng qua sau cơm trưa, mọi người mới lại ra đi. Thời gian cực nhanh, Thạch Xanh một nhóm ở mê ly trên thảo nguyên, hướng về dung nham bán đảo tiến lên, rất nhanh lại qua hai ngày, ngày hôm đó giữa trưa, Thạch Xanh một đám đang muốn nghỉ ngơi tạo cơm, thân bệ ngạn bỗng nhiên nghe thấy được một vệt nhàn nhạt mùi máu tanh, Thạch Xanh liền thét ra lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời duy trì cảnh giác, chính hắn thì lại mang theo thân bệ ngạn, từ Thiết Sơn, Liễu Duyên Tắc, hướng về mùi máu tanh khởi nguồn nơi kiểm tra. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí một đi ra bên trong hứa địa, nồng nặc mùi máu tanh nước mũi mà tới, nước mũi kinh tâm, bốn người trong lòng rõ ràng, phía trước tất nhiên vừa trải qua một hồi chém giết, lại đi ra mười mấy trượng, đột ngột thấy phía trước cách đó không xa, đầy đất đều là thi thể, cụt tay cụt chân chúng quanh rải rác, máu tươi đem tảng lớn bãi cỏ đều nhiễm làm đỏ như máu. Thạch Xanh bốn người một bên duy trì cảnh giác, vừa đi tiến lên coi thi thể, nhưng thấy một đám người chết quần áo vô cùng nhìn quen mắt, bốn người hầu như trăm miệng một lời kinh ngạc nói thần quyền môn. Trên đất gần trăm tên người chết, một không người sống, dĩ nhiên tất cả đều là thần quyền môn đệ tử. Thạch Xanh bốn người hai mặt nhìn nhau, thần quyền môn chính là bảy đại nhà giàu một trong, phái tới dự thi đệ tử, tất là trận pháp truyền tống hạn mức tối đa nhân số 100 người, những người này tu vi, chí ít cũng là sinh linh 12 13 tầng trở lên, sinh linh cảnh viên mãn nhiều đến 20, 30 người, thậm chí nhập áo cảnh cường giả đều có 2 người, đội ngũ này thực lực sự cường hãn, so với Thạch Xanh một đám gặp phải chuẩn quận vệ đội ngũ lợi hại hơn nhiều lắm, ai ngờ càng sẽ. Ngầm tại đây, Thạch Xanh nói nhị cậu, ngươi chạy trốn nhanh, trở lại gọi các huynh đệ lại đây, Đại Nưu, Diêu Tử, chúng ta kiểm kê hạ trên đất nhân số. Ba người đáp một tiếng hảo, phân công hợp tác, rất nhanh, Thạch Xanh cùng Từ Thiết Sơn cùng Liễu Duyên Tắc liền kiểm kê xong xuôi, trên đất người chết tất cả đều là thần quyền môn đệ tử, tổng cộng 100 người, cái kia hai tên nhập áo cảnh cường giả, cũng không thể chạy trốn chết chi ếch. Liễu Duyên Tắc đạo đại ca, chi đội ngũ kia có như thế thực lực đáng sợ. Dĩ nhiên đem thần quyền môn đệ tử hết mức giết hết. Thạch Xanh trầm ngâm nói thần quyền môn chính là bảy đại nhà giàu một trong, bọn họ này chi bách nhân đội ngũ thực lực mạnh mẽ, nếu là chúng ta gặp vỡ, tất có một phen khổ chiến, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là trên đất chỉ có thần quyền môn đệ tử, hoàn toàn không có cái khác đội ngũ thi thể hoặc là tàn chi, coi như cái khác đội ngũ rút đi thời gian, mang đi thi thể, cũng có thể lưu lại vết máu mới đúng, nhưng là nơi này vết máu tất cả đều có thể tìm ra đầu. Nguồn, tất cả đều là từ thần quyền môn đệ tử trên người chảy ra, chẳng lẽ nói lại có chi đội ngũ kia, lông tóc không tổn hại diệt thần quyền môn đội ngũ. Liêu Duyên Tắc cùng Từ Thiết Sơn nhìn nhau ngơ ngác, Từ Thiết Sơn đạo có như thế lệ. Lợi hại đội. Đội ngũ sao? Thạch Xanh lắc đầu nói không có khả năng lắm, thần quyền môn đội ngũ thực lực tuy ở bảy đại nhà giàu trong đội ngũ, nằm ở hạ du, nhưng cũng không đến nỗi nhược đến nhận chức người ước hiếp trình độ, trong này nhưng là có hai cái nhập áo cảnh cường giả. Coi như là hai chi bảy đại nhà giàu đội ngũ liên thủ, cũng không thể không hư hao chút nào tiêu diệt thần quyền môn đội ngũ. Chí ít cũng đến ba chi bảy đại nhà giàu đội ngũ liên thủ, mới có thể như vậy dễ như ăn cháo tiêu diệt thần quyền môn đội ngũ. Liêu Duyên Tắc kinh ngạc nói bảy đại nhà giàu lại có bốn chi đội ngũ truyền tống đến này Mê Ly Thảo Nguyên. Sơn Vương Mai Cốt Địa chia làm bốn mảnh khu vực, bảy đại nhà giàu bảy chi đội ngũ tùy cơ truyền tống, lại có bốn chi truyền tống đến Mê Ly Thảo Nguyên, khả năng này thực sự rất thấp, nhưng là ngoài ra, Thạch Xanh thực sự không nghĩ ra cái gì cái khác đáng tin khả năng, chẳng lẽ còn có tiên vu tô hợp cao thủ như vậy dự thi. Cái tỷ lệ này có thể nói càng thấp hơn. Chương 39, nhà giàu thảm án, hạ. Chính suy nghĩ giữa, thân bệnh nạn đã mang theo Đường Tam Tiếu đám người chạy tới, nhìn thấy đầy đất thi thể, mọi người đều rất cảm kinh ngạc, sau đó nghe Thạch Xanh nói rõ tình huống, biết được là thần quyền môn đệ tử, lần này có thể nói mỗi người khiếp sợ, trợn mắt ngất mồm, dù sao bảy đại nhà giàu lực uy hiếp, nhưng là không phải bình thường, ai có thể nghĩ tới thần quyền môn trăm tên đệ tử tinh anh chịu khổ diệt sạch, lại không có thể giết chết một cái kẻ địch. Đường Tam Tiếu kiểm tra thi thể, nói nhìn dáng dấp, những người này hẳn là ngày hôm qua chết. Thạch Xanh nói vừa mới ta coi thi thể, lưu ý đến một chuyện, này bách bộ thi thể bên trong, có khoảng chừng 50 bộ thi thể, trên người có bao nhiêu vết thương, hiện ra là liều mạng mà chết, nhưng mặt khác một nửa người, nhưng là nhất đao mất mạng, trong đó thậm chí có một tên nhập áo cảnh cường giả, chiếu ta suy đoán, này 100 người đầu tiên là cùng người liều mạng tranh đấu, tử thương quá bán sau khi lựa chọn đầu hàng chịu thua, giao ra mảnh ngọc, sau đó ở không hề phòng bị tình huống hạ, bị người đuổi tận giết tuyệt. Đường Tam Tiếu cùng thân bệnh nạn ba người sau khi nghe xong, đều giác có lý, Đường Tam Tiếu trầm ngâm nói rốt cuộc là ai làm. Như vậy lòng dạ độc ác, nếu bọn họ hoàn toàn không có tổn hại, căn bản không có giết người cho hạ giận cần phải. Nói trong lòng hơi động, cùng Thạch Xanh liếc mắt nhìn nhau lẽ nào đúng. Giết người diệt khẩu. Đường Tam Tiếu cùng Thạch Xanh chăm miệng một lời nói. Thần quyền môn dù sao cũng là bảy đại nhà giàu một trong, 50 mấy tên đệ tử tinh anh bị giết, nếu là người may mắn còn sống sót hồi bẩm môn phái, thần quyền môn ha có thể giảng hòa. Nhưng là đã như thế, lại có một việc không hợp lý nơi, chiếu Thạch Xanh suy đoán, động thủ chí ít là ba chi nhà giàu đội ngũ liên thủ, nếu thật sự là ba cái nhà giàu liên thủ, coi như thần quyền môn chết rồi 50 mấy tên đệ tử, cũng không thể đồng thời tìm ba cái nhà giàu tính sổ, chỉ có thể chính mình nhận tài, như vậy ba chi nhà giàu hoàn toàn không có giết người diệt khẩu cần phải. Cậu cũng lên còn muốn khiêu tưởng, chó cùng rứt dậu biết ba hung mãnh, thần quyền môn đệ tử đầu hàng thời gian vẫn còn có một tên nhập áo cảnh cường giả tồn tại, nếu là một cái sơ sẩy, thần quyền môn đệ tử sắp chết phản công, coi như là ba chi nhà giàu đội ngũ liên thủ, cũng thế tất trả giá cái giá không nhỏ, tại sao ba chi nhà giàu đội ngũ còn muốn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, nhất định phải làm ra đuổi tận giết tuyệt như vậy mất công sức không có kết quả tốt sự không thể. Những này nghi vấn từng cái hiện lên ở Thạch Xanh trong lòng, nghĩ như thế nào đều muốn không thông, này thần quyền môn đội ngũ diệt đội thảm án, khắp nơi lộ ra quỷ dị, xem ra lần này Thanh Vân đại hội trận chung kết, cũng không phải là chính mình tưởng tượng trung bình tĩnh như vậy. Đường Tam Tiếu trầm ngâm một trận, đột nhiên nói ta nghĩ, có lẽ có một cái khả năng. Thạch Xanh nói cái gì khả năng? Đường Tam Tiếu nói hơn 70 năm trước có một lần Thanh Vân đại hội, chỉ có một người qua ải, người kia canh giữ ở Dung Nham bán đảo thượng, đem nhập đảo hết thể người dự thi toàn bộ sát quang, không một may mắn thoát khỏi, Dung Nham bán đảo trung tâm tích thi như núi. Máu chảy thành sông, người kia cuối cùng lấy 3000 phân mới bắt đầu điểm, trở thành duy nhất một cái qua ải giả, sáng tạo Thanh Vân đại hội từ trước tới nay thấp nhất qua ải điểm ghi chép, cũng là duy nhất một thứ chỉ tiến. Hành vòng thứ nhất Thanh Vân trận chung kết. Sau đó lần kia thảm án được gọi là Dung Nham huyết đồ sự kiện, người kia thì bị xưng là Tam Thiên huyết đồ, khi đó ta Đường gia vẫn là Tam Hà quận nhà giàu đứng đầu, cái kia một lần Thanh Vân trận chung kết, ta Đường gia phái ra 4 tên nhập áo cảnh cao thủ, trong đó mạnh nhất thậm chí đạt đến nhập áo tầng 8, không nghĩ tới vẫn cứ chết trong tay Tam Thiên huyết đồ, tục truyền khi đó Tam Thiên huyết đồ khả năng đã đạt đến tiểu thừa cảnh tu vi. Thạch Xanh nghe được nơi này, vô tình hay cố ý liếc nhìn Tiên Vũ Tô Hợp một chút, vị này đại thần nhưng cũng là cái tiểu thừa cảnh yêu nghiệt, Đường Tam Tiếu không có phát hiện Thạch Xanh dị dạng, tiếp tục nói ta nghĩ, hay là này giới Thanh Vân trận chung kết, lại xuất hiện biến thái như vậy nhân vật, bất quá khả năng không có Tam Thiên huyết đồ lợi hại như vậy, cho nên mới cần giết người diệt khẩu. Nghe Đường Tam Tiếu như vậy nói chuyện, Thạch Xanh cũng thấy cũng không phải là không có khả năng, bất quá tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán, coi như có biến thái như thế nhân vật, Thạch Xanh cũng không sợ hắn. Bọn họ bên này nhưng là có Tiên Vu Tô Hợp vị này đại thần tọa chấn, coi như là năm đó Tam Thiên huyết đồ cũng chưa chắc thắng được Tiên Vu Tô Hợp. Thị phi nơi không thích hợp ở lâu, Thạch Xanh thét ra lệnh mọi người rời đi huyết án nơi, đến bên ngoài năm dặm nhóm lửa. Trên đường thân bệnh ngạn nói cho Thạch Xanh, hắn nghe thấy được một chút mùi lưu lại, thần quyền môn đội ngũ huyết án hẳn là không phải một người gây nên, bất quá bởi vì mùi máu tanh quá nồng, thân bệnh ngạn cũng không cách nào chuẩn xác báo ra nhân số, nói chung chí ít là mấy chục người. Trải qua thần quyền môn đội ngũ thảm án sau khi mấy ngày bên trong, Thạch Xanh một đám như thường lệ hướng về Dung Nham bán đảo tiến lên, chỉ là càng cẩn thận hơn cẩn thận, may mà một đường cũng không quá sóng lớn chết, gặp phải đội ngũ, thực lực đều không lắm mạnh, tới ngày thứ 6 buổi chiều, Thạch Xanh một đám rốt cục đi tới Dung Nham bán đảo vị trí lồng hấp hồ, nhưng thấy mặt hồ hơi nước bốc hơi, dường như sương mù dày tràn ngập, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, có thể thấy được khoảng cách. Bất quá hơn 10 trượng, quả nhiên hồ như tên, như một cái to lớn lồng hấp, Dung Nham bán đảo liền ở lồng hấp trong hồ tâm. Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, dồn dập lui lại mấy trượng, đều không biết làm sao độ hồ. chẳng lẽ muốn từ đây cơ hồ sôi trào năng trong nước bơi tới dung nham bán đảo sao? Đường Tam Tiếu đã sớm chuẩn bị, trên người dẫn theo hơn 10 cái giới thạch, từng cái cầm vào tay, lấy ra giới trong đá cây gậy trúc dây thừng, dĩ nhiên nhiều đến mấy trăm cây cây gậy trúc, mọi người đồng tâm hiệp lực, đâm chừng 10 cái đại trúc phiệt, bỏ vào nước chung, mỗi cái trúc phiệt trong lúc đó đều dùng dây thừng liên kết, để tránh khỏi ở sương mù dày giống như hơi nước chung, lẫn nhau mất đi liên hệ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, mọi người dồn dập bước lên trúc phiệt, chống đỡ. Cao hoa nước, hướng về lồng hấp trong hồ tâm dung nham bán đảo tiến lên. Sau một canh giờ, mọi người rốt cục đến dung nham bán đảo, dồn dập không thể chờ đợi được nữa khí phiệt lên bờ, mỗi người đầu đầy mồ hôi, cả người ướt đẫm, ở cái kia lồng hấp giống như hơi nước trung độ hồ, thực sự ước đến quá khó tiếp thu rồi, hoàn toàn là khổ thân. Mẹ kiếp, rốt cục đến ngạn, này chim hồ trưng chết lão tử. Đường Tam Tiếu một bước nhảy lên dung nham bán đảo, lau một cái trên đầu mồ hôi nóng, hùng hùng hổ hổ nói: "Không phải là sao? Chim hồ, thật là một chim hồ." Thân bệnh ngạn cũng cất bước lên bờ, hướng trong hồ ói ra ngâm vào ngụm nước mắng: "Các ngươi liền điểm ấy tố chất." Thạch Xanh sau đó lên bờ, khẽ mỉm cười, nhặt lên một khối thạch đầu, mạnh mẽ đập vào trong hồ, từ thiết sơn càng ác hơn, trực tiếp giơ lên một khối mấy trăm cân tảng đá lớn, đập ầm ầm vào trong nước, bắn lên tảng lớn bọt nước, từ thiết sơn chém xuống thượng cho bụi, giọng ồm ồm nói: "Chim, chim hồ." Một nhóm 50 mấy người dồn dập lên bờ, hướng về dung nham bán đảo trung tâm bước đi, trên đảo nhiệt độ kỳ cao, càng so với Sơn Vương Mai Cốt Địa vào miệng anh hùng hẻm núi nơi nhiệt độ cao, không kém là bao nhiêu, chẳng trách sẽ có như vậy một đạo kiểm tra, nếu là liền anh hùng trong hẻm núi nhiệt độ cao đều chống đỡ không được, làm sao có thể ở này dung nham bán đảo thượng đặt chân. Trên đảo mặt đất khô vàng khô khốc, nham thạch phong hóa nghiêm trọng, phạm vi mấy chục dặm địa không có một mảng cỏ, điều này cũng chẳng trách, nhiệt độ cao như thế, nào có cái gì thực vật tiếp tục sống. Không có thực vật sinh tồn, tự nhiên cũng không có động vật, toàn bộ dung nham bán đảo tất cả đều là cắt đá đất khô cằn. Trên đảo này thật là nhiệt. Thân bệnh ngạn lau một cái han nói rằng, Đường Tam Tiếu cũng nói đúng đấy, cùng hỏa khảo như thế. Đường Tam Tiếu đám người không biết, dung nham bán đảo dưới nền đất nơi sâu xa, có một cái dung nham địa mạch, chính là 1.3005 trước đầu kia cấp 6 xích viêm thôn thiên thú tinh túy biến thành, năm đó Sơn Vương chém giết xích viêm thôn thiên thú, xích viêm thôn thiên thú lúc sắp chết tự bạo yêu đàn, cái kia sức mạnh hủy thiên diệt địa trực tiếp đem Sơn Vương oanh thành trọng thương, cuối cùng không chừng trị bỏ mình. Nay phạm vi hơn trăm dặm lồng hấp hồ địa thế, dù là lúc trước cái kia một hồi đáng sợ yêu đan nổ tung hình thành, xích viêm thôn thiên thú yêu đan trùng còn sót lại hỏa tính tinh túy rót vào dưới nền đất, hình thành một cái dung nham địa mạch. Hơn ngàn năm trước, dung nham phun trào, hình thành trong hồ tâm dung nham bán đảo. Ngàn năm trôi qua, xích viêm thôn thiên thú yêu đan trung hỏa tính tinh túy, năng lượng càng ngày càng yếu ớt, lòng đất dung nham địa mạch dần su làm lạnh. Đợi đến ngàn năm trước đó, dung nham bán đảo thượng nhiệt độ dĩ nhiên hạ thấp rất nhiều, bằng không dù là nhập áo cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân này đảo. Thạch Xanh vừa đi vừa nói thực sự là đủ nhiệt. Quá nửa là bởi vì 1.300 năm trước, Sơn Vương tiền bối chém giết xích viêm thôn thiên thú, mới dẫn đến nơi này như vậy chi nhiệt. Đường Tam Tiếu nói đúng đấy, không sai, khẳng định là như vậy, những thiên sát đó yêu vật, khi còn sống khắp nơi gieo vạ, chết rồi trả lại chúng ta thêm phiền phước, này thật đúng là gieo vạ di ngàn năm. Nghe được lời ấy, Thạch Xanh không khỏi hơi run run, nhớ tới Nhất Sơn đến, Nhất Sơn thân là nửa yêu, hành động so với rất nhiều nhân loại đều càng có nhân tính, càng thêm nhân từ thiện lương, Thạch Xanh không khỏi lắc lắc đầu, nói người phân thiện ác, yêu cũng có thể có tốt có xấu. Nói lau một cái hãn, nói bất quá quận ti nói cái kia xích viêm thôn thiên thú làm nhiều việc ác, chỉ do đáng chết, quá hơn 1000 năm, còn liên lụy chúng ta bị tội. Thân bệnh ngạn nói thật là chết xích viêm thôn thiên thú cũng thực sự là lợi hại, đều quá hơn 1000 năm, còn có thể lưu lại lớn như vậy phạm vi nhiệt độ cao. Đường Tam Tiếu nói lợi hại đến đâu còn không là chết ở Sơn Vương trong tay tiền bối. Nếu ta nói, Sơn Vương tiền bối mới gọi lợi hại, lực chém đại yêu, vì dân trừ hại, trở thành người người kính ngưỡng anh hùng, lưu danh bách thế, nam nhi tốt liền ứng như thế, mới không hưởng công tới đây tiên địa đi một lần. Thạch Xanh cười nói Tam Tiếu lời này đủ thấy đại khí. Mấy người nhiều lần kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, cảm tình càng thêm thân thiết, tình đồng thủ túc, Thạch Xanh đã gọi thẳng tên Đường Tam Tiếu. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu, lấy nói chuyện đến phân tán sự chú ý, dần dần đã quên nóng bức, đi ra hơn 20 dặm địa, đột ngột thấy phía trước một tòa cao trăm trượng tháp. Đến rồi. Phật tháp. Đường Tam Tiếu chỉ vào tháp cao nói trong tháp dù là truyền tống trận vị trí, ngày mai cửa tháp thì sẽ mở ra, xuyên qua truyền tống trận là có thể trở lại Tam Hà quận. Chương 40, liên thủ thượng. Thạch Xanh một đám ngẩng đầu nhìn phía Phật tháp, nhưng thấy tháp cao trăm trượng, toàn thân đỏ sậm, rất có vài phần cổ điện trang nghiêm. Đường Tam Tiếu nói trận chung kết vòng thứ nhất hạn thì 10 ngày, Phật tháp mở ra ngày, chính là trận chung kết bắt đầu sau ngày thứ 7, cũng chính là ngày mai, chúng ta phải ở đây tháp phụ cận chờ thêm một ngày. Bọn họ này một đường xuống đến, thu hoạch khá dồi dào, 50 mấy người điểm đều đã cực cao, có thể vào chắc trận chung kết vòng thứ 2, vì lẽ đó chỉ cần chờ đợi Phật tháp mở ra, xuyên qua truyền tống trận, này trận chung kết vòng thứ nhất liền coi như quá. Mấy ngày liên tiếp khổ cực chạy đi, trải qua đại lượng chém giết, 50 mấy mọi người đã vô cùng mệt mỏi. Vừa lúc ở trên đảo này nghỉ ngơi một ngày, khôi phục thể lực, chợt nghe một người ồ một tiếng, nói đây là người Đường ra ngựa, cái nào là đại thiên tài Đường Tam Tiếu, dắt ra đến linh lợi. Dứt lời cười ha ha. Thạch Xanh hơi nhướng mày, đảo mắt nhìn lại, nhưng thấy một đám người đứng ở mười mấy trượng ở ngoài, từ từ đi tới, mỗi người mặc áo xanh, ngực thêu tiên hạc đồ huy, bên trong có cái kha chữ, Thạch Xanh không hỏi biết ngay, này ba nhân mã tất là bảy đại nhà giàu một trong Kha gia, người nói chuyện dù là Kha gia một đám thủ lĩnh Kha Thiểu Anh. Đường Tam Tiếu vừa nghe, âm ý nở nụ cười, nói ta nói là con nào chó điên ở kêu loạn, hóa ra là Kha gia xuất sinh, lão tử nghe không hiểu chó sủa, nói hai câu tiếng người tới nghe một chút. Kha Thiểu Anh giận tí mặt, quát lên Đường Tam Tiếu. Ngươi còn tưởng rằng các ngươi Đường gia, nhưng như năm đó dạng dỡ như vậy. Dám đối với ta Kha gia làm càn như thế. Nói hừ lạnh một tiếng, nói ngươi Đường gia bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ cấp một thế lực, liền trăm người đội dự thi ngũ đều thu thập không đủ, cũng dám ở ta Kha gia trước mặt kêu gào. Xem ra 10 năm trước, các ngươi người của Đường gia không chết đủ, giáo huấn không khắc sâu, kim là muốn ta đến cho ngươi thật giải trí nhớ. 10 năm trước vụ tai nạn kia, là hết thể người Đường gia trong lòng thống, Đường Tam Tiếu sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, đây là bọn hắn Đường gia ân oán, hắn không muốn liên lụy Thạch Xanh đám người. Kha Thiểu Anh thấy Đường Tam Tiếu lặng lẽ không nói, trong lòng một trận đắc ý, có thể đem lúc trước hùng bá Tam Hà quận nhà giàu có Đường gia đạp ở dưới chân, có thể bừa bãi đạp lên năm đó được xưng Tam Hà quận trăm năm hiếm có đại thiên tài Đường Tam Tiếu, thứ khoái cảm này để Kha Thiểu Anh tiêu diễm rũ xí. Kha Thiểu Anh lớn tiếng nói Đường Tam Tiếu, thiếu gia ta rất rõ ràng nói cho ngươi, ngày hôm nay không phải trừng trị ngươi không thể, trừ phi các ngươi tất cả mọi người cho thiếu gia ta quỳ xuống, dập đầu ba cái, học ba tiếng chó sủa, ta còn có thể cân nhắc buông tha môn, còn ngươi Đường đại thiếu, Tam Hà quận trăm năm hiếm có sinh linh cảnh tầng 14 đại thiên tài, đãi ngộ tự muốn tăng gấp đôi. Dứt lời tách ra hai chân, âm hiểm cười nói Đường Tam Tiếu, chỉ cần ngươi từ ta dưới khố chui qua, lại cho ta khái 100 dập đầu, gọi 100 thanh gia gia, ta cũng chỉ đoạn ngươi tứ chi, tha cho ngươi một con chó mệnh. Năm đó Đường gia hùng cứ Tam Hà quận, đắc tội người thật là không ít, này Kha gia năm đó liền ăn qua Đường gia không ít thiệt thòi, là lấy Kha Thiểu Anh cực điểm sỉ nhục sở trường, chào phúng Đường Tam Tiếu. Đường Tam Tiếu bị Kha Thiểu Anh chào phúng sỉ nhục, nắm chặt song quyền, cắn cương nha, sắc mặt cực kỳ khó coi, hầu như không nhịn được muốn xông lên phía trước, cùng Kha Thiểu Anh đánh nhau chết sống, nhưng là hắn vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống, hắn vừa độc thủ, thế tất liên lụy 50 mấy người cùng ra tay, Kha gia chính là chỉ đứng sau Đỗ gia cùng Lạc gia nhà giàu, thực lực hùng hậu, xa không phải thần quyền môn có thể so với, coi như 50 mấy người dùng tới vạn tượng binh trận, đối đầu Kha gia bách nhân đội ngũ, cũng không kể tất thắng. Thạch Xanh đưa tay ở Đường Tam Tiếu trên vai vỗ vỗ, đi tới hắn trước mặt, nhìn thẳng Kha Thiểu Anh, cười nhạt, nói ngươi nói muốn xuyên ngươi giới khố, để cho ta tới xuyên làm sao? Dứt lời cả người chân khí bạo phát, quanh thân thoăn lên cao mấy trượng năm phần xích liệt viêm, nhàn nhạt nói liền như thế xuyên. Nhập áo tầng 5. Kha Thiểu Anh trong lòng khiếp sợ, có nằm mơ cũng chẳng ngờ người Đường gia ngựa bên trong, dĩ nhiên sẽ có nhập áo tầng 5 cường giả. Phải biết Kha Thiểu Anh chính mình cũng mới nhập áo tầng 5, mà lại đối nguyên tố lực lượng nắm giữ, vẫn còn không thuần thục. Sao có thể như Thạch Xanh như vậy, dễ dàng trưởng khống hỏa diễm? Kha Thiểu Anh bản năng phát hiện nguy cơ, không tự chủ được tiểu lùi nửa bước, người này tuyệt đối mạnh hơn hắn. Sinh linh cảnh võ giả, thông thường đều là toàn lực tu luyện hành hướng lục giai, tăng cao tu vi, bình thường sẽ không tốn nghiên cứu nguyên năng thuật, nhưng đến nhập áo cảnh sau, liền tất nhiên sẽ học tập nguyên năng thuật, bằng không coi như ngươi tu vi lại cao hơn, không có nguyên năng thuật kể bên người, cũng bất quá là chỉ không nha con quọng, đồ chọc người cười. Võ giả đến nhập áo cảnh sau, thông thường đều là ưu tiên học tập nắm giữ nguyên tố lực lượng cùng năm đại chính mạch đối ứng với nhau. Chia làm kim một thủy hỏa thổ năm loại, mỗi người thể chất cũng khác nhau, đại thể có thể phân loại vì là kim một thủy hỏa thổ năm loại, Thạch Xanh thể chất thiên hướng với hỏa, vì lẽ đó là hỏa tính thể chất, thích hợp nắm giữ hỏa tính nguyên tố lực lượng, cũng cứ gọi là hành hỏa lực lượng, bất quá có thể ở nhập áo tầng 5 liền đem hành hỏa lực lượng trưởng không đến Thạch Xanh mức độ này, đó là vô cùng đáng quý, thông thường có thể có Thạch Xanh trình độ như thế này khống hỏa năng lực, chí ít cũng là nhập áo tầng 10 trở lên. Kha Thiểu Anh thể chất thuộc tính thổ, hắn đối hành thổ lực L tầng trường khống, xa xa không kịp Thạch Xanh đối hành hỏa lực lượng trường khống. Là lấy vừa thấy Thạch Xanh biểu diễn hỏa diễm, trong lòng lập tức khiếp. Thạch Xanh thấy Kha Thiểu Anh lùi về sau, cười nói lùi cái gì, đứng yên đừng núp đích, ta đến chui. Dứt lời cười tủm tỉm đi lên phía trước, trên người hỏa diễm ngọn lửa phun ra nuốt vào, mười trượng ở ngoài cũng thấy sóng nhiệt trước người, Kha Thiểu Anh sắc mặt đột biến, liên tiếp lui về phía sau, nói vị bằng hữu này dừng bước, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, đây là ta Kha gia cùng Đường gia ân oán, huynh đài hà tất đúng tay, Đường gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta Kha gia gấp bội dư ngươi. Thạch Xanh trên người vẫn chưa đeo Đường gia tộc huy, là lấy Kha Thiểu Anh một chút liền nhìn ra Thạch Xanh không phải người của Đường gia, hơn nữa chính là Đường gia xin mời ngoại viện. Thạch Xanh nghe vậy dừng bước, hơi mỉm cười nói lời ấy thật chứ. Ngươi Kha gia đồng ý gấp bội cho ta chỗ tốt. Kha Thiểu Anh thấy Thạch Xanh quả nhiên lợi ích tối thượng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, người này thực lực hùng hậu, nếu là chiêu đến dưới trướng, hơn nữa có thể trợ giúp chính mình đoạt được cái kia trong vạn chọn một tiêu chuẩn. Ngay sau đó cười nói không sai, chỉ cần huynh đài đồng ý gia nhập liên minh ta Kha gia, giúp ta cướp đoạt tiêu chuẩn, ta Kha gia nguyện ra gấp ba với Đường gia thù lao. Thạch Xanh cười nói cái kia hóa ra được, Đường gia mời ta, cho 10 vạn kim tệ, ngươi Kha gia nguyện ra gấp ba, vậy thì là 30 vạn kim tệ, mau mau đem ra, tốt nhất là kim sao ngân phiếu, thuận tiện mang theo, ta làm ăn chỉ lấy xuất hiện ngân, thứ không chịu nợ. Lam Sơn Vương quốc chỉ có một nhà tiền trang, vậy thì là Lam quốc hoàng tộc trực thuộc Lam quốc tiền trang, mỗi cái châu phủ, mỗi cái quận thành, mỗi cái thị trấn đều có Lam quốc tiền trang phân bộ, hết thảy kim sao ngân phiếu đều là Lam quốc tiền trang độc nhất phát hành, có thể đến nhận chức hà một cái phân bộ tiền trang hối đoái kim ngân. Kha gia tuy là Tam Hà quận 7 đại nhà giàu một trong, toàn bộ tài sản gộp lại cũng bất quá mấy triệu kim tệ, Thạch Xanh dở công phu sư tử ngoạm, một cái liền muốn 30 vạn kim tệ, hầu như bù đắp được toàn bộ Kha gia nửa năm tổng thu vào. Kha Thiểu Anh đột nhiên biến sắc, cả giận nói ngươi sai ta. Thạch Xanh cười nói Kha thiếu nói quá lời, ta nào có sái ngươi. Không tin ngươi hỏi Tam Tiếu, hắn có phải là cho ta 10 vạn kim tệ. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tiếu, Đường Tam Tiếu cười ha ha nói không sai, ta Đường gia xác thực là bỏ ra 10 vạn kim tệ mời tới Thạch Xanh huynh đệ, Kha Thiếu Anh, ngươi Kha gia nếu là cầm được ra 30 vạn kim tệ, đều có thể đem Thạch Xanh huynh đệ xin mời đi, ta không ý kiến, ha ha. Xem đi, ta không lừa ngươi. Thạch Xanh cười nói, hai người thông đồng một mạch, sỉ nhục Kha Thiếu Anh, Kha Thiếu Anh trên mặt thanh lúc thì đỏ một trận. Chương 40, liên thủ, hạ. Thân Bệ Ngạn cũng hì hì cười nói chúng ta cũng là Đường gia dùng tiền mời tới, ngươi thuê chúng ta không? Chúng ta không giống đại ca như vậy quý, rất tiện nghi, cho cái vạn 28.000 kim tệ ý tứ liền thành. Kha Thiếu Anh cả giận nói cho thể diện mà không cần, thật sự coi ta Kha gia sợ các ngươi không được. Theo Kha Thiếu Anh, Thạch Xanh một đám lớn lối như thế, tất cả đều là bởi vì Thạch Xanh tọa chấn, chỉ cần ngăn cản Thạch Xanh, hơn người căn bản không đáng để lo, dù sao Thạch Xanh một đám, chỉ có Thạch Xanh một cái nhập áo cảnh cường giả, Kha Thiếu Anh không có tự tin chiến thắng Thạch Xanh, nhưng có nắm đem Thạch Xanh ngăn cản, đã như thế, Kha gia những người khác chúng là có thể nhân cơ hội tiêu diệt người Đường gia ngựa. Chỉ là Thạch Xanh dù sao cũng là nhập áo tầng 5 thực lực, nếu là chó cùng rất dậu, liều mạng tính mạng không muốn điên cuồng phản kích, tuyệt đối sẽ làm cho Kha gia nhân mã trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, là lấy Kha Thiếu Anh trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ, không muốn dễ dàng trêu chọc Thạch Xanh, bất quá kiêng kỵ quy kiêng kỵ, nếu là Thạch Xanh một đám quá mức hung hăng càng quái, Kha Thiếu Anh vì giữ gìn Kha gia mặt mũi, liều mạng tổn thất nhân thủ, cũng tuyệt ra tay với sẽ. Nam tử hán đại trợ phu, nên ngạnh thời điểm liền muốn ngạnh lên, Thạch Xanh xưa nay không phải chịu thua chủ, nhân gia bắt nạt đến cùng tới, muốn bọn họ dập đầu học chó sủa, Thạch Xanh sao lại nhẫn túng? Coi như hắn lấy đại cục làm trọng, đồng ý nhân nhượng cho yên chuyện, dưới trướng hắn cái kia 50 mấy người, mỗi người máu nóng, lại sao lại đáp ứng? Mắt thấy song phương liền muốn làm căng, chợt nghe một người vỗ tay cười nói cố gắng, một hồi trò hay à, xem ra chúng ta không có bỏ qua, Kha Thiếu Anh, ta xem không bằng chúng ta Đỗ gia cũng với các ngươi vui lùa một chút nhi, làm sao? Cách đó không xa Đỗ Như Niên mang theo người Đỗ gia ngựa, hung hăng khí phách hiên ngang đi tới, Kha Thiếu Anh biến sắc mặt, này Đỗ gia cùng Đường gia quan hệ, bảy đại nhà giàu ai không biết. Đỗ gia thực lực so với hắn Kha gia càng mạnh hơn. Đỗ Như Niên nhập áo tầng 6 tu vi, một tay thông thạo khống phong thuật, ở Tam Hà quận thiếu đồng lửa chung, thực lực chỉ đứng sau Lạc Tê Vân, so với hắn Kha Thiếu Anh có thể mạnh hơn không ít. Người Đỗ gia ngựa vừa hiện thân, Kha Thiếu Anh nhất thời yên, hừ lạnh một tiếng, nói Đỗ Như Niên, ngươi liền che chở Đường ra đi. Chờ ta 6 nhà giàu có đến đông đủ, ta xem ngươi có thể hộ đến khi nào. Dứt lời vung tay lên, nói thanh chúng ta đi. Mang theo Kha gia nhân mã, xoay người đi tới. Đỗ Như Niên mắt nhìn Kha Thiếu Anh nơi đi, hừ lạnh một tiếng một đám phế vật, liền biết ỷ đa số thắng, hoàn toàn không có dũng khí. Đường Tam Tiếu tiến lên phía trước nói Như Niên, lúc này nhờ có ngươi giải vây. Đỗ Như Niên đập Đường Tam Tiếu một quyền, cười nói ngươi còn khách khí với ta. Thạch Xanh đám người tiến lên tư thấy, mọi người đều là người quen, cũng không có đa lễ. Đỗ Như Niên không biết Thạch Xanh một đám có vạn tượng binh trận bực này cường lực thủ đoạn, thấy bọn họ không tổn một người tới đến Dung Nham bán đảo, còn nói Thạch Xanh một đám toàn bằng vận may, dự định đem mảnh ngọc linh khí phân cho bọn họ. Ai biết Thạch Xanh một đám điểm phổ biến so với bọn họ người Đô gia ngựa còn nhiều. Đỗ Như Niên nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Giây lát, mọi người ngồi trên mặt đất. Đỗ Như Niên đối Thạch Xanh một cái bội phục, than thở không ngớt, nói chúng ta thông qua truyền tống trận, bị truyền tới Sơn Vương Mai Cốt địa khu vực phía nam dạng nước buồn địa biên giới, vốn là muốn đi tìm các ngươi, lại không biết các ngươi truyền tới nơi nào, chỉ được rất sớm chạy tới này Dung Nham bán đảo đến chờ các ngươi. Nói vẻ mặt hơi hơi đắc ý, cười nói chúng ta nhưng là kim giới thí sinh trùng, chi thứ nhất đến Dung Nham bán đảo đội ngũ. Đường Tam Tiếu thích một tiếng, nói nhìn ngươi cái kia đắc ý dạng, các ngươi một đường đều không ai dám với các ngươi động thủ, chiếm hết tiện nghi, chúng ta nhưng là chân thật một đường đánh tới, đội các ngươi thử xem. Xem các ngươi còn có thể hay không thể nhanh như vậy đến nơi này. Đỗ Như Niên nói chiếu ngươi nói như vậy, có thể chiếm lợi như vậy, lại không ngừng ta Đô gia, bảy đại nhà giàu mỗi người như vậy, làm sao không phải bọn họ tới trước, mà là chúng ta tới trước. Nay liền nói rõ vẫn là chúng ta Đô gia hiệu suất cao, động tác nhanh. Thân Bệ Ngạn nói Đô Minh, liền Lạc gia đều không các ngươi tới trước sao? Đỗ Như Niên nói Lạc gia người hiện tại còn chưa tới đây. Mọi người cả kinh, Thạch Xanh trong lòng đột nhiên bay lên một trận không rõ cảm giác, nói cái khác nhà giàu đây. Đỗ Như Niên nói trước hết là chúng ta Đô gia lên nào. Sau đó là Kha gia, nhắc tới cũng kỳ quái, năm cái khác nhà giàu, một cái đều còn chưa lên nào. Thạch Xanh mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều muốn lên thần quyền môn bị diệt môn sự, lẽ nào thật sự chính là mấy nhà giàu liên thủ, ở đồ diệt cái khác nhà giàu. Nhưng là bọn họ tại sao làm như thế? Bọn họ muốn điểm, hoàn toàn có thể như Đô gia như vậy, không đánh mà thắng thu lấy mảnh ngọc, tại sao muốn chuyên đi giết người, còn chuyên chọn đều là nhà giàu mạnh mẽ đội ngũ ra tay. Lẽ nào đúng? Nghĩ đến đây, Thạch Xanh không khỏi nhìn Đỗ Như Niên một chút, chau mày, hắn chỉ muốn đến một khả năng. Vậy chính là có mấy nhà giàu liên thủ, chuyên môn săn giết nhập áo cảnh trở lên cao thủ, lấy giảm thiểu trận chung kết vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 đối thủ cạnh tranh, như vậy xem ra, mục tiêu của bọn họ tuyệt không chỉ thần quyền môn một nhà, mà là ba nhà thậm chí tứ gia nhà giàu đội ngũ, coi như là ba nhà giàu liên thủ, cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy nhà giàu, vì lẽ đó bọn họ muốn giết người diệt khẩu, đã như thế, sẽ chết không có đối chứng. Thật ác độc thủ đoạn. Thạch Xanh trong lòng đã có 7-8 phân chắc, dựa theo này suy luận, Kha gia cùng Đỗ gia sớm muộn cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Đỗ gia cùng Kha gia mỗi người có 2 tên nhập áo cảnh cường giả, tất nhiên đều là đối với phương phải giết mục tiêu. Thạch Xanh nói với mọi người ra bản thân suy đoán, mọi người đều là giật nảy cả mình, nếu là thật như Thạch Xanh từng nói, Đỗ Như Niên tình cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm, hắn là Tam Hà quận thiếu đồng lửa chung, chỉ đứng sau Lạc Tê Vân cao thủ, chính là bốn cái tiêu chuẩn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong, tất nhiên là cái khác nhà giàu muốn trước tiên trừ chim mà yên tâm nhân vật. Đỗ Như Niên ánh mắt tác liệt, cười nhạt, nói muốn người của ta đầu sao? Rất tốt, bọn họ cứ đến thử xem. Đường Tam Tiếu một mặt ưu dung, đối phương chí ít cũng là Tam đại hào môn liên thủ, thực sự là rất vướng tay chân, trầm ngâm nói sẽ là Lạc Gia Khiên đầu sao? Thạch Xanh lắc đầu nói không có khả năng lắm, bốn cái tiêu chuẩn nói với người khác tới rất khó, đối nhập áo tầng 8 Lạc Tê Vân tới nói, nhưng hầu như không có cái gì hồi hộp, hắn hoàn toàn không cần làm điều thừa, ta hoài nghi, khả năng Lạc Gia đều đã gặp độc thủ, bằng không, hẳn là từ lâu lên nào. Mọi người đều là âm thầm hoảng sợ, Lạc Tê Vân nhưng là nhập áo tầng 8 tu vi a, coi như có 5, 6 cái nhập áo 4, 5 tầng cao thủ, muốn giết Lạc Tê Vân cũng là khó càng thêm khó, nếu là Lạc Gia đội ngũ quả thực đã bị đổ diện, cái kia liên thủ mấy nhà giàu có chung, tất có cực cường ẩn giấu cao thủ. Mọi người càng nghĩ càng là lo lắng, Thạch Xanh nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chúng ta trước tiên giấu ở chỗ tối, theo Kha Gia, hay là có thể đạt được một ít tình báo. Biện pháp này không sai. Đường Tam Tiếu nói Kha Gia đã rời đi một quãng thời gian, chúng ta mau đuổi theo. Dứt lời đứng dậy, Thạch Xanh bắt chuyện mọi người đứng dậy, để thân bệnh nạn dẫn đường, hắn có thể ngửi được Kha Gia lưu lại mùi, Thạch Xanh một đám chính thức cùng Đỗ Gia liên thủ, lần theo Kha Gia đội ngũ. Không bao lâu, mọi người tới đến Kha Gia nhân mã nghỉ ngơi trụ sở, Thạch Xanh một nhóm giấu ở nham thạch sau khi, xa xa giám thị. Mỗi người đem hết toàn lực vận lên liễm, thu lại khí tức, để tránh khỏi bị Kha Thiếu Anh phát hiện, vừa ẩn giấu đi, chợt thấy một đám người chậm rãi hướng Kha Gia đội ngũ đi đến, đợi đến cái kia đội nhân mã đến gần, mọi người mới thấy rõ, cái kia đội nhân mã càng là Lạc Gia đội ngũ. Thạch Xanh một đám hoàn toàn mỗi người hoảng sợ, này cùng Thạch Xanh suy đoán một trời một vực, không chỉ có Lạc Tê Vân không có chuyện gì, Lạc Gia đội ngũ càng là mỗi người thần thái sáng láng, lông tóc không tổn hại, lẽ nào bọn họ không có gặp phải tập kích? Cái kia sao như thế chỉ vừa mới đến dung nham bán đảo. Lạc Tê Vân cùng Lạc Gia một người khác nhập áo cảnh cao thủ Lạc Phong, mang theo Lạc Gia nhân mã, chậm rãi hướng đi Kha Gia đội ngũ. Kha Thiếu Anh từ lâu chú ý tới Lạc Gia nhân mã đến, làm một cái thủ thế, ám chỉ Kha Gia mọi người đề cao cảnh giác. Bảy đại nhà giàu trong lúc đó, xưa nay liền không tín nhiệm lẫn nhau cảnh giác cũng chúc chuyện thường. Kha Thiếu Anh cùng với em ruột cười tiến lên đón. Kha Thiếu Anh nói Lạc Thất Thiếu đến hay lắm chỉ, mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ chứ. Lạc Tê Vân cười nói nhờ phúc, thu hoạch coi như không tệ, nhập vòng thứ hai là không có vấn đề gì. Nói về phía sau vẫy vẫy tay, nói Tiểu Băng, tươi tốt, lại đây thấy quá Kha Tam Thiếu cùng Kha Tứ Thiếu. Tiếng nói vừa dứt, hai cái 16, 17 tuổi khuôn mặt đẹp thiếu nữ chân thành đi lên trước, một bạch y y, một thanh y y, đều là bế nguyệt tu hoa dung mạo, quyến rũ mê người, đi tới Kha Thiếu Anh cùng với em ruột trước mặt, duỗi ra nhỏ và dài tay trắng, cười khanh khách nói thấy quá Kha Tam Thiếu, Kha Tứ Thiếu. Thực sắc tính vậy, Kha Gia huynh đệ là xương tên đồ háo sắc, vừa thấy hai tên xinh đẹp thiếu nữ, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, đưa tay ra nắm chặt thiếu nữ nhu đề, chỉ cảm thấy bắt đầu chân mềm, cười hì hì nói cô nương không cần đa lễ. Hồn không phát hiện nửa phần không đúng nơi. Ngu xuẩn. Nào có thiếu nữ chảo là nắm tay. Thạch Xanh trong lòng ám đạo không ổn, đúng như dự đoán, Kha Gia huynh đệ nắm chặt thiếu nữ tay nhỏ một sát na, Lạc Tê Vân cùng Lạc Phong đồng thời ra tay, không chút lưu tình công hướng về Kha Thiếu Anh cùng với em ruột, đồng thời Lạc Gia nhân mã chung, một đạo hồng nhạt nhuyễn roi quạt điện giống như vậy, đập về phía Kha Thiếu Anh, một nhánh màu bạc mũi tên nhọn phá không có tiếng, bắn về phía Kha Gia bốn thiếu. Biến sinh tiếp cận, Kha Gia huynh đệ chợt tỉnh ngộ, bước ra muốn lùi, lại bị hai tên thiếu nữ gắt gao kéo lại, càng không thể lùi về sau nửa phần, này hai tên thiếu nữ đều đang là nhập áo cảnh tu vi. Thiếu nữ mặc áo trắng tên là Lạc Ngữ Băng, thiếu nữ mặc áo xanh tên là Lạc Tinh Tinh, hồng roi tới là Lạc Tuyển, ngân tiễn chi ra vì là Lạc Hậu, tính cả Lạc Tê Vân cùng Lạc Phong, sáu tên nhập áo cảnh cao thủ đột nhiên làm khó dễ, ám hại Kha Gia huynh đệ. Kha Gia huynh đệ liền có ba đầu sáu tay cũng chống đỡ không đến, căn bản không kịp phản kháng, trong chớp mắt, phấn roi nát tan lô, ngân tiễn xuyên tim, lại nắm trộm, Kha Gia huynh đệ hừ cũng không hừ liền thi thể nằm trên đất, chết không thể chết lại. Kha Gia đội ngũ chỉ có hai tên nhập áo cảnh cao thủ chớp mắt mất mạng, Kha Gia mọi người hoàn toàn không phản ứng lại, Lạc Tê Vân tay giương lên, Lạc Gia nhân mã dồn dập rút ra binh khí, công hướng về Kha Gia mọi người. Kha Gia nhân mã không ứng phó kịp, nhất thời thương vong nặng nề, hơn nữa Lạc Gia sáu tên nhập áo cảnh cao thủ giết vào chiến đoàn, căn bản là như tể ngưu giết gà giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chiêu nào chiêu nấy lấy mạng, trong chốc lát, Kha Gia đội ngũ trăm tên thiếu niên hết mức chết quang, không một người sống. Chương 41, Dạ Tâm, Thượng. Lạc Gia nhân mã như gió cuốn mây tản bình thường càn quét Kha Gia đội ngũ, không tổn một người tay, Thạch Xanh một đám đem toàn quá trình đặt ở trong mắt, hoàn toàn âm thầm hoảng sợ, hết thảy bí ẩn đều giải quyết dễ dàng. Này Lạc Gia thực sự thật đáng sợ rồi. Trừ Lạc Gia bên ngoài Lục Gia nhà giàu đội ngũ, đều chỉ có hai tên nhập áo cảnh cường giả, mà lại phổ biến ở bất quá nhập áo 4, 5 tầng tu vi, mà Lạc Gia không lộ ra ngoài, mãi đến tận hiện tại mọi người mới biết, Lạc Gia lại có 6 tên nhập áo cảnh cường giả. Thạch Xanh không dám thả ra chính mình khí chàng đi dò xét 6 người tu vi, Long Thi nhưng một chút liền nhìn ra, chuyển cáo Thạch Xanh nhất thời giật nảy cả mình. Lạc Phong nhập áo tầng 5, Lạc Tinh Tinh, Lạc Ngư Băng, Lạc Hậu đều là nhập áo tầng 6, Lạc Tuyền nhập áo tầng 7, Lạc Tê Vân nhập áo tầng 8. Có 6 người này tọa chấn, Lạc Gia đội ngũ thực lực sự cường hãn, coi như còn lại 6 nhà giàu có liên thủ, cũng chưa chắc có thể đấu thắng Lạc Gia trăm người. Hiện tại, Thạch Xanh hoàn toàn rõ ràng sự tình bắt đầu mạn, Lạc Gia dạ tâm thực sự quá lớn, bọn họ căn bản không phải vì một cái tiêu chuẩn, mà là muốn độc tài bốn cái tiêu chuẩn. Vì giảm thiểu người cạnh tranh, Lạc Gia ở Sơn Vương Mai Cốt địa bốn mảnh khu vực siêu tầm nhà giàu đội ngũ, từng cái đồ diệt, đứng mũi chịu sào chính là cùng Lạc Gia như thế, truyền tống đến đến xương cao nguyên Trần Gia, sau khi là mê ly thảo nguyên thần quyền môn, sau đó là dạn nứt buồn địa tam tổ phái, cuối cùng là người chết sa mạc Lạc Anh Sơn Trang. Bất quá ở vây quét Lạc Anh Sơn Trang đội ngũ thì Lạc Anh Sơn Trang thủ lĩnh Khúc Thanh Nhi đột nhiên bùng nổ ra nhập áo tầng 7 thực lực, phá vòng vây mà chạy. Lạc Gia nhân mã truy sát Khúc Thanh Nhi một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là bị ngư ý chạy thoát. Lạc Gia tuy là vì bảy đại nhà giàu đứng đầu, nhưng cũng không dám đồng thời đắc tội còn lại 6 nhà giàu có, vì lẽ đó muốn giết người diệt khẩu, coi như 6 nhà giàu có đoán được là Lạc Gia hạ độc thủ, không có bằng cớ cụ thể, Lạc Gia đều có thể liều chết không tiếp thu, ngược lại không có chứng cứ, 6 nhà giàu có cũng không thể chỉ dựa vào suy đoán, hãy cùng Lạc Gia chết hái. Lạc Gia mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Đỗ Gia không thể nghi ngờ, Lạc Gia đội ngũ thậm chí không cần siêu tầm người Đỗ Gia ngựa, chỉ cần ở Phật ngoài tháp ôm cây lợi thỏ, Đỗ Gia hoặc là tự chui đầu vào lưới, hoặc là từ bỏ trận chung kết vòng thứ hai, dù như thế nào, đều có thể đạt đến Lạc Gia tiễn ra người cạnh tranh mục đích. 6 tên nhập áo cao thủ, hơn nữa đại thể đều là nhập áo 6, 7 tầng, bực này mạnh mẽ đội hình, để Thạch Xanh đều âm thầm cau mày, coi như bọn họ cùng Đỗ Gia liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Lạc Gia, lẽ nào nhanh như vậy liền muốn vận dụng Tiên Vu Tô Hợp Lá Vương bài này. Long Thi nhìn ra Thạch Xanh lo lắng, nói tiểu tử, kỳ thực này Lạc Gia nhân mã thực lực, cũng không ngươi nghĩ tới mạnh như vậy, bọn họ 6 cái nhập áo cảnh, chỉ có Lạc Tuyển là chân thật nhập áo tầng 7, mấy người khác, bao quát cái kia Lạc Tê Vân, đều dựa vào thuốc cùng nguyên năng thuật, mạnh mẽ tăng lên tu vi, chân khí phù phiếm, bất quá chỉ là một cái thùng rỗng, thực lực chân chính của bọn họ, xa xa không xứng với tu vi của bọn họ, chiếu ta xem, bọn họ 6 người chung, cũng chỉ có Lạc Tê Vân cùng Lạc Tuyển có thể cùng ngươi một trận chiến, mấy người khác, có thể có nhập áo 2, 3 tầng thực lực cũng không tệ. Thạch Xanh chính suy nghĩ giữa, chợt thấy một vệt bóng người tránh ra, lao thẳng tới Lạc Tuyển mà đi, Thạch Xanh đừng mơ tới nữa, này định là Tiên Vu Tô Hợp. Người nào? Lạc Gia mọi người dồn dập phản ứng lại, các ban binh khí dồn dập đánh về phía Tiên Vu Tô Hợp, mỗi người đều là sát chiêu. Tiên Vu Tô Hợp không muốn ở Lạc Tuyển trước mặt thương tổn Lạc Gia người, thân hình như gió, dường như hư vô mờ ảo, dễ như ăn cháo liền xuyên qua Lạc Gia vây công, từ vài tên nhập áo cảnh cường giả bên người thoáng một cái đã qua, vọt đến Lạc Tuyển trước mặt, ha ha cười nói Tuyển Nhi, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên a. Tuyển Nhi, hắn vẫn đúng là dám gọi lối ra. Thạch Xanh một trận thẹn thùng. Lạc Tuyển vạn không ngờ được Tiên Vu Tô Hợp như thế dính chặt lấy, dĩ nhiên lại đuổi tới Thanh Vân trận chung kết đến rồi, liếc thấy bên dưới, tất nhiên là lấy làm kinh hãi, nghe được Tiên Vu Tô Hợp ngay ở trước mặt nhiều người như vậy gọi nàng Tuyển Nhi, có vẻ như thân mật, thực cùng đùa giỡn không khác, Lạc Tuyển mày liêu nén giận, không nói hai lời, giương tay một cái lòng bàn tay đánh về phía Tiên Vu Tô Hợp mặt trái. Tiên Vu Tô Hợp nắm lấy Lạc Tuyển tay nhỏ, cười khanh khách nói Tuyển Nhi, ngươi vẫn là như thế hùng, gặp mặt liền đánh ta, lao bà đánh lao công có thể không được, ngươi tật xấu này đến cải cải. Ta đệ xa xa nhòm ngó Thạch Xanh, suýt chút nữa kêu ra tiếng, hắn cuối cùng cũng coi như biết nói Lạc Tuyển vì sao khắp nơi ẩn nút Tiên Vu Tô Hợp, này Tiên Vu Tô Hợp ra mặt cũng quá dày, quả thực so với tường thành khúc quanh còn dày hơn a. Mới cùng Lạc Tuyển đã gặp mặt hai lần, bị Lạc Tuyển mắng một câu lưu manh, một câu vô sỉ, hắn bên này lại bắt đầu lấy lao công tự xưng, Thạch Xanh đã đối Tiên Vu Tô Hợp triệt để không nói gì. Ngươi, lưu manh, buông tay. Lạc Tuyển nũng nịu quá mắng, bàn tay dùng sức một tránh, Tiên Vu Tô Hợp sợ nàng nhũ thương, nghe vậy buông tay, nói Tuyển Nhi. Lạc Tuyển thu tay về đến, dương tay dù là một roi đánh hướng về Tiên Vu Tô Hợp diện mạo. Tiên Vu Tô Hợp vội vã né tránh, hai tay liền bãi, nói Tuyển Nhi, Tuyển Nhi, đừng đánh, chúng ta có chuyện cố gắng nói không được sao? Ta đối với ngươi chân tâm nhật nguyệt làm chứng, thiên địa chứng giám. Đừng, đừng đánh. Thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn a. Tuyển Nhi nghe lời, nhanh đừng đánh. Thực sự là tình so với kim kiên, quyết chí thể không du a. Tiên Vu Tô Hợp một bên khẩu không ngăn cản, một bên né tránh Lạc Tuyển mưa to gió lớn giống như thế tiến công, vẫn là thành thạo điêu luyện, không chút nào thấy hoảng loạn. Phải biết Lạc Tuyển nhuyễn roi dài đến mười mấy trượng, giờ khắc này bị Tiên Vu Tô Hợp không được đùa giỡn, thẹn quá thành giận, toàn lực triển khai, hơn 10 trượng bên trong càng là vô tận bóng roi, vừa lúc như một tòa phấn hồng roi trận, nhuyễn roi xé gió tiếng liên tiếp như sóng như nước thủy triều. Bực này kinh người thế tiến công, dù là Lạc Tê Vân cũng xem âm thầm hoảng sợ, tự nghĩ không hẳn chặn hạ xuống Tiên Vu Tô Hợp, nhưng có thể ung dung né tránh vạn ngàn cuồng loạn bóng roi, liền hắn một góc tay áo đều đánh không tới. Lạc Gia nhân mã bản nghỉ ngơi trước cứu viện, vừa nhìn trận thế này, cứu viện đi tới chính là chịu chết ta. Liền cái kia vài tên nhập áo cảnh cường giả đều là sắc mặt có chút trắng bệnh, bọn họ đến bây giờ mới biết này xuất thân phân ra âm thầm Lạc Tuyển dĩ nhiên mạnh đến mức độ này. Đáng sợ hơn chính là Tiên Vu Tô Hợp, người này đến cùng là tu vi bực nào, lẽ nào là tiểu thừa cảnh sao? Lạc Tê Vân càng xem càng là hoảng sợ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiên Vu Tô Hợp xuất hiện quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch, có người này ở, hắn Lạc Gia muốn độc tài bốn cái tiêu chuẩn, không khác nằm mơ, trong lòng gấp tư đối sách. Tiên Vu Tô Hợp nói có mối có vị, nghi thật nghi giả, chúng Lạc Gia đệ tử đều là nửa tin nửa ngờ. Lẽ nào người này coi là thật cùng Lạc Tuyển có cái gì vấn đề? Lạc Tuyển nghe Tiên Vu Tô Hợp càng nói càng là không thể tả, dĩ nhiên hỏi nàng muốn sinh con, là yêu thích bé trai vẫn là con gái, coi là thật vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ tới mang tai, may mà mang theo khăn che mặt, ai cũng nhìn chi không gặp, mắt thấy mọi người sắc mặt ngờ vực, Lạc Tuyền giận dữ và xấu hổ cực kỳ, lại tiếp tục như thế, chính mình con gái nhà thuần khiết, cần phải bị lưu manh này hủy cái không còn một mống không thể, lúc này xoay người liền đi, chạy vội rời đi. Tuyền Nhi, Tuyền Nhi đừng đi. Tiên Vu Tô Hợp thật vất vả tìm tới Lạc Tuyền, há có thể như vậy bỏ lỡ cơ hội, vội vã cất bước đuổi theo. Chúng Lạc gia đệ tử nguyên muốn cùng tiến lên, Tiên Vu Tô Hợp chạy trốn bên trong tiện tay một trường, một luồng chân khí đánh vào trên đất, một tiếng vang thật lớn, cát bụi tung tóe, bao phủ mười mấy trượng nơi. Ai dám đuổi theo, có như thế. Tiên Vu Tô Hợp lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất không gặp, khoảnh khắc bụi mù rơi xuống đất, trên đất càng bị nổ ra một con số 10 trượng hố to. Tiên Vu Tô Hợp tiện tay một trường lại có đáng sợ như thế uy lực, chúng Lạc gia đệ tử nuốt nước miếng một cái nào không muốn sống còn dám đuổi theo. Liên Lạc Tê Vân đều là một trận run như cây sấy, một trường này nếu như đánh vào trên người hắn, quyết định tính mạng khó bảo toàn. Chương 41, Dạ Tâm, hạ. Tiên Vu Tô Hợp vừa đi, Thạch Xanh trong lòng ám đạo không ổn, tấm này to lớn nhất vương bài bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, nói đi là đi, tình thế chuyển tiếp đột ngột, không có Tiên Vu Tô Hợp giúp đỡ, Thạch Xanh bọn họ căn bản không phải Lạc gia đội ngũ đối thủ, chỉ có thể tận lực thu lại khí tức, hy vọng không nên bị Lạc gia nhân mã phát hiện. Chợt nghe Lạc Tê Vân cất giọng nói chư vị ở thạch sau ẩn náu đã lâu, còn không hiện thân, dự định nhìn lén đến khi nào? Thạch Xanh trong lòng thầm than, đến cùng vẫn bị Lạc Tê Vân phát hiện, chính mình một nhóm trung sinh linh 8, 9 tầng quá nhiều người, muốn che giấu Lạc Tê Vân khí cảm, thực sự quá khó, nếu tàng không được, vậy thì buông tay một cái đi. Thạch Xanh một nhóm, dồn dập từ thạch sau đi ra, xếp thành hàng thành trận, người Đỗ gia ngựa cũng từ thạch sau hiện thân, Lạc Tê Vân vừa thấy Đỗ Như Niên, cười nói nguyên lai Đỗ huynh cũng ở, rất tốt, tỉnh ta đi khắp mọi nơi tìm ngươi. Đỗ Như Niên cười nói Lạc huynh khắp nơi tìm ta làm chi? Đỗ Mỗ phiên phiên quân tử, ái mộ thuộc nữ, không tốt nam phong, Lạc huynh tìm ta, sợ là tìm lộn người. Lạc Tê Vân cười nói Đỗ huynh ái mộ thuộc nữ, vừa vặn ta nơi này liền có hai vị. Nói hướng về Lạc Tinh Tinh cùng Lạc Ngữ Băng vậy vây tay, để hai người đi lên phía trước, cười nói này hai xu có thể nhập Đỗ huynh pháp nhãn. Đỗ Như Niên giả vờ giả vịt, tinh tế đánh giá một phen, nói dáng dấp vẫn còn có thể, chỉ là tâm quá ác độc, không xứng thuộc nữ hai chữ, nên cứ gọi rắn giết yêu nữ mới đúng. Hai nữ vừa nghe, trên mặt đều có không lo vẻ. Lạc Tê Vân than thở vậy thì đáng tiếc, ta nguyên bản còn muốn đem hai xu tặng cho Đỗ huynh, ai biết Đỗ huynh dĩ nhiên không lọt nổi mắt xanh. Đỗ Như Niên cười nói không có công không nhận lộc, Lạc huynh lớn như vậy lễ, Đỗ Mỗ làm sao rất được nổi. Lạc Tê Vân nói chỉ cần Đỗ huynh từ bỏ Thanh Vân trận chung kết, Lạc Mỗ liền đem hai nữ tặng cho Đỗ huynh, quyết không nuốt lời. Đỗ Như Niên nói Lạc huynh hảo ý, Đỗ Mỗ chân thành ghi nhớ, này hai nữ vẫn là Đỗ huynh chính mình giữ đi. Lạc Tê Vân cười cười, quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt nhàn nhạt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, cười nói Đường huynh, đã lâu không gặp. Đường Tam Tiếu không chút biến sắc, nhàn nhạt nói sát thực rất hữu. Lạc Tê Vân nói năm đó Đường huynh thiên tư tuyệt đỉnh, danh chấn Tam Hà quận, chính là thiếu đồng lửa trung đứng đầu nhất nhân vật, không nghĩ tới Đường gia một đêm suy yếu, Đường huynh tuyệt đỉnh tư chất cũng một đi không trở lại. Nói nâng đầu nhìn trời, vô hạn cô đơn nói thật muốn cùng năm đó vị thiên tài kia Đường Tam Tiếu lại giao thủ một lần, đáng tiếc. Đường Tam Tiếu đại kiếm xoay ngang, ầm ĩ cười nói muốn cùng ta giao thủ, chỉ để ý phóng ngựa lại đây dù là. Lạc Tê Vân lắc đầu nở nụ cười, nhàn nhạt nói bây giờ Đường huynh đã không lại Lạc Mộ trong mắt. Đường Tam Tiếu trong mắt tàn khốc lóe lên, cầm kiếm tay phải căng thẳng, Thạch Xanh đưa tay đem hắn ngăn cản, nhàn nhạt nói một cái lấy đan dược tăng lên phế vật, cũng xứng cùng thiên tư tuyệt đỉnh Tam Tiếu giao thủ. Người nào đó đúng là rất có tự mình biết mình. Lạc Tê Vân con ngươi đột nhiên xúc, nhìn chằm chằm Thạch Xanh, trong mắt phát lạnh, nói ngươi là ai? Hắn trong chớp mắt liền nhận ra được Thạch Xanh nhập áo tầng 5 thực lực, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Đường gia lúc nào có lợi hại như vậy thiếu niên, hắn Lạc gia càng chưa lấy được nửa điểm tin tức. Thạch Xanh nhìn thẳng Lạc Tê Vân, nhàn nhạt nói tại hạ Thạch Xanh. Lạc Tê Vân hơi một ngạc, trong mắt lộ ra quái lạ vẻ mặt, đánh giá Thạch Xanh vài lần, bật cười nói nguyên lai ngươi chính là Thạch Xanh. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian, ta còn đang lo không tìm được ngươi, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa, rất tốt, rất tốt. Thạch Xanh cười nói Thạch Mỗ cũng không tốt nam phong, Lạc huynh hà tất tìm ta. Lạc Kỳ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói Thạch Xanh, nhưng là ngươi sát hại ta Lạc thị phân gia Lạc Vân Dương cùng Lạc Phong Kinh. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, xem ra Lạc gia quả nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, muốn ở này trận chung kết trên sân tìm hắn trả thù, tầng tầng hừ một tiếng, nói không sai, là ta giết thì lại làm sao? Cái kia hai cái xuất sinh chó lợn không bằng, chết chưa hết tội, làm sao, ngươi muốn báo thù cho bọn họ? Lạc Tê Vân ầm ĩ cười to hay, rất khỏe mạnh. Ngông cùng như thế, chẳng trách Thanh Thạch phân ra không tiếc vận dụng hộ tộc lệnh cũng phải giết ngươi. Bằng ngươi bực này rất rưởi, cũng dám giết ta Lạc gia người, ngươi giết ta Lạc gia hai người, ta liền muốn ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại, ngày hôm nay các ngươi này 100 người nhiều, một cái cũng đừng nghĩ sống, muốn trách thì trách các ngươi cùng này họ Thạch có liên quan. Dứt lời vung tay lên, chúng Lạc gia đệ tử phát một tiếng gọi, dồn dập rút ra binh khí, nhằm phía Thạch Xanh một đám cùng người Đỗ gia ngựa. Đỗ Như Niên lớn tiếng nói ta đến ngăn cản Lạc Tê Vân, các ngươi đối phó những người khác. Dứt lời thả người tiến lên, cùng Lạc Tê Vân chiến đấu. Tuy rằng Đỗ Như Niên thực lực không bằng Lạc Tê Vân, nhưng muốn ngăn cản Lạc Tê Vân một trận, ngược lại cũng không tính việc khó. Đỗ gia một người khác nhập áo cao thủ ngăn cản Lạc Phong, hai người thực lực gần gũi, nhất thời đánh đến khó hòa giải. Đỗ gia sinh linh cảnh đệ tử cùng Lạc gia sinh linh cảnh đệ tử, số lượng gần gũi, tu vi cũng gần như, một hồi hỗn chiến, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Mà Lạc Tinh Tinh, Lạc Ngữ Băng, Lạc Hậu ba tên nhập áo cao thủ thì lại toàn lực giết hướng về Thạch Xanh đám người, bọn họ nhận được trong tộc ban hạ tất sát lệnh, cần phải ở trận chung kết bên trong giết hết cùng Thạch Xanh có bất kỳ liên quan người. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy bọn họ ba tên nhập áo cảnh liên thủ đối phó Thạch Xanh một đám hoàn toàn là thừa sức. Thạch Xanh một đám dọn xong trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn đồng thời đối phó ba tên nhập áo cảnh cường giả, coi như bọn họ nắm giữ vạn tượng binh trận lực lượng cũng rất khó chống đỡ được. Đông nhiên giữa không trung bóng người lóe lên, một cái mặc y nữ tử tiệt hạ Lạc Tinh Tinh, trường kiếm phun ra nuốt vào, nhất thời đem Lạc Tinh Tinh khiến cho luống cuống tay chân, hạ hạ lùi về sau. Lạc Tinh Tinh thấy rõ người tới, vừa giận vừa sợ, quát lên: Khúc Thanh Nhi, ngươi còn dám tới? Người đến càng là Lạc Anh Sơn Trang Bách Nhân đội ngũ duy nhất người may mắn còn sống sót Khúc Thanh Nhi, nghe vậy hai mắt phát lạnh, nói: làm sao không dám? Ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Khúc Thanh Nhi đối Liễm vô cùng tinh thông, ngày đó bị Lạc gia nhân mã truy sát, dù là kháo rất quen cực kỳ Liễm tránh được một kiếp. 99 danh sư đệ sư muội bị giết, Khúc Thanh Nhi bi phẫn cực kỳ, một lòng muốn báo thù, Lạc gia không tìm được người, chỉ được từ bỏ truy sát, người trái lại trong bóng tối theo đuôi Lạc gia nhân mã, ý đồ tìm cơ hội báo thù. Kha gia nhân mã cùng Lạc gia thực lực cách xa, Khúc Thanh Nhi không có hiện thân, nhưng Thạch Xanh một đám thêm vào Đỗ gia, nhưng cùng mất đi Lạc Tuyển Lạc gia nhân mã hiểu được một trận chiến, Khúc Thanh Nhi lúc này quyết định trợ giúp Thạch Xanh đám người, cộng đồng đối phó Lạc gia. Khúc Thanh Nhi đột nhiên gia nhập, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, không giống chính là, Lạc gia người là kinh nộ, Đỗ gia cùng Thạch Xanh một đám nhưng là kinh hỉ, Khúc Thanh Nhi chính là nhập áo tầng 7 tu vi, một trận khoái công đánh Lạc Tinh Tinh không còn sức đánh trả chút nào. Lạc Ngữ Băng vừa thấy Lạc Tinh Tinh rơi xuống hạ phòng, liền muốn tiến lên giúp đỡ, Lạc Hậu mang tương người ngăn cản, nói: trước tiên đối phó Thạch Xanh, giết người này hoàn thành tất sát lệnh, Tinh Tinh tuy hạ xuống phòng, nhưng không dấu hiệu thất bại, nhất thời nửa khắc chắc chắn sẽ không thua. Được. Lạc Ngữ Băng đáp một tiếng, cùng Lạc Hậu cùng nhau giết hướng về Thạch Xanh nhân mã, hai người cho rằng chắc chắn thắng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thạch Xanh một đám, mới là khó đối phó nhất kẻ địch, mới là hắn môn ác ngộng. Chương 42, Thiên Bằng Huyết Thống, thượng. Biến trận. Huyền Vũ Tượng. Thạch Xanh thét ra lệnh một tiếng, trong lòng âm thầm cười gằn, chỉ là hai tên thực lực chỉ ở nhập áo 3, 4 tầng khoảng trường ra hỏa, cũng dám đến trùng bọn họ vạn tượng binh trận, coi là thật không biết chết chữ làm sao tả. Năm mươi mấy người nghe tiếng biến trận, hai mươi mấy người giơ lên tấm khiên, hình thành một cái mai rùa chi tượng. Lạc Ngữ Băng cười lạnh một tiếng, trường kiếm vừa bổ, nhất thời một luồng mạnh mẽ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tầng tầng chém ở tấm khiên bên trên, lấy nàng thực lực, muốn chém đoạn một mặt cương vẫn, căn bản dễ như ăn bánh. Đáng tiếc, vạn tượng binh trận có thể đem 50 mấy người chân khí hội tụ điều hòa, có nhập áo tầng 5 thực lực Thạch Xanh tỏa chấn, phòng ngự mạnh, tuyệt không á với nhập áo tầng 8 cao thủ. Lạc Ngữ Băng một kiếm chém ở cương thuẫn thượng, không chỉ có cương thuẫn vô sự, trái lại đưa nàng phản chấn mà ra, đánh bay hơn 10 trượng xa, bàn tay một trận đau đớn. Lạc Hậu đặt ở trong mắt, lấy làm kinh hãi, đây là trận pháp gì, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thấy Lạc Ngữ Băng bị thiệt thòi, Lạc Hậu không còn dám kinh địch, phi thân lui ra 10 mấy trượng, lấy cung cài tên, bắn về phía Huyền Vũ trận tấm khiên khẽ hở, màu bạc mũi tên nhọn như điện thiểm giống như vậy, bắn ra. Lạc Hậu lùi lại, Thạch Xanh liền đoán được ý đồ của hắn, sớm gọi Liêu Duyên Tắc chuẩn bị, đúng như dự đoán, Lạc Hậu coi là thật bắn ra ngân tiễn, Liêu Duyên Tắc tay mắt lênh lẹ, trốn ở thuẫn sau, rút ra hắc thiết nạp tiễn, dương cung bắn ra, như một đạo màu đen sét đánh, trong nháy mắt va vào màu bạc mũi tên nhọn. Song tiễn tương giao, tranh nhiên vang lên giòn giã, song song bẻ gãy, rơi xuống đất, Lạc Hậu ngân cung ngân tiễn, so với Liêu Duyên Tắc tức họa cùng cùng hắc thiết nạp tiễn, muốn thắng thượng một bậc, có thể Liêu Duyên Tắc có vạn tượng binh trận chân khí cung cấp, giờ khắc này tựa như một cái nhập áo tầng 8 cao thủ, tiễn thượng uy lực lớn thắng năm xưa. Một mũi tên bắn ra, không chút nào hơn Lạc Hậu ngân tiễn lực lượng. Lạc Hậu cùng Liễu Duyên Tắc trong lòng đều là dùng mình, song phương đều là thần tiễn thủ, lúc này xem như là gặp phải đối thủ, hai người đều nổi lên phân cao thấp chi tâm, dồn dập dương cung cài tên, từng người bắn ra một mũi tên, song tiễn trên không trung gặp thoáng qua, bắn về phía lẫn nhau. Liễu Duyên Tắc thân thủ thật nhanh, thứ đến ngân tiễn phóng tới, lại là một nhánh hắc thiết nặng tiễn bắn ra, đem ngân tiễn bắn rơi với mấy trượng ở ngoài, Lạc Hậu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, không đợi hắc thiết nặng tiễn bắn tới phụ cận, lại là một nhánh ngân tiễn bắn ra. Đem hắc thiết nặng tiễn đánh rơi, trong lúc nhất thời, hai người tiễn đến tiễn hướng về, xuất tiễn phá tiễn, dùng tiễn tấn công địch, dùng tiễn phòng thủ, thấy chiêu xét chiêu, tựa như hai cái cờ vây cao thủ đánh cờ. Người tới ta đi, đấu vô cùng kịch liệt. Tình cảnh này, Thạch Xanh một đám cùng Lạc Ngữ Băng đều chấn động rồi. Đây là cỡ nào tài bắn cung a? Tốc độ xuất thủ cũng nhanh đến mức quá bất hợp lý rồi. Một mũi tên chưa lạc hai mũi tên lại ra, một mũi tên tấn công địch, một mũi tên phá tiễn, ra tay nhanh chóng, xuất tiễn chi chuẩn, mọi người không khỏi trợn mắt ngoác mồm, liền Thạch Xanh đều trố mắt ngoác mồm. Coi như hắn cùng Liễu Duyên Tắc sớm chiều ở chung, cũng không biết Liễu Duyên Tắc tài bắn cung không ngờ đến đáng sợ như thế mức độ. Trước đây là không có gặp phải đối thủ, Liễu Duyên Tắc tài bắn cung căn bản không có phát huy được, cho tới hôm nay gặp phải lực lượng ngang nhau Lạc Hậu, Liễu Duyên Tắc tiềm lực mới triệt để kích phát. Liễu Duyên Tắc cùng Lạc Hậu bắn tên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thấy không trung mũi tên đen như điện, ngân tiễn như quang, qua lại đi tới, va vào nhau, đấu đến lúc sau, hai người nhiều lần đều là ba mũi tên cùng xuất hiện, đều là bắn về phía đối phương chỗ yếu, nhưng lại không có một mũi tên trúng, đều là giữa đường bị đối phương chi tiễn đánh rơi. Trong lúc nhất thời đầy trời mưa tên, giống như phi hoàng, mọi người tại chỗ đều cực kỳ chấn động, vẹn vẹn hai cái tiễn thủ, vẹn vẹn là hai cái tiễn thủ. Dĩ nhiên bính ra như bách 10 cái tiễn thủ bắn nhau cục diện, đây là đáng sợ đến mức nào tài bắn cung a. Bực này tình cảnh, nếu không có thân thấy, ai dám tin tưởng. Liêu Duyên tắt trên trán bí chảy mồ hôi nước, cánh tay mệt nhọc cảm giác càng ngày càng mạnh, loại này cường độ cao tài bắn cung đối đầu, đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn, mỗi một tiễn đều muốn tiêu hao đại lượng chân khí, hai mắt muốn đồng thời bắt giữ hơn 10 mũi tên hướng đi, đem tinh thần tập trung đến mức tận cùng, dự toán mũi tên quy tích, sau đó lấy bách phát bách chúng tài bắn cung đem đánh rơi, đồng thời còn không quên hướng về lạc hậu tiến công, chuẩn tâm một tia không kém, cánh tay chi ổn, tựa như sinh dội thiết đúc. Lạc hậu so với Liêu Duyên tắc rất đến chỗ nào đi, hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng, chỉ là hắn ngân tiễn ngân cung, dù sao so với Liêu Duyên tắc tức hỏa cung cùng hắc thiết nặng tiễn càng chiếm ưu thế, hai người một trận toàn lực các chiến, lạc hậu cung tên ưu thế dần dần hiện lộ ra, bắt đầu áp chế Liêu Duyên tắc. Thân bệ ngạn cùng Từ Thiết Sơn đám người thấy Liêu Duyên tắc rơi xuống hạ phòng, trong lòng đều là âm thầm sốt ruột. Thân bệ ngạn quay đầu đối Thạch Xanh nói, đại ca, Diêu Tử nhanh không chống đỡ được, chúng ta giúp hắn đi. Thạch Xanh lắc lắc đầu, nói không muốn đi quấy rối Duyên tắc, bực này kích phát toàn bộ tiềm lực tài bắn cung so đấu, đối với hắn mà nói chính là vô cùng kinh nghiệm khó được, trải qua trận chiến này, Duyên tắc tài bắn cung tất nhiên càng thượng tầng hơn lâu. Chúng ta không thể nhúng tay, chỉ có thể tin tưởng hắn có thể thắng. Thân bệ ngạn như hiểu mà không hiểu, không lớn rõ ràng, thế nhưng nếu Thạch Xanh nói như vậy, vậy thì nhất định không sai, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Liêu Duyên tắc có thể thắng. Mắt thấy Liêu Duyên tắc càng ngày càng hạ xuống phong, dấu hiệu thất bại dần lộ, mọi người lòng bàn tay đều là lau một vệt mồ hôi, bất quá bọn hắn lo lắng vẫn chưa kéo dài bao lâu, Liêu Duyên tắc dần dần hòa nhau thế yếu, rất nhanh lại trở về cùng lạc hậu cân sức ngang tài cục diện, thậm chí mơ hồ đã có chiếm thượng phong chi tượng. Trong lòng mọi người đều là mê hoặc, hồn nhiên không rõ Liêu Duyên tắc là làm sao chuyển về cục diện, chỉ có Thạch Xanh rõ ràng, nguyên nhân ở chỗ chân khí. Liêu Duyên tắc cùng lạc hậu đều là dùng mạnh mẽ tấn công nặng tiễn, đối chân khí tiêu hao có thể nói khủng bố. Từ vừa mới bắt đầu Liêu Duyên tắc liền biết nói lạc hậu tài bắn cung cùng mình cách biệt không có mấy, một khi toàn lực so đấu, không phải một hồi kéo dài tiêu hao đánh giằng co. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Liêu Duyên tắc liền cẩn thận từng ly từng tí một khống chế phát lực, đem chân khí tiêu hao tận lực rơi xuống thấp nhất, mà lạc hậu nhưng là tiễn toàn lực, tuy rằng bắt đầu đại chiếm thượng phong, nhưng là chân khí tiêu hao quá kịch, rất nhanh sẽ để hắn có chút lực bất tòng tâm, ngân tiễn uy lực dần dần suy yếu. Liêu Duyên tắc chân khí nhưng vẫn tính sung túc, này tiêu đối phương trưởng, Liêu Duyên tắc dần dần ổn chiếm thượng phong. Thạch Xanh một đám thấy Liêu Duyên tắc chiếm thượng phong, tuy rằng không do nguyên nhân, nhưng mỗi người lớn tiếng quát thải, lạc hậu đã là đầu đầy mồ hôi, nghe vào trong tai, trong lòng càng căng thẳng, tiễn tâm dần dần bất ổn, dấu hiệu thất bại đã thành. Rất nhanh, lạc hậu một cái sơ sẩy, một mũi tên xạ tiên, không thể đánh rơi Liêu Duyên tắc hắc thiết nặng tiễn, né tránh không kịp, bị hắc thiết nặng tiễn một mũi tên bắn thủng bả vai, kêu đau đớn một tiếng, ngã xuống đất. Này một hồi khoáng, thế đấu tiễn, đến cùng là hắn lạc hậu thất bại. Tốt, thắng đến đẹp đẽ. Duyên tắc, làm không tệ. Liêu đại ca thật là lợi hại. Kinh thế tài bắn cung, chúng ta mở mang tầm mắt ra. Thạch Xanh một đám hoàn toàn lớn tiếng quát thải, này một hồi hoàn toàn mới đấu tiễn, bọn họ có thể nói chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thực sự kinh tâm động phách, từng thấy ẩn. Liêu Duyên tắc cùng lạc hậu đấu tiễn, nói đến rất dài, kỳ thực tốn thời gian rất ngắn, bất quá một túi yên công phu, còn lại chiến cuộc đều ở rằng co không xong, bất quá phổ biến là lạc gia đại chiếm thượng phong, lạc hậu một bại. Lạc Tê Vân nhìn ở trong mắt, thầm mắng một tiếng phế vật, trong lòng lo lắng Tiên Vu Tô Hợp lúc nào cũng có thể sẽ quay lại, không muốn trì hoãn nữa thời gian, lớn tiếng nói đừng tiếp tục cùng bọn họ tốn thời gian, đều dùng linh binh. Dứt lời lấy ra một thanh đen thui bảo kiếm, nắm trong tay, nhất thời chân khí tuôn ra, Lạc Tê Vân tu vi tăng vọt, đột nhiên tăng đến nhập áo tầng 11. Lạc gia vài tên nhập áo cấp cao thủ nghe vậy, dồn dập lấy ra từng người linh binh, cùng Lạc Tê Vân như thế, linh binh tới tay, mấy người trong nháy mắt tu vi tăng vọt, Lạc Phong tăng lên đến nhập áo tầng 7, Lạc Tinh Tinh, Lạc Ngư Băng, Lạc Hậu ba người, tu vi mạnh thêm đến nhập áo tầng 8. Linh binh. Bọn họ lại có nhiều như vậy linh binh. Long Thi hơi kinh hãi, chà chà nói tiểu tử, các ngươi phải có phiền phức rồi. Chương 42, Thiên Bằng Huyết Thống, hạ. Thạch Xanh tuy không biết Long Thi nói linh binh là vật gì, nhưng không cần Long Thi nhắc nhở cũng chi tình huống có ổn, một tên nhập áo tầng 11, ba tên nhập áo tầng 8, một tên nhập áo tầng 7, đây là đáng sợ đến mức nào đội hình. Thạch Xanh chưa nghĩ ra đối sách, Lạc Ngữ Băng đã một kiếm bổ xuống, người giờ khắc này chính là nhập áo tầng 8 tu vi, chiêu kiếm này uy lực to lớn, hầu như phá tan Huyền Vũ trận phòng ngự. Thạch Xanh toàn lực chỉ huy biến trận, công kích Lạc Ngữ Băng, ngại hà đối phương thân pháp quá nhanh, mấy lần công kích đều thất bại. Phúc vô song trí, hoa vô đơn trí, một cái Lạc Ngữ Băng đã để Thạch Xanh một đám mệt mỏi ứng phó. Lạc Hậu hơi hơi xử lý vết thương một chút, cũng vung kiếm tấn công tới, đồng thời ứng đối hai tên nhập áo tầng 8 cao thủ, Thạch Xanh một đám trong nháy mắt liền bị làm cho luống cuống tay chân, mệt mỏi, coi như Lạc Ngữ Băng cùng Lạc Hậu chân khí phù phiếm, cũng có nhập áo 6, 7 tầng thực lực, đối phó Thạch Xanh một đám, hoàn toàn là điều chắc chắn, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Khúc Thanh Nhi lấy nhập áo tầng 7 tu vi đối chiến nhập áo tầng 8 Lạc Tinh Tinh, vẫn còn có thể cân sức ngang tài, khó phân cao thấp, có thể đỗ ra hai tên nhập áo cao thủ nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, đặc biệt là Đỗ Như Niên, hắn chỉ nhập áo tầng 6 tu vi, nên chiến nhập áo tầng 11 Lạc Tê Vân, trên lệch thực sự quá lớn, mấy chiêu liền tức bị thương, đống nhiên huyết quang lóe lên, máu tươi tung tóe, Đỗ Như Niên ngược trung kiếm, ngửa mặt nằm vật xuống xuống, nhất thời hô hấp liên tục. Khó khăn, vô lực lúc ních, Lạc Tê Vân đi tới Đỗ Như Niên bên người, giơ lên thật cao đen tui bảo kiếm, nhìn xuống Đỗ Như Niên, nhàn nhạt nói Đỗ huynh đi tốt. Dứt lời mạnh mẽ một kiếm ghim xuống. Mắt thấy Đỗ Như Nhiên nguy cơ, Thạch Xanh cũng lại không lo được dấu rốt, liền muốn mở ra Chấn Long Tam Phong đạo thứ 3 phong ấn, đồng nhiên bóng đen lóe lên, thế mang theo sầm gió, thoáng như sao băng rọi điện, phát sinh tiếng rít hưởng, mạnh mẽ đập về phía Lạc Tê Vân. Lạc Tê Vân khẽ nhíu mày, thả người vọt ra hơn 10 trượng, bóng đen đập ầm ầm trên đất, nhất thời gây nên tảng lớn cho bụi, đập ra một cái hơn 10 trượng hố to, đợi đến bụi mù tiêu tan, đã thấy trong hầm cắm vào một thanh kiếm lớn màu đen, chính là Đường Tam Tiếu Hắc Phong Nhạc kiếm, này trọng kiếm ném đi uy lực kinh người, liền Lạc Tê Vân cũng không dám găng đón đỡ, không nghĩ tới càng là Đường Tam Tiếu phát ra. Đường Tam Tiếu hai con ngươi hóa thành màu vàng, cả người tỏa ra một luồng quỷ dị khí tức, hung mãnh cực kỳ chân khí mạnh đến mắt trần có thể thấy, như hơi nước giống như vậy, đem Đường Tam Tiếu bao vây trong đó, Đường Tam Tiếu ôm đầu quỷ trên mặt đất, nhai răng nghiến miệng, chán nổi gân xanh nộ, sắc mặt dữ tợn, biểu hiện hết sức thống khổ. Tam Tiếu, Thạch Xanh một bước bước ra, Đường Tam Tiếu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đừng tới đây. Tất cả mọi người, rời xa ta. Nhanh. Trong khi nói chuyện, Đường Tam Tiếu trên người hung manh khí tức càng ngày càng lớn mạnh, mắt thấy liền không kìm nén được, sắp bạo phát. Mau lui lại. Cháy mau. Long Thi bỗng nhiên kêu lên, Thạch Xanh không nữa chần chờ, quyết định thật nhanh, thét ra lệnh phe mình hơn 100 người nhanh chóng trốn thoát, thoáng qua chạy đi mười mấy trượng. Lạc Tê Vân bản năng nhận ra được một luồng mãnh liệt nguy cơ, cũng lại không để ý tới Thạch Xanh đám người, nhanh thanh quát lên tất cả mọi người công kích Đường Tam Tiếu. Dứt lời thả người nhảy lên, sử dụng 10 phần công lực, một kiếm đánh xuống, một đạo hung mãnh kiếm khí mạnh mẽ chém Đường Tam Tiếu đỉnh đầu, nhập áo tầng 11 một đòn toàn lực, uy lực cỡ nào kinh người, hơn 10 trượng ở ngoài gây nên gió xoáy, đều đủ để đem người là tung. Gần trăm tên Lạc gia đệ tử, năm đại nhập áo cao thủ, hết thảy đem hết toàn lực, toàn bộ công hướng về Đường Tam Tiếu, bực này thế tiến công, dù là nhập áo 12, 13 tầng cao thủ, nếu không chống đối, cũng cần phải tan xương nát thịt không thể. Đường Tam Tiếu nhưng thoáng như chưa phát hiện, không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không đem Lạc gia người chúng để ở trong mắt. Trong phút chốc, cơn lốc hốt lên, cuốn lên vô số cát bụi, dường như lốc xoáy bao tác, cuốn về Đường Tam Tiếu, đem hắn bao vây ở bên trong, Lạc gia gần trăm tên sinh linh cảnh đệ tử, bị cơn lốc cuốn một cái, dồn dập vứt ra mười mấy trượng ở ngoài, rơi xuống đất thời gian, mỗi người quần áo nát tàn nát, cả người đẫm máu, toàn thân như dao cắt lăng chỉ giống như vậy, vô số bé nhỏ vết thương, tất cả đều là bị cơn lốc gây thương tích. Chỉ có năm tên nhập áo cảnh cao thủ chặn lại cơn lốc quát cắt, năm ban binh khí, hết thể chém về phía Đường Tam Tiếu đỉnh đầu, đột ngột ngửi một tiếng kinh thế hí dài, như trời cao ương tưởng, côn núi phượng hót, sông thẳng lăng tiêu, dường như xuyên thấu người thân thể, trực tiếp chấn động người nội tâm. Mọi người tại chỗ hoàn toàn cả người chấn động. Cát bụi trong gió lốc, đột nhiên hiện ra một con to lớn côn bằng huyễn ảnh, ngút trời mà minh, cự sĩ vỗ một cái, nhất thời nhấc lên một trận màu đen bao táp, thế hung manh không chủ, như biển lớn phong ba, nổi giận cáo kỉnh, Lạc ra bốn tên nhập áo cảnh đệ tử, liền phản ứng cũng không liền bị cuốn vào trong gió lốc, đáng sợ hắc phong như ngàn tỷ sắc bén cực kỳ đao nhỏ, đem bốn tên nhập áo cảnh đệ tử thổi đến huyết nhục chia lịa, trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt, sau đó bạch cốt bị hắc phong quét qua, vỡ nát tan cảnh, hóa thành tro cốt, cuốn vào trong gió lốc, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, đều sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn cả kinh sững sờ, trong lòng sợ hãi vật phần, thật đáng sợ rồi. Này màu đen bao táp dĩ nhiên đem bốn tên nhập áo cảnh cường giả, liền thịt mang cốt, hết mức quát vì là bột mịn, chỉ có Lạc Tê Vân xem thời cơ đến nhanh, bao táp chưa ra hắn liền đã thả người bay ngược, may mắn tránh được bao táp bao phủ. Khủng bố màu đen bao táp quát chết bốn tên nhập áo cường giả, thế không ngừng, đống nhiên bạo phát, điên cuồng bao phủ, trong nháy mắt bao phủ mười mấy trượng nơi, chỗ đi qua, bất luận người sống người chết, đao kiếm y vật, cắt đá đất vàng, hết thảy hóa thành bột mịn. Toàn bộ cuốn vào màu đen báo táp bên trong. Mười mấy tên Lạc gia đệ tử không kịp thoát đi, trong nháy mắt bỏ mình, bước bốn tên nhập áo cường giả gót chân. Thạch Xanh một đám từ lâu chạy ra trăm trượng, may mắn thoát khỏi với khó, nhìn mười mấy trượng ở ngoài như tu la diệt thế giống như đáng sợ cảnh tượng, hoàn toàn khiếp sợ sợ hãi, ngơ ngác thất sắc, bực này đáng sợ báo táp, bọn họ tầng thứ này võ giả, coi là thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thực sự thật đáng sợ rồi. Thạch Xanh cũng là khiếp sợ cực kỳ, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, hỏi Long Thi, chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long Thi nhìn màu đen báo táp, sắc mặt nghiêm nghị, nói cái kia côn bằng huyễn ảnh là thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ yêu thú viễn cổ thiên bằng, được xưng vạn điểu chi vương, cái kia màu đen báo táp, hẳn là viễn cổ thiên bằng thường dùng thủ đoạn hắc yên cụ phong, uy lực vô cùng cường hãn, này Đường Tam Tiếu, lai lịch không đơn giản à. Thạch Xanh hỏi viễn cổ thiên bằng huyễn ảnh, vì sao lại xuất hiện ở Tam Tiếu trên người? Long Thi nói nếu ta đoán không sai, Đường Tam Tiếu hẳn là viễn cổ thiên bằng hậu duệ, trên người chịu thiên bằng huyết thống. Thạch Xanh chấn động trong lòng, nói làm sao có khả năng? Lẽ nào Tam Tiếu là yêu? Long Thi nói không thể nói như vậy, Đường Tam Tiếu là chân thực nhân loại, chỉ là trong cơ thể có thiên bằng huyết thống mà thôi, ngươi cũng biết yêu thú tu luyện tới cấp 6 sau đó, liền có thể biến ảo bóng người, như cùng nhân loại giao cấu, sinh ra đời sau dù là nửa yêu trải qua vài đại hoặc là mấy chục đời sinh sôi, có thể hoàn toàn đồng hóa là nhân loại hoặc là yêu loại, thế nhưng coi như hoàn toàn đồng hóa là nhân loại, hậu đại của hắn bên trong, vẫn cứ có thể sẽ xuất hiện yêu. Tộc huyết mạch, đặc biệt là những viễn cổ đó đại yêu, huyết mạch của bọn họ dù là truyền lưu 100 đời, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, này Đường Tam Tiếu dòng họ, hẳn là dù là thiên bằng hậu duệ. Thạch Xanh sau khi nghe xong, đột nhiên nhớ lại, Đường Tam Tiếu lúc sinh ra đời truyền thuyết, không khóc phản cười, liền cười ba tiếng, mây đen ép thành, muôn chim đến trầu. Truyền thuyết này ở Tam Hà quận, Thanh Thạch huyện có thể nói không người không biết. Thạch Xanh còn tưởng rằng chính là đồn đại quyết đại, bây giờ xem ra, coi là thật là xác thực. Viễn Cổ Thiên Bằng được xưng Vạn Điểu Chi Vương, Đường Tam Tiếu lúc mới sinh ra, mang theo Viễn Cổ Thiên Bằng huyết mạch, đưa tới Vạn Chim làm lễ, ba ngày phương tán, như Viễn Cổ Thiên Bằng bực này lại yêu nhân loại đời sau, nếu là được yêu tộc huyết thống, tất khắc thường nâng dị tượng, người ngoài đều chuyện Đường Tam Tiếu lúc mới sinh ra, liền cười ba tiếng, kỳ thực cũng không phải là tiếng cười, mà là như phượng hót giống như âm thanh, bị người lầm tưởng là tiếng cười, Viễn Cổ Thiên Bằng. Nhân loại hậu duệ nếu là kế thừa Thiên Bằng huyết thống, lúc mới sinh ra, tất sẽ như phượng hót vang, một tiếng vì là mạn, chín tiếng là nhất, hót vang số lần càng nhiều, huyết thống liền càng thuần khiết, Đường Tam Tiếu cộng hưởng ba tiếng, đã xem như là khá là thuần. Khiết Thiên Bằng huyết thống. Long Thi lại nói nắm giữ yêu tộc huyết thống nhân loại hậu duệ, sức mạnh huyết thống sau khi thức tỉnh, liền có thể tu luyện yêu thuật, thí dụ như Viễn Cổ Thiên Bằng Hắc Yên Cụ Phong, đây là một cái lợi ích khổng lồ, bất quá trời sinh vạn vật đều là âm dương gắn bó, kỳ chính kết hợp lại, có mất tất có đoạt được cũng tất có mất, yêu tộc nhân loại hậu duệ, sức mạnh huyết thống sau khi thức tỉnh, tuy rằng có thể học tập yêu thuật, nhưng tu luyện nhân loại nguyên năng thuật năng khiếu, tất sẽ cực kỳ hạ thấp, Đường Tam Tiếu tuổi nhỏ thời gian, cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm, thiên tư hơn người, sau đó nhưng biến thành hạng soảng sĩnh, hơn nửa dù là bởi vì Thiên Bằng huyết mạch thức tỉnh, tạo thành ảnh hưởng. Thạch Xanh hơi run run, nói như vậy, Tam Tiếu trước đây cũng từng đã xảy ra tương tự hôm nay bực này tình hình. Long Thi gật đầu nói hẳn là không sai. Thạch Xanh vạn vạn lường trước không tới, Đường Tam Tiếu lại có bực này lai lịch, bỗng nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói Long Thi, ngươi nói 10 năm trước, Đường gia một đêm suy yếu, có thể hay không cùng Tam Tiếu Thiên Bằng huyết thống thức tỉnh có quan hệ? Long Thi hơi run run, trầm ngâm nói nếu như Đường Tam Tiếu Thiên Bằng huyết thống 10 năm trước liền đã thức tỉnh, ngược lại cũng không phải không thể nào, 10 năm trước hắn quá nhỏ tuổi, nếu là huyết thống thức tỉnh, căn bản không thể trưởng khống như vậy hung hăng cáo kỉnh Thiên Bằng lực lượng, tất nhiên lạc lối thần trí, địch ta không phân, thương tổn người Đường gia, chờ chút, không đúng. 10 năm trước Đường Tam Tiếu chỉ có 8 tuổi, coi như Thiên Bằng huyết thống thức tỉnh, uy lực cũng đại không tới chỗ nào đi, thông huyền cảnh cường giả hoàn toàn có thể mang hắn trấn áp, quyết không cho tới để to lớn cái Đường gia hủy hoại trong một ngày, Đường gia suy yếu hẳn là có nguyên nhân khác. Thạch Xanh gật gật đầu, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, 10 năm trước đến cùng là nguyên nhân gì, để Đường gia một đêm suy yếu? Có hay không cùng Đường Tam Tiếu huyết mạch thức tỉnh có quan hệ? Tại sao to lớn cái Đường gia ở Tam Hà quận thành bên trong, trong một đêm, hủy hoại trong một ngày, toàn bộ Tam Hà quận lại không người biết nói nguyên nhân? Người Đường gia vẫn im miệng không nói chuyện ngay đêm đó thời gian, lại là vì cái gì? Này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tất cả những thứ này Thạch Xanh không nghĩ ra, cũng đoán không được. Giữa lúc Thạch Xanh suy đoán Đường gia suy yếu nguyên nhân thời gian, dung nham bán đảo dưới nền đất nơi sâu xa, một đôi con mắt đỏ ngầu đống nhiên mở, một luồng thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nói đây là Viễn Cổ Thiên Bằng. Rốt cục để bản tôn đợi được rồi. Chương 43, Xích Viêm thôn thiên thú, thượng. Màu đen bao táp điên cuồng tứ lực, thật lâu mới dần dần dẹp loạn, Viễn Cổ Thiên Bằng huyễn ảnh hí dài một tiếng, thốc nhiên tan vỡ, hóa thành vạn điểm ánh huỳnh quang, biến mất không còn tăm hơi. Một con số 10 trượng hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người, bị gió bạo nuốt hết vật sở hữu, đều đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có Đường Tam Tiếu bình yên vô sự, té xỉu ở đáy hố, môi khô nước, sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh huyết thống bạo phát, đối với hắn tiêu hao thực sự quá to lớn. Tam Tiếu. Thạch Xanh thả người nhảy vào trong hầm, coi Đường Tam Tiếu tình hình, Long Thi liếc mắt nhìn, nói hắn không có gì đáng ngại, chính là tinh lực hao tổn nghiêm trọng, muốn tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục nguyên khí. Mười mấy trượng ở ngoài, Lạc Tê Vân bưng đấm máu vai phải, khoe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, vừa mới nếu không có hắn xem thời cơ đến nhanh, nhanh chóng lui lại, e sợ hiện tại đã cùng cái kia mấy chục tên Lạc gia đệ tử như thế, biến thành tro bụi. Dù là như vậy, Lạc Tê Vân vẫn là trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cánh tay phải của hắn bị màu đen báo táp quét trúng, sóng vai mà đứt, hóa thành bột mịn, hắn khủng bố màu đen báo táp thực sự quá mạnh mẽ, hắn liền một điểm sức phản kháng đều không có. Đường Tam Tiếu. Lạc Tê Vân lòng vẫn còn sợ hãi, lại là phẫn hận, lại là sợ hãi, oán hận nhìn Đường Tam Tiếu một chút, xoay người chỉ mấy tung liền biến mất với mọi người tầm nhìn. Tuy rằng Đường Tam Tiếu rơi vào hôn mê, nhưng đối với Phương nhưng có Thạch Xanh cùng nhập áo tầng 7 khúc thanh nhi tọa trấn, Lạc Tê Vân cụt tay trọng thương bên dưới, tuyệt đối không phải hai người đối thủ, quyết định thật nhanh, vẫn là thoát thân quan trọng hơn, ngày sau trở lại báo thù không muộn. Lạc Tê Vân trốn phi thường quả đoán, mười mấy tên may mắn còn sống sót Lạc gia đệ tử sợ hãi không thôi, Lạc Tê Vân liền đã tung tích hoàn toàn không có. Khúc Thanh Nhi thấy Lạc Tê Vân đào tẩu, hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía mười mấy tên Lạc gia may mắn còn sống sót đệ tử, trường kiếm trong tay xoay ngang, đằng đằng sát khí. Đừng giết chúng ta. Ngài đại nhân đại lượng, buông tha chúng ta đi. Chúng ta đều là bị Lạc Tê Vân bức bách. Khúc Thanh Nhi ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói yêu cầu nhiều, đi lòng đất hỏi qua sư đệ của ta sư muội. Dứt lời bóng người lóe lên, huyết quang thoáng hiện. Chúng Lạc gia đệ tử phát sinh từng trận kêu thảm thiết, lấy Khúc Thanh Nhi nhập áo tầng 7 thực lực, đối phó một đám sinh linh cảnh Lạc gia đệ tử, hoàn toàn tựa như hổ vào bầy dê, căn bản không ai có thể ngăn người hợp lại. Thoáng qua trong lúc đó, mười mấy tên Lạc gia đệ tử không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết vào Khúc Thanh Nhi trường kiếm bên dưới, máu tươi thẩm thấu Khúc Thanh Nhi quần áo, tất cả đều là Lạc gia đệ tử máu. Khúc Thanh Nhi khai khai trên mặt vết máu, nước mắt tràn mi mà ra, theo khuôn mặt trượt xuống sư đệ các sư muội, các ngươi ngủ yên đi, sư tỷ thế các ngươi báo thù, chỉ còn một cái Lạc Tê Vân, sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ tống hắn xuống địa ngục. Nhất niệm đến đây, Khúc Thanh Nhi thu cẩn thận trường kiếm, hướng về Thạch Xanh đám người nói cảm ơn, một thân một mình hướng Lạc Tê Vân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thạch Xanh ôm lấy Đường Tam Tiếu, đang chờ nhảy ra hô to, đột nhiên mặt đất nhất chân run rẩy dữ dội, mọi người ngã trái ngã phải, đứng thẳng không được, trong hầm mặt đất bỗng nhiên một mảnh nóng bỏng, mơ hồ hiện ra hồng quang. Không được. Thạch Xanh nhất thời rõ ràng sắp sửa phát sinh chuyện gì, căn bản không kịp nhảy ra, hai tay ném đi, đem Đường Tam Tiếu ném đi ra ngoài, Đường Tam Tiếu miễn cưỡng bay ra hơn trượng, trong hầm đột nhiên phun ra tảng lớn hỏa hồng dung nham, phun lên hơn 10 trượng cao, trong nháy mắt liền đem Thạch Xanh nuốt hết. Đại ca. Thân bệnh ngạn ba người cả kinh hồn bay lên trời, nhanh chóng nhảy ra, cần phải cứu giúp, lại bị nóng rực cực kỳ dung nham sóng nhiệt ép trở về, Thạch Xanh bị cuốn ở dung nham bên trong, bóng người không gặp, cái này gọi là bọn họ làm sao có thể cứu. Đại ca. Đại ca. Thân bệnh ngạn nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Coi như Thạch Xanh có nhập áo tầng 5 thực lực, bị đáng sợ như thế dung nham bao lấy, nơi nào còn có thể sống mệnh. Giây lát, dung nham rớt xuống, càng như vật còn sống giống như vậy, cấp tốc thu về dưới nền đất, Thạch Xanh bóng người không gặp, đã bị dung nham cuốn đi, biến lên đột nhiên, mọi người đều là sững sờ một chút mới phản ứng được, lập tức hoàn toàn kinh hãi đến biến sắc, hồn nhiên bất chấp nguy hiểm, hết thể nhảy vào trong hầm, la lên Thạch Xanh, nhưng chỉ thấy một cái sâu không thấy đáy hố sâu, căn bản không gặp Thạch Xanh bóng người. Lại nói Thạch Xanh bị dung nham cuốn một cái, ám đạo mạng ta xong rồi, Long Thi thong thả chậm chậm nói tiểu tử đừng hoảng hốt. Này dung nham là người vì là điều động, mà lại người thi thuật vô ý thương ngươi, đừng sợ đừng sợ. Thạch Xanh ngẩn ra, lập tức phát hiện dung nham tuy đem chính mình bao vây, nhưng không có bao trùm đến trên người mình, cũng không cảm giác được nóng rực, chỉ là hơi cảm giác mình khi theo dung nham lưu động, xem ra quả như Long Thi từng nói, này dung nham người thi thuật, vô ý thương tổn tới mình, thế nhưng trong lòng vô cùng mê hoặc, hỏi Long Thi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long Thi bước cằm, nói cái này mà, có lẽ có người muốn mời ngươi đi làm khách. Thạch Xanh ngạc nhiên nói mời ta làm khách? Là ai? Tại sao muốn mời ta? Long Thi nói ta làm sao biết? Ngươi đừng hỏi ta, đợi được chỗ cần đến, tự nhiên cái gì cũng biết. Thạch Xanh chỉ được kiềm chế trong lòng mê hoặc, theo dung nham nối thẳng dưới nền đất nơi sâu xa, một lát, Thạch Xanh chỉ cảm thấy phía sau dung nham phun trào, đem hắn vứt ra ngoài, rơi xuống một khối phiến đá thượng, nhất thời nhiệt khí đập vào mặt, khắp nơi hỏa hồng. Thạch Xanh lập chỗ, chính là một cái 10 trượng vuông vắn tiểu đảo, trôi nổi ở một mảnh vô cùng vô tận dung nham hồ nước bên trên, sóng nhiệt bốc hơi, Thạch Xanh vừa sợ lại kỳ, dương mắt chung quanh, nhưng thấy nơi này chính là một cái dung nham sơn động, to lớn không gì so sánh được. Dường như vô biên vô hạn, bốn phía đỏ ngầu một mảnh, vô cùng nóng bức, tựa như một mảnh luyện ngục biển lửa, dung nham không được toan đẳng, sóng nhiệt trước người. Thạch Xanh bị trước mắt dọa người cảnh tượng làm sợ hãi, nhất thời đã quên ngôn ngữ, đống nhiên dưới chân một liệt, suýt nữa ngã sấp xuống, dưới thân tiểu đảo dĩ nhiên chính mình chuyển động, tựa như một chiếc thuyền con, hướng về dung nham bên trong hồ nước tâm địa mang bước đi. Tiểu đảo tách ra sền sệt dung nham, hướng về tiến lên ra hơn 10 dặm, ngờ ngợ nhìn thấy một cái khổng lồ bóng đen, dường như một tòa mấy trăm trượng hòn đảo, khoảnh khắc, thấy rõ bóng đen bộ mặt thật, Thạch Xanh giật nảy cả mình. Cái này khổng lồ bóng đen càng là một con mấy trăm trượng to lớn yêu thú. Con thú này chính nằm ngoài dung nham thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi, hình như nghe tuấn, đầu mọc hai sừng, như hai đạo mười mấy trượng màu đen loang thoáng, cả người đen kịt, giống như than cốc, da thịt rạn nứt, vết rách nơi ẩn hiện đỏ chót ánh lửa, lúc đó có ngọn lửa thoăn đẳng, cả người tỏa ra một áp lực đáng sợ, để Thạch Xanh khó có thể thở dốc. Long Thi nhìn cự thú, mục có kinh ngạc, nói đây là Xích Viêm thôn thiên thú. Thạch Xanh kinh ngạc, này dung nham bán đảo bên dưới, tại sao có thể có một con Xích Viêm thôn thiên thú? Đông Dương nhớ tới Sơn Vương anh hùng sự tích, Thạch Xanh trong lòng chìm xuống, mơ hồ có chút dự cảm không ổn. Rất nhanh, Thạch Xanh thừa dịp tiểu đảo, đi tới Xích Viêm thôn thiên thú trước mặt, ngước nhìn như thế một con quái vật khổng lồ, Thạch Xanh đánh trong đáy lòng cảm giác chấn động, Xích Viêm thôn thiên thú chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Thạch Xanh, lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nói không phải viễn cổ thiên bằng, lẽ nào bản tôn cảm ứng được sai. Thạch Xanh nghe vậy cả người chấn động, bừng tỉnh rõ ràng, này Xích Viêm thôn thiên thú căn bản là không phải muốn mời hắn Thạch Xanh tới làm khách, mà là muốn mời Đường Tam Thiếu. Thạch Xanh dở khóc dở cười, vừa mới nguy cơ, hắn bỏ qua Đường Tam Thiếu. Ngược lại đánh bậy đánh bạ đem mình cho hãm hại đi vào, kết quả nhân ra căn bản là đối với hắn không có hứng thú, mà là muốn mời Đường Tam Tiếu lại đây. Chương 43, Xích Viêm thôn thiên thú, hạ. Xích Viêm thôn thiên thú nhìn xuống Thạch Xanh, nói nhân loại, ngươi tên là gì? Thạch Xanh nói ta tên Thạch Xanh, ngươi là Xích Viêm thôn thiên thú chứ? Xích Viêm thôn thiên thú nói ta tên Thương Tẫn, chính là thôn thiên thú chi Xích Viêm nhất tộc. Thạch Xanh hỏi Long Thi nói Long Thi, thôn thiên thú còn phân mấy tộc sao? Long Thi gật gật đầu nói không sai, ở thời kỳ viễn cổ, thôn thiên thú là một cái yêu loại đại tộc. Bọn họ lấy thôn phệ nguyên tố lực lượng mà sống, mà lại lấy thôn phệ nguyên tố lực lượng vì là tu luyện pháp môn, căn cứ thôn phệ nguyên tố lực lượng không giống, đại để chia làm mắt vàng, mục lộc, thủy linh, xích viêm, nặng thổ năm tộc, này xích viêm thôn thiên thú dù là lấy thôn phệ hỏa diễm mà sống. Thôn phệ hỏa diễm? Thạch Xanh nói như vậy, đúng là cùng thực hỏa tộc có chút tương tự. Long Thi nói đâu chỉ tương tự, thực hỏa tộc vốn là xích viêm thôn thiên thú hậu duệ. Thạch Xanh cả kinh, nói làm sao có khả năng? Cái kia hỏa ma sao không có Tam Tiếu như vậy đáng sợ yêu thuật? Long Thi nói đùa giỡn. Viễn cổ thiên bằng nhưng là vạn điểu chi vương, cao quý hơn nữa ít ỏi, chúng nó nhân tộc hậu duệ trong, muốn kế thừa chúng nó huyết mạch là phi thường khó khăn, ngàn tỷ người trong cũng chưa chắc có thể có một cái, huống hồ Đường Tam Tiếu thiên bằng huyết thống đã đạt đến tam tinh cấp độ, không phải bình thường, cho nên mới có thể triệu hoán thiên bằng huyết ảnh, sử dụng hắc yên cụ phong. Mà Xích Viêm thôn thiên thú là một nhánh đại tộc, bản thân huyết thống liền xa xa không kịp viễn cổ thiên bằng cao quý, muốn kế thừa Xích Viêm thôn thiên thú huyết mạch lực lượng, tự nhiên dễ dàng rất nhiều, cho nên mới có không ít thực hỏa tộc nhân, đương nhiên coi đời này không chỉ có thực hỏa tộc, còn có thực thủy tộc, thực mộc tộc chờ chút, đều là thôn thiên thú hậu duệ, bọn họ kế thừa thôn thiên thú huyết thống, cũng có thể thôn phệ nguyên tố lực lượng đến tăng lên tu vi, căn cứ bọn họ kế thừa huyết thống độ tinh khiết, có thể chia làm cựu tinh. Ngươi lần trước gặp phải cái kia thực hỏa tộc nhân, tư chất thực sự bình thường, nhiều lắm nhất tinh, thậm chí ngay cả nhất tinh cũng chưa tới. Thương Tấn đem đầu nằm nhòi trên bước, có vẻ rất là hề hoài, nói nhân loại thạch xanh, ngươi vừa mới có thể có nhìn thấy viễn cổ thiên bằng. Đường Tam Tiếu bùng nổ ra thiên bằng huyễn ảnh chỉ là trong khoảnh khắc, rất nhanh liền tức biến mất, là lấy Thương Tấn cũng chỉ cảm thấy đáp lời quá ngắn thời khắc, giờ khắc này Đường Tam Tiếu đã rơi vào hôn mê, Thương Tấn tự nhiên không cảm ứng được viễn cổ thiên bằng yêu khí. Thạch xanh trong lòng dùng mình, không biết này Thương Tấn hỏi dò viễn cổ thiên bằng là dụng ý gì, liệu sẽ có lòng xấu xa, ngay sau đó để lại một cái tâm nhãn, hỏi ngược lại ngươi hỏi viễn cổ thiên bằng làm cái gì. Thương Tấn rủ xuống mí mắt nhìn Thạch Xanh một chút, thật giống đem Thạch Xanh nhìn thấu, nói nhân loại đều là giảo hoạt như thế, ngươi đi đi, bản tôn không cần giảo hoạt hạng người giúp đỡ. Yêu, xuất sinh này hảo ngạo tâm khí. Long Thi cười nói xem ra là chịu không ít nhân loại thiệt thòi a. Thạch Xanh nghe được trong lòng mềm nhũn, đối Thương Tấn nói ta biết có quan hệ viễn cổ thiên bằng tin tức, nhưng là, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, ngươi có ý đồ gì, bằng không, ta sao biết nói ngươi là lòng tốt vẫn là ác ý. Thương Tấn ngẩng đầu lên, hai mắt ngưng lại, nhìn xuống Thạch Xanh, nói bản tôn cần viễn cổ thiên bằng yêu khí, trợ ta ngưng tụ chân thân. Thạch Xanh ngạc nhiên nói ngưng tụ chân thân, có ý gì? Lẽ nào ngươi hiện tại? Thương Tấn hai mắt buồn bã, nói 1.300 năm trước, bản tôn tự bạo yêu đan, thân thể làm tổn thương, bây giờ chỉ là một bộ yêu linh. Thạch Xanh chấn động trong lòng, này Thương Tấn quả nhiên dù là 1.300 năm cùng Sơn Vương đại chiến một trận xích viêm thôn thiên thú. Thạch Xanh nhớ tới quận ti sở nói, 1.300 năm, con này xích viêm thôn thiên thú từng gieo vạ vô số sinh linh, nhờ có Sơn Vương liều mạng ngăn cản, mới đưa này yêu chém giết, không nghĩ tới nó dĩ nhiên không chết. Này yêu cũng không phải là người lương thiện. Thạch Xanh thần sắc nghiêm lại, nói 1.300 năm trước, ngươi khắp nơi làm ác, lạm sát kẻ vô tội, rơi vào kết quả như thế, cũng là có tội thì phải chịu. Hống. Thương Tấn giận tím mặt, đông nhiên đứng dậy, bay về Thạch Xanh há mồm giống to, cái miệng lớn như chậu máu bên trong, phun ra cuồng bạo gió tanh, thổi đến dung nham như sóng, tiếng gào rung trời, liền toàn bộ sơn động đều kịch liệt lay động. Thạch Xanh ngẩng đầu nhìn thẳng Thương Tấn, hai mắt lấm liệt, không sợ chút nào, trước khi làm, Thương Tấn cơn giận, tựa như thẳng đứng ngàn trượng, không muốn lại được. Thương Tấn căm tức Thạch Xanh, trầm giọng nói đáng ghét nhân loại, các ngươi giết ta ân nhân, hủy ta thân thể, lại vẫn dám nói xấu bản tôn. Thạch Xanh hai mắt ngưng lại, nói xấu. Ngươi nói cái gì nói xấu? Thương Tấn hai mắt tàn nhẫn, tất cả đều là cừu hận lửa giận, nói nhân loại các ngươi trong sân vương, mơ ước bản tôn thân thể, thì ta ân nhân, vạn dặm truy sát bản tôn, nếu không có bản tôn gặp may đúng dịp đột phá tới hóa hình kỳ, sớm bị Sơn Vương đoạt xác, bản tôn chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Thạch Xanh nghe được sững sờ, chuyện này làm sao cùng quận ti nói, hoàn toàn khác nhau. Truyền thuyết xích viêm thôn thiên thú làm nhiều việc ác, đại anh hùng Sơn Vương đem chém giết, bất hạnh chết. Sao thành Sơn Vương mơ ước Thương Tấn thân thể, sát hại nó ân nhân, còn đưa nó truy sát vạn dặm. Long Thi cùng Thạch Xanh ở chung lâu ngày, nhìn ra Thạch Xanh mê hoặc, thế hắn giải thích hóa hình kỳ là yêu tộc bên trong đối thực lực cấp bậc định vị, tương đương với chúng ta nhân loại trong miệng nói yêu tộc cấp 6, còn đoạt xác. Nói rằng nơi này, Long Thi hơi nhướng mày, nói nếu như này đều xuất sinh nói tới chút thật, cái kia Sơn Vương cũng quá vô sỉ. Đến cùng cái gì là đoạt xác? Thạch Xanh không hiểu nói, Long Thi nói đoạt xác là một loại thời kỳ viết cổ, lưu truyền tới nay nguyên năng thuật, phi thường đê tiện vô sỉ, được người gọi là tà thuật. Tuyệt đại đa số võ giả đều đối với hắn ghét cay ghét đắng, thi thuật quá trình phi thường phức tạp, cần chuẩn bị biện pháp cũng rất nhiều, đơn giản tới nói, chính là để người thi thuật ý thức tiến vào những sinh vật khác thân thể, đem những cái khác sinh vật ý thức phong ấn hoặc là tiêu diệt, sau đó đoạt được thân thể quyền khống chế. Đoạt xác thuật đã vừa thấy linh hồn huyền bí, được người gọi là mạo phạm lĩnh vực của thần cấm thuật, người thi thuật đoạt xác sau khi thành công, có thể thu được bị đoạt xác sinh vật tất cả tu vi, tất cả pháp thuật, rất nhiều tâm thuật bất chính hạng người, chính mình năng khiếu không cao, hoặc là lại với tu luyện, liền khiến âm mưu quỷ kế tính toán người bên ngoài. Sau đó lấy đoạt xác chi pháp, tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt người bên ngoài tất cả. Đây cũng quá đê tiện vô sỉ rồi. Thạch Xanh không khỏi mắng, Long Thi nói đúng đấy, vì lẽ đó đoạt xác bị võ giả liệt vào cấm thuật, phòng trừng đều sắp thất truyền. Thạch Xanh nhìn về phía Thương Tấn, nói lời ngươi nói chỉ là lời nói của một bên, hơn nữa không có chứng cứ. Hống. Thương Tấn quay về Thạch Xanh hét lớn một tiếng, quát lên nhân loại, bản tôn không cần ngươi tin tưởng. Sơn ta chưa nổi giận, cút khỏi bản tôn đạo phủ. Thạch Xanh nhìn thẳng Thương Tấn to lớn đầu lâu, sắc mặt không thay đổi, nói ta biết ngươi tự bạo yêu đan, chỉ có lấy yêu linh thân thể, trốn ở lòng đất này thu nạp hỏa mạch địa khí, y đổ ngưng tụ chân thân. Nói chỉ vào Thương Tấn thân thể nói thân thể của ngươi khắp nơi cháy đen rạn nước, nói rõ ngươi chỉ kém bước cuối cùng, dù là một lần nữa ngưng tụ yêu đan, lấy ngươi còn sót lại yêu khí, không cách nào làm được đoàn tụ yêu đan, vì lẽ đó ngươi cần cái khác đại yêu khí trợ giúp. Viễn cổ thiên bằng là phong hệ yêu thú, mà ngươi là yêu thú hệ lửa, sấm gió trúc mục có thể nhóm lửa, viễn cổ thiên bằng yêu khí đối với ngươi mà nói chính là tuyệt hảo trợ lực, ta có thể nói cho ngươi viễn cổ thiên bằng huyết mạch vị trí, thậm chí có thể giúp ngươi thu được yêu khí, thế nhưng, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi cùng Sơn Vương đến cùng từng xảy ra chuyện gì? Là ngươi lạm sát kẻ vô tội, vẫn là hắn đê tiện vô sỉ, muốn đoạt xác ngươi? Những tin tình báo này Thạch Xanh tất nhiên là không biết, hết thảy đều là Long Thi truyền âm nói cho hắn. Thạch Xanh quang minh lẫm liệt, nhìn thẳng Thương Tấn, Thương Tẫn nhìn xuống như run rế giống như nhỏ yếu thạch xanh, chính mình rõ ràng chỉ cần tùy tiện vung tay lên, liền có thể đem đập thành bánh thịt, giờ khắc này vì đó khí thế bức bách, nội tâm càng hơi dao động, trầm mặc một lát, mới nói nhân loại thạch xanh, ngươi vì sao muốn trợ giúp bản tôn? Thạch xanh cười cười, nói bởi vì ngươi cần trợ giúp. Thương Tẫn sững sờ, phản phất một thoáng trở lại hơn 1000 năm trước, một thung lũng trong, nó bị thương nặng, bị một tên hái thuốc đi ngang qua đại phu cứu, khi nó hỏi tên kia đại phu, vì sao phải trợ giúp nó, tên kia đại phu cũng là mỉm cười đáp bởi vì ngươi cần trợ giúp. Hay là hồi ức xúc động, Thương Tẫn thả xuống nội tâm cảnh giác cùng ngạo mạn, nói với Thạch Xanh ra cái kia đoạn hơn 1000 năm năm xưa chuyện cũ. Hơn 1000 năm trước, Thương Tẫn tu luyện cấp 5 đỉnh phong cảnh giới, tuy rằng không thể hóa hình, nhưng có thể biến ảo to nhỏ, một lần nó vì tranh cướp một cây cấp 6 linh thảo, cùng một con khác cấp 5 đỉnh phong yêu thú tranh đấu, cuối cùng may mắn thắng lợi, chính mình cũng thương không nhẹ, ngã trên mặt đất không thể động đậy, vì phòng ngừa bị đi ngang qua võ giả phát hiện, nó biến ảo làm một chỉ dài mấy thước thú nhỏ, nằm trên đất dưỡng thương. Thương thế so với nó theo dự đoán còn nghiêm trọng hơn, căn bản là không có cách tự lành, giữa lúc thoi thóp thời khắc, một tên nhân loại đại phu đi ngang qua, phát hiện nó. Tên kia đại phu tu vi tuy chỉ nhập áo cảnh, y thuật lại hết sức tinh xảo, căn cứ hành y tế thế chi tâm, cứu sống Thương Tẫn, sau đó Thương Tẫn vì báo ân, liền ở tại bên trong tòa thung lũng kia, mỗi lần đại phu vào núi hái thuốc, nó đều sẽ trong bóng tối bảo vệ. Không ngờ một lần Sơn Vương đi ngang qua ngọn núi kia gốc, phát hiện Thương Tẫn chính là cấp 5 đỉnh phong tu vi, tiến thêm một bước nữa liền có thể đến cấp 6. Sơn Vương thèm nhỏ dãi xích viêm thôn thiên thú thiên phú thần thông, trong lòng đường thẳng trời cũng giúp ta, lúc này quyết định đoạt sát Thương Tẫn. Sơn Vương đối đoạt sát thuật nắm giữ cũng không thuần thục, như thế đoạt sát cùng với thực lực sắp xỉ yêu thú cấp 6, nguy hiểm quá lớn, một cái sơ sẩy, chính mình phải hồn phi phách tán, mà cấp 5 yêu thú thực lực, Sơn Vương lại vô cùng không lọt mắt, nhưng là đạt đến cấp 5 đỉnh phong Thương Tẫn, lại làm cho Sơn Vương sáng mắt lên, chỉ cần hắn đoạt sát thành công, mượn đại lượng đang dược, nhất định trong thời gian ngắn đột phá tới cấp 6, phối hợp xích viêm thôn thiên thú thiên phú thần thông, đồng cấp đối thủ bên trong, có thể nói hiếm có ngang hàng. Sơn Vương lúc này liền ra tay với Thương Tẫn, hai người một phen chiến đấu, Thương Tẫn chống đỡ địch không được, vội vã tiến vào thung lũng, hóa thành thú nhỏ mượn địa thế bỏ chạy. Sơn Vương không thuộc địa hình, rất nhanh liền tức cùng ném, trong lòng vô cùng ảo não, nhưng hắn vẫn chưa cứ thế từ bỏ, che giấu hơi thở canh giữ ở lối vào thung lũng, chờ đợi Thương Tẫn xuất hiện lần nữa. Không khi nào, tên kia đã cứu Thương Tẫn đại phu lại tới vào núi hái thuốc, không cẩn thận chọc tới một con yêu thú cấp 3, tính mạng nguy cấp, Thương Tẫn đột nhiên hiện thân, cứu đại phu, tình cảnh này vừa lúc bị Sơn Vương đặt ở trong mắt. Sơn Vương trong lòng cười thầm, nghĩ kỹ đối phó Thương Tẫn biện pháp. Chương 44, Thiên Phú Phệ Hỏa, thượng. Thương Tẫn không kịp mang theo đại phu chạy trốn, Sơn Vương đã hiện thân công kích, Thương Tẫn không chống đỡ được, Sơn Vương đem đại phu cướp đến tay, lấy tính mạng cưỡng bức Thương Tẫn đi vào khuôn phép. Thương Tẫn tuy là yêu thú, trí thức nhưng không thua nhân loại, biết nói nếu là đầu hàng, nó cùng đại phu đều sống không được, liền giả ý đầu hàng, nhân cơ hội cướp giật đại phu. Tên kia đại phu chỉ là nhập áo cảnh tu vi, kẹp ở Thương Tẫn cùng Sơn Vương trong lúc đó, căn bản không hề sức chống cự, chỉ là bị Sơn Vương trưởng lực dư uy chấn động, liền tức tan xương nát thịt. Thương Tẫn vừa giận vừa sợ, bi thống vạn phần, lập tức liền cùng Sơn Vương liều mạng, lại bị Sơn Vương đả thương, đồ chết vô ích. Thương Tẫn hợp lực chạy trốn, Sơn Vương một đường truy sát, một người một yêu vừa đánh vừa chạy, chỗ đi qua sinh linh đồ thán, mọi người chỉ nhìn thấy Thương Tẫn tứ lược, không biết nó là bị người đuổi giết, bị ép tự vệ, đồng thời trên thực tế phần lớn thôn trang đều là bị Sơn Vương phá hủy. Sau đó Thương Tẫn ở cựu tử nhất sinh chạy trốn trong, ngẫu nhiên đột phá, tấn giai cấp 6, ở Sơn Vương mai cốt địa vị trí vùng núi cùng Sơn Vương quyết chiến, một người một yêu lưỡng bại câu thương. Thương Tẫn tự bạo yêu đan nổ đến Sơn Vương trọng thương bỏ mình, Thương Tẫn chính mình cũng hóa thành yêu linh trạng thái, trốn đến dưới nền đất hấp thu địa mạch hỏa khí từ từ khôi phục. Buồn cười chính là, Thương Tẫn rõ ràng là người bị hại, chỉ vì hắn là yêu thú, liền bị hậu thế truyền lưu vì là lạm sát kẻ vô tội, không chuyện ác nào không làm gieo vạn, mà nham hiểm độc ác Sơn Vương, nhưng nhân chém giết Thương Tẫn, mà bị ca tụng là anh hùng, lưu danh bách thế, liền đường tam tiếu đám người, đều cấp độ kia sùng bái Sơn Vương, này dù là mọi người phổ biến nhận thức. Lịch sử bản thân là khách quan tồn tại, nhưng là mọi người truyền lưu lịch sử, cũng không phải là dù là sự thực. Nhân ngôn đáng sợ, miệng nhiều người sói chạy vàng, thậm chí có thể đổi trắng thay đen. Sau khi nghe xong Thương Tẫn cố sự, Thạch Xanh cảm xúc rất nhiều, đối thế giới này lại có một chút nhận thức mới. Thạch Xanh cùng Thương Tẫn tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, nhưng trực giác nói cho Thạch Xanh, Thương Tẫn cũng không phải là giả dối gian xảo hạng người. Thương Tẫn từng nói, hơn nửa chính là thực nói. Thương Tẫn nhìn xuống Thạch Xanh, nói nhân loại Thạch Xanh, tin hay không do ngươi, bản tôn không thẹn thiên địa. Thạch Xanh trầm ngâm một trận, nói ta một vị bằng hữu, là viễn cổ thiên bằng nhân loại hậu duệ, nắm giữ tam tinh cấp thiên bằng huyết thống, có thể hay không giúp ngươi? Ta còn phải hỏi trước quá hắn. Tam tinh cấp thiên bằng huyết thống. Thương Tẫn hai mắt sáng ngời, nói đầy đủ trợ giúp bản tôn ngưng tụ yêu đan, nếu là lệnh hữu đồng ý trợ ta, bản tôn tất ký hắn phần ân tình này. Thạch Xanh nói ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt, có nguyện ý hay không phải nhìn hắn ý tứ. Nói ngừng một chút, nói ngươi có thể đưa ta đi ra ngoài sao? Có thể. Thương Tẫn dứt lời, liền muốn tống rời đi, Long Thi hốt lấy Thạch Xanh âm thanh kêu lên chờ đã. Thạch Xanh sững sờ, truyền âm nói Long Thi, ngươi làm cái gì? Long Thi nói tên ốc. Này Thương Tẫn nhưng là cấp 6 đại yêu, có thể làm cho nó ký một tân tình, đó là lợi ích khổng lồ. Ngươi liền như thế chắp tay dâng cho người. Thạch Xanh nói Long Thi, ngươi sao chuyện gì đều dùng lợi ích đến cân nhắc? Như vậy không tốt. Long Thi nói làm sao không tốt? Cái này gọi là cơ hội, gặp phải liền nhất định phải nắm chắc. Lại nói, coi như ngươi nói cho Đường Tam Thiếu, hắn cũng hết cách rồi. Đường Tam Thiếu mới bạo phát quá một lần sức mạnh huyết thống, không cái năm, sáu ngày tu dưỡng, khó có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng là trận chung kết kết thúc liền còn lại ba ngày, các ngươi có thể vẫn ở tại Dung Nham bán đảo sao? Thạch Xanh vừa nghĩ, này cũng xác thực là cái vấn đề. Đợi được Đường Tam Thiếu khôi phục nguyên khí, bọn họ tất nhiên đã thông qua Phật Tháp truyền tống trận, trở lại Tam Hà Quận, làm sao trở lại trợ giúp Thương Tẫn? Thạch Xanh không khỏi hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Long Thi nói, Thương Tẫn ngưng tụ yêu đan, cần yêu khí, bản chất là muốn hút thu yêu khí năng lượng khổng lồ, cũng không phải yêu khí không thể. Thương Tẫn bản thân là thôn thiên thú, thôn phệ nguyên tố lực lượng đồng dạng có thể đạt đến hấp thu yêu khí hiệu quả. Thương Tẫn là xích viêm thôn thiên thú, chỉ có thể thôn phệ hỏa tính nguyên tố lực lượng, mà muốn ngưng tụ cấp 6 yêu đan, phải vô cùng thuần khiết, đồng thời đại lượng hành hỏa lực lượng, này địa mạch chi hỏa phân lượng đúng là đầy đủ, chính là không đủ thuần khiết, vì lẽ đó Thương Tẫn mới muốn hút thu thiên bằng yêu khí. Ngươi không có thiên bằng yêu khí, nhưng là ngươi có linh hỏa. Thạch Xanh bừng tỉnh rõ ràng, nói ngươi là nói, để ta dùng linh hỏa trợ giúp Thương Tẫn. Long Thi nói chính là, tuyệt đối có thể được. Thạch Xanh gật đầu nói, trước tiên ta hỏi Thương Tẫn lại nói. Thạch Xanh nhìn về phía Thương Tẫn, nói, Thương Tẫn, ta bằng hữu kia nguyên khí chưa hồi phục, tạm thời không thể sử dụng thiên bằng yêu khí, bất quá, ta có thể giúp ngươi. Thương Tẫn mặt lộ vẻ thất vọng, nói, ngươi làm sao giúp ta? Bản tôn có thể cảm ứng được, trên người ngươi cũng không yêu tộc huyết thống. Thạch Xanh khẽ mỉm cười, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay đột nhiên thoan ra một đoàn 10 phần nồng độ xích liệt viêm, nói, ta có xích liệt viêm. Thương Tẫn hai mắt ngưng lại, nói, đây là linh hỏa. Lập tức thất vọng nói, linh hỏa đối ta ngưng tụ yêu đan, thật là tốt nhất chi tuyển, nhưng đáng tiếc ngươi linh hỏa quá ít, xa xa không kịp ta vị trí cần. Thạch Xanh cười nhạt, nói, ngươi trước tiên không vội ủ rũ, ta có xích liệt viêm linh hỏa loại. Thạch Xanh vừa đã quyết định trợ giúp Thương Tẫn, đến lúc đó sử dụng đại lượng linh hỏa, coi như mình không nói, Thương Tẫn cũng có thể đoán được hắn có linh hỏa loại. Thạch Xanh đơn giản công bằng, nói thẳng cho biết. Cái gì? Thương Tẫn đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng Thạch Xanh, nói, một mình ngươi nho nhỏ nhập áo cảnh nhân loại, dĩ nhiên nắm giữ linh hỏa loại. Thạch Xanh gật đầu nói, không sai, ngươi muốn bao nhiêu linh hỏa, ta đều có thể cung cấp. Nho nhỏ một tên nhập áo cảnh võ giả, dĩ nhiên nắm giữ linh hỏa. Như để người bên ngoài biết được, tuyệt đối sẽ có vô số đến không hết võ giả cướp giật chém giết. Thạch Xanh lại đem bực này bí mật báo cho Thương Tẫn. Thương Tẫn nhìn về phía Thạch Xanh ánh mắt, dĩ nhiên không giống, vì trợ giúp nó như thế một cái hoàn toàn vốn không quen biết yêu thú, Thạch Xanh dĩ nhiên đồng ý gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Thương Tẫn hoàn toàn cảm nhận được kẻ nhân loại này thiếu niên chân thành. Một lát, Thương Tẫn trầm giọng nói, Thạch Xanh, ngươi có thể nguyện cùng ta trở thành bằng hữu. Thạch Xanh mở ra, lập tức cười nói, chỉ cần ngươi không bừa bãi thương tổn nhân loại, không làm thương thiên hại lý việc, ta ngược lại thật ra đồng ý. Thương Tẫn duỗi ra to lớn lợi chảo, đứng ở Thạch Xanh trước mặt, nói, ta đáp ứng ngươi. Được. Chúng ta vỗ tay vì là thề. Thạch Xanh hào khí đột ngột sinh, cùng Thương Tẫn to lớn lợi chảo vỗ một trường. Thương Tẫn ngửa mặt lên trời hống một tiếng, nhìn chăm chú Thạch Xanh, nói, vừa là bằng hữu, ngươi ta liền không nói chuyện ân tình, ngươi giúp ta là thiên kinh địa nghĩa. Thạch Xanh cười ha ha nói, vừa là bằng hữu, tự nhiên thiên kinh địa nghĩa. Thương Tẫn gật gật đầu, nói, vừa là bằng hữu, ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi cũng nhất định phải nhận lấy. Thạch Xanh ha ha cười nói, ngoại trừ mỹ nữ, ta nhất định chiếu đan toàn thu. Thương Tẫn lắc đầu nói, ta không có mỹ nữ, ta chỉ có thể cho ngươi yêu linh tố thể. Thạch Xanh chưa nói chuyện, Long Thi đã hét lớn, tiểu tử, mau trả lời ứng. Mau trả lời ứng a. Đây chính là cơ duyên to lớn. Thạch Xanh ngạc nhiên nói, Long Thi, cái gì là yêu linh tố thể? Long Thi nói, nhân loại muốn kế thừa yêu tộc yêu thuật, chỉ có 3 cái biện pháp, thứ nhất là yêu tộc hậu duệ, thí dụ như Đường Tam Thiếu, đệ nhị là phệ huyết tông nguyên năng thuật, thứ ba dù là này yêu linh tố thể. Yêu linh không có thực thể, nhưng nắm giữ yêu thuật cùng tu vi, có thể thông qua rót vào yêu linh, cải tạo người thể chất, khiến không có yêu tộc huyết thống người, cũng có thể sử dụng đặc biệt yêu thuật, ngươi như tiếp thu Thương Tẫn yêu linh tố thể, liền có thể thu được xích viêm thôn thiên thú thiên phú thần thông phệ hỏa, cũng không ảnh hưởng huyết mạch của ngươi, có thể thu được yêu thuật, đây chính là lợi ích khổng lồ a. Phải biết yêu thú tử vong, có thể xuất hiện yêu linh tỷ lệ, có thể nói vạn người chưa chắc có được một, hơn nữa phần lớn yêu linh đều chỉ có thể kế thừa khi còn sống 1/10 tu vi, có thể có thần trí đều là vô cùng không dễ, như Thương Tẫn như vậy, thực lực bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, đó là đã ít lại càng ít, nó đồng ý cho ngươi yêu linh tố thể, càng là khó mà tin nổi. Ngươi mau trả lời ứng, mau trả lời ứng a. Thạch Xanh hơi nhướng mày, nói như vậy chỗ tốt, tất nhiên đánh đổi không nhỏ chứ. Long Thi ngẩn ra, trầm mặc một trận, than thở không sai, yêu linh tố thể đánh đổi dù là tổn thất linh thể, nếu là Thương Tẫn đối với ngươi sử dụng yêu linh tố thể, e là cho dù ngưng tụ yêu đan, tu vi cũng sẽ rơi xuống đến cấp 5 sơ kỳ. Chương 44, Thiên Phú Phệ Hỏa, hạ. Yêu thú từ cấp 5 đến cấp 6 là một đạo phi thường khó có thể vượt qua khảm, 100 con cấp 5 đỉnh phong yêu thú cũng chưa chắc có thể có một con có thể thành công thăng cấp đến cấp 6. Năm đó Thương Tẫn ở cấp 5 đỉnh phong dừng lại hơn 100 năm, nó vẫn tính phi thường may mắn, 100 năm thời gian càng ngộ, dĩ nhiên tìm thấy cấp 6 ngưỡng cửa, một cái chân đã bước vào cấp 6, là lấy Sơn Vương nhìn thấy Thương Tẫn thời gian mới như vậy kích động, mà giờ khắc này Thương Tẫn nhưng đồng ý tự tổn linh thể, vì là Thạch Xanh tiến hành yêu linh tố thể, này xác thực như Long Thi từng nói, chính là cơ duyên lớn lao. Yêu linh tố thể chỉ có yêu linh có thể triển khai, đợi đến Thương Tẫn đoàn tụ yêu đan, ngưng ra chân thân sau khi, liền không thể lại triển khai yêu linh tố thể chi pháp. Thạch Xanh rõ ràng Thương Tẫn tuy là vì yêu thú, nhưng ơn khá nặng nghĩa, chính là nói ra tất tiến hàng người, như hắn không đáp ứng tiếp thu yêu linh tố thể, Thương Tẫn cũng tất nhiên sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, bởi vì vô duyên vô cớ trợ giúp, tương đương với bố thí. Thạch Sanh vẫn chưa cân nhắc bao lâu, liền gật đầu đáp ứng, bởi vì hắn biết nói, nếu như mình cùng Thương Tấn đất khách mà nơi, tất nhiên cũng sẽ làm ra đồng dạng cử động. Thương Tấn cũng không nói nhiều phí lời, chỉ gật gật đầu, trên người dạng nước cháy đen ra rẻ, từng tấc nước toát, thoáng qua tiêu tan, Thương Tấn hóa thành một đầu hỏa diễm cự thú, khắp toàn thân đều là hỏa diễm, trong bụng có một đoàn tia sáng chói mắt, dù là Thương Tấn cái kia chưa thành hình yêu đan. Thương Tấn phi thăng giữa không trung, nhìn xuống Thạch Sanh, nói ngươi ngồi xếp bằng xuống, vứt bỏ tạp niệm, bất luận phát sinh chuyện gì, cũng không thể vận công chống lại. Thạch Sanh theo lời nghe theo, ở trên hòn đảo nhỏ ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm. Thương Tấn đem to lớn bàn tay buông xuống Thạch Sanh bầu trời, lòng bàn tay hỏa diễm thật giống như bị gió xoáy bao phủ, hình thành một cái bé nhỏ tuyển qua, từ từ chui vào Thạch Sanh đỉnh đầu. Thạch Sanh nhưng cảm giác một luồng mãnh liệt cực nóng từ đỉnh đầu rớt vào, đột nhiên khuếch tán đến toàn thân, nhất thời cả người nóng bỏng, kỳ nhiệt cực kỳ, nếu không có hắn thở nhỏ liền quen thuộc nhiệt độ cao, e sợ giờ khắc này còn rất khó chịu đựng hạ xuống.